Loại này cái gọi là bí mật, thật ra cũng không tồn tại. Trịnh Điểm chắc biết rõ điểm này, nhưng nàng bất cần rồi. Cho tới Nhậm Trọng ban đêm hành động săn thú thu hoạch, là chính bản thân hắn lấy tán nhân tài khoản, thừa nhận rồi 30% mua sắm thuế mà bán ra, nhìn dáng dấp hẳn không bị phát hiện. Nếu không Lâm Vọng sẽ không nhận tới hôm nay, đã sớm động thủ. Nếu như không ngoài sở liệu, tại Tinh Hỏa Tài Nguyên công ty trong mắt, đội chuyên nghiệp cũng vẫn chẳng qua là công cụ người mà thôi. Trịnh Điểm từng nói qua, Lâm Vọng đám người không phải công dân, như vậy bọn họ tại công dân bên trong trung thượng tầng cấp bậc, cũng chính là xí nghiệp chủ trong mắt, thật ra thì vẫn là công cụ. Mặt khác, vì thăng cấp, Trịnh Điểm tiểu đội tại trong trấn khắp nơi vơ vét cần thiết tài nguyên, động tác rất lớn, dã tâm rõ rành rành. Sớm tại trước ngày hôm qua, Lâm Vọng 10 có 8-9 đã tại suy nghĩ như thế thu xếp thủ hạ cái này không nghe lời trực thuộc đội ngũ. Ngày hôm qua tại Bạch Cốt Sơn cốc săn thú bên trong, Trịnh Điểm hành động thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đủ loại dấu hiệu sâu vào một chỗ, đưa đến nay Thiên Lâm Vọng tiểu đội thi hành thông thường thao tác, tiêu trừ hai hoàng ẩm, bóp chết nảy sinh. Lâm Vọng không cần chẳng phải nghe lời, có ý tưởng công cụ người. Thiên phú gì đó, không có vấn đề, hắn cũng không phải là bồi dưỡng người nối nghiệp, chỉ là nô dịch mà thôi. Lâm Vọng cũng chỉ là muốn bảo hộ chính mình tại nhặt ve chai trong đội địa vị thống trị mà thôi. Rất hợp lý, hợp thế đạo này lý. Chỉ là vừa tốt Nhậm Trọng hôm nay cá mặn không có tham gia săn thú, liền may mắn thành cá lọt lưới. Sau đó Lâm Vọng thuận tiện lấy danh nghĩa riêng tại Hoang Nhân Trung công bố hắn này cá lọt lưới giả mạo tổng điều tra quan sự thật, biến chứng lên tiền thưởng là 10 điểm cống hiến treo giải thưởng. Huyền thường lệnh bên trong công bố một ít Nhậm Trọng tin tức cá nhân, thí dụ như đại thể dung mạo đặc thù cùng trang giáp tạo hình. Không ít hoang người đối với tiền thưởng đổ xô vào, cho nên tối nay trên mặt đường người nhiều hơn rất nhiều, ngược lại có loại hết năm bình thường náo nhiệt. Nhưng là có bộ phận hoang người đối với cái này không ôm huyễn tưởng, chỉ đem chuyện này trở thành tán gẫu đề tài câu chuyện. Nhậm Trọng lại từ những thứ này hoang trong dân cư nghe được, giả mạo tổng điều tra quan chuyện này cũng không tiểu. Rất nhiều người đều biết tổng điều tra quan là một độc lập với hiệp hội bình thường hành chính chức năng thần bí chức vụ, gánh vác lặng lẽ hành động, giám sát mỗi cái thành trấn tình huống phát triển chức trách. Tổng điều tra quan ý kiến đem tại hàng năm tổng điều tra bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Bất đồng tổng điều tra quan có bất đồng làm việc phong cách. Có người thích phách lối chưa dương, có người thích mai danh nhận tính. Không ít trấn nhỏ tại không biết chút nào dưới tình huống, cũng đã bị tổng điều tra quan máu lạnh mà đánh lên bỏ hoang ký hiệu. Đơn giản bỏ hoang hai chữ, đối với ở nhờ ở nơi này một ít trong trấn hoang người nhưng là tai họa ngập đầu. Tổng điều tra quan quyền lực là cái người, nhưng giả mạo một chuyện nói đại nhưng cũng không lớn. Trung quy, vào lúc này thay bên trong có liệp sát giả tồn tại, muốn pha án đuổi bắt người nào đó, thật không muốn quá dễ dàng. Chỉ cần chứng cứ xác thật, từ trấn trưởng báo lên, đem trong lệnh truy nã chuyển tới liệp sát giả hệ thống sau, người hiểm nghi dù là tránh đi chân trời góc biển cũng là phí công. Nếu hiện tại người còn không có bắt, đồng hồ đeo tay hệ thống bên trong cũng không xuất hiện lệnh truy nã, thậm chí tìm người khác chỉ biết Nhậm Trọng danh tự này, lại không cầm đến hắn hình ảnh, cho tới hắn có thể bình yên vô sự rời đi tự mình hẻm nhỏ, nói rõ trấn trưởng Mã Đạt Phúc cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Có lẽ là tin tức không có truyền tới trấn trưởng trong hai, hoặc có lẽ là hắn chính thông qua một ít con đường thẩm tra tin tức thiệt giả. Còn có một việc rất may mắn, Nhậm Trọng định cư trong hẻm nhỏ, chỉ có thiếu niên kia biết rõ hắn gọi Nhậm Tiên Sinh, hơn nữa trước tiên đoán được người khác tìm chính là hắn, liền lập tức tới mật báo. Những người khác biết rõ Nhậm Trọng danh tự này, nhưng còn không có thể trong hẻm nhỏ mới tới tử hào cư dân khuôn mặt chống lại số tới. Sắp trời dần tối, hành cầu ở trong đám người Nhậm Trọng tiếp tục quan sát. Càng ngày càng nhiều người chui lên mặt đường, một là chuẩn bị đi hướng tập trung khoang ngủ chiếm cái hố vị, hai là cũng muốn thử vận khí một chút. Nhậm Trọng thân ở rộn rịp trong đám người, trong lỗ tai không ngừng vang lên rất nhiều người nhắc tới. Đi đâu đây? Người này đi đâu đây? Mẹ ư, 10 cái điểm cống hiến đây. Này muốn có thể lấy, vậy thì phát tài rồi. Nhiều người như vậy đều tại tìm, cũng không thấy ảnh tử, người này chẳng lẽ đã chạy chứ? Không có khả năng. Cửa trấn đều có người trông coi, hắn khẳng định không trốn thoát, khẳng định vẫn còn ở đó. Đừng nản chí. Ừ. Cố lên. Chúng ta cùng nhau cố lên. Được. Nhậm Trọng trong lòng lại có vẻ vui vẻ yên tâm. Thật không nghĩ tới, không khí trầm lặng trấn nhỏ hoang mọi người lại sẽ nhân chính mình mà một lần nữa bạo phát ra sức sống. Nhìn a, những người này trên mặt chính dâng lên tượng trưng cho hy vọng quan huy. Bọn họ thấy được thay đổi vận mệnh hy vọng. Chỉ là 10 cái điểm cống hiến mà thôi. Ai? Nhậm Trọng vừa tối thở dài. Hắn phát hiện, chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Trốn, nhất định là không trốn thoát. Lại không nói ngăn cửa đội chuyên nghiệp viên, dù là thật thừa dịp lúc ban đêm chạy ra ngoài, chờ ngày mai tổng điều tra quan một chuyện hoàn toàn bại lộ, thẹn quá thành giận Mã Đạt Phúc truyền đạt chính thức lệnh truy nã, liệp sát giả một khi khởi động, chính mình chắc chắn phải chết. Hắn không tin mình có thể chạy thoát liệp sát giả đuổi giết, cho nên ta liều mạng. Tính cầu, đó cũng là phí công. Phải làm gì đây? Nhậm Trọng lại cảm thấy tiếp tục ở tại trên đường thật ra cũng nguy hiểm. Hiện tại hoang mọi người nhìn thấy hắn này thân nhan sắc cùng tình báo không nhất trí trang giáp, tùy tiện không dám lên tới lắm mồm bàn hỏi. Nhưng chờ qua ban đêm 10 điểm, trên đường tự nhiên không người. Kia tìm một chỗ tiếp tục cẩn tàng, cũng không có ý nghĩa gì, đến sáng mai vẫn phải là chết. Nhậm Trọng thở dài, còn nói tối nay trở thành cấp 2 chức nghiệp giả chính thức cất cánh đây, không muốn chỉ một ngày đi qua, trong thiên hạ chính mình liền đã không có đất dung thân. Thế giới này quả nhiên rất có ý tứ a. Nhậm Trọng ngửa đầu nhìn trời, bất chi bất giác đã ở nguyên tinh thượng sống đến nửa tháng. Bầu trời song nguyệt cũng theo mới tới lúc đĩa thức ăn mãn tròn biến thành hai cây phảng phất mọc đầy răng cưa lưỡi liềm. Lần này ta hẳn là chết chắc đi. Thật là lựa chọn chết như thế nào pháp, nếu như bị bắt, có thể hay không cho hành hạ đến rất thảm. Không bằng dứt khoát điểm cắt cổ. Nhậm Trọng trong lòng hoàn toàn chưa từng nghĩ phản kháng. Không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì hắn là người thông minh. Người thông minh không dễ dàng ngu ngốc, biết rõ cái gì là có thể được, gì đó là không có khả năng. Tứ cấp chức nghiệp giả không phải đao phong bọ ngựa, càng không phải là tinh cánh đỉnh. địch ta lực lượng cách xa quá tốt đẹp đại, đối phương cũng có suy nghĩ người, căn bản không khả năng tìm tới đột phá khẩu. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch không có bị gần hơn trước, lại mãng 1000 lần một và lần, phần thắng cũng là không. Và lại, vạn nhất phản kháng không được lại đem người cho hoàn toàn chọc giận, lại bị bắt, đến lúc đó bị giam lên suy nghĩ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, mới nghiêm túc thế lương. Đến cùng phải làm gì đây? Ngay tại Nhậm Trọng nghĩ như vậy thời điểm, phía trước cách đó không xa nhưng đột nhiên truyền tới huyên náo tiếng. Hắn dương mắt đi phía trước nhìn lại, trong phút chốc cả người run mạnh. Một tên thiếu niên chính đầu đầy là huyết ngựa mặt té xuống đất. Do gì máu tươi đang từ đỉnh đầu hắn lỗ thủng ra bên ngoài toát ra. Thiếu niên thân thể phí công run rẩy, đó là đầu nhận được đòn nghiêm trọng, lại đại não trong vòng thời gian ngắn mất máu quá nhiều để báo. Gần vài giây sau, thiếu niên không hề run rẩy. Chết hẳn. Thiếu niên thi thể trong tay còn cầm lấy đem chất lượng cũ nát súng máy tóc xạ. Tại trước mặt thiếu niên, một tên nam tử cao lớn đang cúi đầu bao quát trên đất thiếu niên. Tên này nam tử cao lớn khoác trên người treo tay cơ giới, thoạt nhìn phải là một tán nhân người nhặt móc đồ. Nam tử hai tay chống nạnh, vênh vang đắc ý, mẹ hắn, lao tử chịu bán thương cho ngươi cũng là không tệ rồi. Còn bước bước lại không ngừng. Ngu ngốc. Hùng hùng hổ hổ lấy, nam tử còn nhấc chân đạp trên đất thiếu niên thi thể một hồi. Sau đó người đàn ông này hai tay cắm vào túi, quay đầu rời đi, vừa đi, một bên giương cổ lên khắp nơi hướng mắt nhìn, giống như là đang tìm người nào. Hắn lại đi thiếu niên thi thể trên mặt nhổ bãi nước miếng, trong miệng còn đang oán trách lấy, chỉ hoan lao tử phát tài. Chờ nam tử đi xa, vây xem trong đám người lại lóe lên cái xanh sao vàng gọn nữ nhân, trên mặt mang theo hưng phấn phụ phục từ thiếu niên thi thể trong tay kéo xuống cây súng kia tới. Nàng chỉ nhìn một cái thương, liền mặt đầy ghét bỏ ném đi, thật thất đức. Cái này lại gỉ lại nát, hoàn toàn không thể dùng sao? Cũng không cảm thấy ngại bán người 10 điểm. Đây không phải là rực tiền sao? Bên cạnh lại có người nói rồi, cái này còn không phải quái tên bắt con này chính mình ngu xuẩn, mua đồ cũng không biết trước cha xét hàng lại cho tiền. Nếu không hắn đều không cần chết. Cũng đúng, người ngu xuẩn là không có dược ý đi, chết cũng là đáng đời. Dù sao tiếp qua hơn một tháng liền tổng điều tra á, ngốc thành người như vậy sớm muộn cũng sẽ chết rồi, chết sớm chết chậm không có vấn đề á. Người vây xem rồi rít gật đầu, cười hì hì đủ loại phê bình. Nhậm Trọng tinh tinh nhìn những người này biểu diễn, hắn rất muốn nói, không nên là như vậy. Nhưng trên mặt mỗi người đều viết đầy ăn người. Trong đám người lại đột nhiên vang lên gào khóc. Thiếu niên mẫu thân lão đảo xuyên việt đám người nào đi ra, kẽ nhào vào trước người thiếu niên. Kia trên mặt mũi giản mùa tràn đầy bi thương cùng tức giận, nước mắt mưa như chút nước giống như mưa to đại vũ. Nhưng đám người châm biếm cũng không ngừng nghỉ, bọn họ lại thêm một cái rêu cận đối tượng. Mấy chục giây sau, liệp sát giả gào thét tới. Đang đối với liệp sát giả trong tiềm thức sợ hai dưới sự chi phối, đám người nhanh chóng tản đi, chỉ muốn lẩn tránh xa xa. Tại trong cực ngắn thời gian, đầu này lúc trước minh minh rất náo nhiệt đường lớn càng trở nên không có một bóng người. Nhưng lão phụ nhân không đi, nàng giang hai cánh tay ngăn ở liệp sát giả trước mặt, giống như là ngăn ở lao ứng phía trước che chở thằng nhóc gà mái. Liệp sát giả phía trước hàn quang chợt lóe. Lão phụ nhân lồng ngực nơi mở ra một nhậm trọng không gì sánh được quen thuộc hang lớn. 5 giây sau, đỉnh đầu bị đuổi cái tròn xoe hang lớn, lão phụ nhân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Lại 5 giây trôi qua, liệp sát giả đi phía trước phiêu gì, thuần thục mổ xẻ thiếu niên đã hư hại đầu cái cốt, lấy ra bên trong đại não, bay đi. Hết thể vừa nặng pin linh tĩnh cùng tương hòa. Chỉ có không người phản ứng phá thương cùng một già một trẻ hai cỗ thi thể cùng nhau nằm ở trên mặt đường. Gió lạnh thổi cuốn thiếu niên phế phẩm áo quần, cùng lão phụ nhân trong tay rơi xuống tuyến đoàn quần quít lấy nhau. Đúng như thế giới danh họa. Nơi góc đường, Nhậm Trọng một người cô độc mà nhìn thiếu niên thi thể. Tại trong vòng một ngày, Trịnh Điểm Dã tâm tan thành mây khói. Văn Lỗi ôm trong lòng đối với hắn thanh mai trúc mã nhớ nhung phơi thây hoang dã. Cầm thương thiếu niên đã từng đầy ngực mong đợi cùng mộng tưởng sáng ngời đôi mắt, dập tắt. Vốn định đem chính mình vị trí nhường cho nhi tử, kêu nhi tử thật tốt sống tiếp mẹ già nhân sinh, tiêu diệt. Nhậm Trọng lại lần nữa ngửa đầu nhìn trời. Ta chú ý hết thảy, đều đã hủy diệt. Đương nhiên, ánh mắt hắn đỏ. Cũng không biết là bởi vì bi thương, vẫn là vô cùng phẫn nộ. Chương 52, tâm tổn tử trí, tự đào mộ, thôn miêu rửa. Chương 52, tâm tổn tử trí, tự đào mộ, thôn miêu rửa. Quá khổ. Hoang người quá khổ. Ta cũng quá khổ. Ta cố gắng như vậy cẩn thận rẻ đặt kinh doanh. Ta ai cũng không đắc tội. Trải qua một lần làm sao ta, đang đối mặt đối lập vì lúc thậm chí đem chính mình theo một tên khoa học người làm việc biến thành diễn viên. Ta dùng hết toàn lực đi lấy lòng thế giới này, cuối cùng nhưng đổi cái loại số mạng này. Ta tuyệt không tiếp nhận. Nhậm Trọng căm ghét thế giới này ảm đạm bầu trời. Căm ghét những thứ kia vây xem thiếu niên mẹ con trên mặt mọi người tê liệt vẻ mặt. Căm ghét Lâm Vọng cùng đối lập vì bám dai như địa. Căm ghét trên đời này thời thời khắc khắc khốn tỏa tại trên người mọi người gông xiềng. Căm ghét kia từng cái thấy được nhưng lại vĩnh viễn không sờ được củ cà rốt. Căm ghét kia không nhìn thấy bờ sâm nghiêm quy tắc. Căm ghét đỉnh đầu của mình phảng phất vĩnh viễn bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống liệp sát giả xét xử. Hắn căm ghét thế giới này hết thảy. Hắn lúc này mới biết, hóa ra một người tức giận có thể thiêu đốt đến mức độ này. Nguyên lai người tại tức giận đến cực hạn dưới tình huống phản ứng chưa chắc là cuồng loạn, cũng có thể là cực độ lạnh lùng. Thâm thúy hắc ám một giọt bao phủ xuống. Hắn dựng thân nơi góc đường, cơ hồ nhìn lại không thấy chút nào qua mình, thoáng như hóa thành hắc động. Liệp sát giả đã bay lên không đi xa, lúc trước tản đi đám người lại dần dần tuôn trở lại. Không người phản ứng trên đất thi thể. Sáng mai, đến giờ làm việc, tự nhiên có hoang người công nhân làm vệ sinh tới xử lý hiện trường. Bây giờ là lúc tan việc, mọi người đều bận rộn tiếp việc riêng, không rảnh. Nhậm Trọng lại lần nữa tụ vào sóng người, hướng trong tiểu trấn tường trắng phương hướng mà đi. Đối với hôm nay đủ loại, hắn thật ra sớm có dự liệu. Sự vật phát triển luôn có rõ ràng có thể theo, vô số chi tiết bên trong lần nút đầu mối, hắn sớm phát hiện. Nhưng hắn không thể làm gì. Thứ nhất, hắn vừa tới thế giới này, vốn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Thứ nhất đụng phải đội ngũ chính là Trịnh Điểm tiểu đội, hắn hiểu rõ nhất cũng là những người này, hợp tác được cũng coi như cơ bản khoái trá, cũng không thể bỏ gần cầu xa lại đi thử tiếp xúc cái khác nhặt ve chai đội đi. Và lại, chính mình thêm vào tất nhiên sẽ đưa đến tiểu đội thực lực bay vụt, chọn khác người kết quả cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Còn chưa nói được không đợi tới đội chuyên nghiệp làm khó dễ, trước cho người mình âm. Thứ hai, hắn cuối cùng sinh trưởng tại quốc thái dân an hòa bình niên đại, tuy có phòng bị, nhưng con đường đi quá thuận, liền khó tránh khỏi tâm tồn may mắn, ôm tạm thời đi một bước nhìn một bước ý niệm. Hiện tại, thời gian cho hắn câu trả lời cuối cùng. Nhậm Trọng khóe miệng dần dần hiện ra một vệt lạnh lùng sơ xác tiêu điều mỉm cười. Như là đã không đường có thể trốn, kia đơn giản sớm đào xong phần mộ, lại đi làm một hồi nhìn như phí công vì báo thủ tiến hành báo thủ. Vốn định trước lấy người bình thường thân phận cùng thế giới này chung sống hòa hợp, nhưng thế giới lại không có dung người độ lượng. Nếu như thế, không bằng kể từ bây giờ liền bắt đầu điên cuồng lên. Ta muốn đem thế giới này biến thành ta Nhậm Trọng nhìn đến thuận mắt hình dáng. Ban đêm 9:23 phân. Diệu thủ hồi xuân môn miệng. Phòng khám bệnh lầu 2 ánh đèn vẫn sáng. Đốc đốc đốc. Nhậm Trọng nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Treo ở ngoài cửa trong loa vang lên Tôn Miêu phẫn nộ bảo hào. Chẳng cần biết ngươi là ai, cút cho lão tử. Lão tử tan việc. Nhậm Trọng không để ý tới Tôn Miêu uy hiếp, lần nữa gõ cửa. Mẹ, không xong rồi đúng không? Lão tử cái này thì nhớ ngươi khuôn mặt. Ngươi nha về sau đừng mơ tưởng tới ta đây xem bệnh. Phòng khám bệnh trên cửa lớn rắc rắc một tiếng mở ra cái hộp, từ bên trong toát ra cái máy quay phim vào đầu. Nhậm Trọng ngắn ngủi điều chỉnh mặt nạ, đóng kín một chiều trong suốt hình thức, lộ ra chính mình khuôn mặt, mở cửa, là ta. Tôn Miêu, ta nghĩ đến ngươi đã chết, cho nên ngươi cuối cùng có thể an tâm làm cấm kỵ nghiên cứu. Tôn Miêu, im miệng. Ngươi đã đáp ứng ta không hề nâng lên. Không đợi Nhậm Trọng mở miệng nữa, Tôn Miêu lại nói, ngươi là đi cầu ta hỗ trợ chứ? Không thành vấn đề, ngươi tối nay liền ở tại ta đây, sáng mai ta ý tưởng tử đem ngươi đưa đi. Tôn Miêu đã theo người mắc bệnh trong miệng biết rõ Nhậm Trọng bị truy nã chuyện, nhưng hắn không quan tâm. Hắn càng không sợ vì vậy mà đắc tội Lâm Vọng hoặc là Mã Đạt Phúc, bởi vì hắn trên người kèm theo mạo hiểm lớn hơn, càng kinh khủng. Nhậm Trọng lắc đầu một cái, không trốn, không có ý nghĩa. Chính thức lệnh truy nã sớm muộn sẽ xuống đến, ta đã định trước sẽ bị liệp sát giả giết chết. Tôn Miêu nghe vậy, yên lặng mấy giây. Trong lòng hắn theo bản năng muốn, chuyện vui a. Nhưng này lão bình xịt cuối cùng không những không có cởi trộm, nhưng lại thở dài, ai bảo ngươi suy nghĩ dựng sai gần, lại dám giả mạo tổng điều tra quan. Nhậm Trọng, nếu như ta nói ta căn bản không giả mạo, đều là người khác chính mình nhớ lại, ngươi tin không? Tôn Miêu nhún vai, kia có trọng yếu không? Nhậm Trọng hỏi lại, cũng đúng. Kia nếu như không có tổng điều tra việc quan, ta tìm ngươi điều đình Lâm Vọng cùng chúng ta mâu thuẫn, ngươi có thể làm được không? Tôn Miêu lắc đầu, Lâm Vọng ngay mặt sẽ cho ta cái mặt mũi, chung quy hắn không quá tình nguyện đắc tội ta. Nhưng này có ý nghĩa gì đây? Đầu tiên, ngươi mấy cái đồng đội đều đã chết. Thứ yếu, ta là thầy thuốc, không phải không gì không biết thần. Lâm Vọng thực lực mạnh hơn các ngươi quá nhiều, hắn có 10.000 loại biện pháp lặng lẽ đùa chơi chết các ngươi. Ta có thể làm sao đây? Giúp ngươi báo thù sao? Ta chỉ là cái tay trói gà không chặt thầy thuốc mà thôi. Nhậm Trọng gật đầu, ngược lại cũng đúng. Tôn Miêu, cho nên ngươi đến cùng tính toán gì? Nhậm Trọng, ta nghe nói ngươi nơi này có thể kích thích tiềm lực thân thể con người thuốc hưng phấn. Tôn Miêu gật đầu, là có, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Cho ta. Ngươi chẳng lẽ muốn tối nay thừa dịp lúc ban đêm tiên hạ thủ vi cường chứ? Bằng không đây. Tôn Miêu, nhưng ngươi chỉ là một cấp một chức nghiệp giả. Nhậm Trọng, theo ta được biết, Lâm nhìn bọn họ cũng không ở tại tập trung khoang ngủ, cũng không vào ở tường trắng bên trong khu biệt thự. Bọn họ trang viên xây ở tường trắng xuống, tại công dân khu cư ngụ bên ngoài. Lâm Vọng không cho phép chính mình dưới cờ trực thuộc trong đội ngũ sinh ra cấp 2 chức nghiệp giả, chứng minh hắn cực đoan đa nghi. Trừ ra hắn 5 cái đội viên, hắn cũng không có gì đáng tin thủ hạ. Hắn cũng sẽ không đem tự thân tại ban đêm an nguy giao cho thuê mướn cấp 2 hoặc là tam cấp chức nghiệp giả. Cho tới Lâm Vọng đội viên đều là tứ cấp chức nghiệp giả, những người này ban ngày muốn săn thú cũng không khả năng làm người gác đêm. Cho nên đội chuyên nghiệp ban đêm phòng thủ lực lượng là tự động hóa võ trang hệ thống, đúng không? Tôn Miêu nhún nhún vai, gật đầu nói, đúng a, ngươi phân tích thật có đạo lý. Nhưng ta biết ngươi tại nằm mơ. Bọn họ đã từng bỏ ra số tiền lớn mời ta đi bọn họ trang viên chữa qua thương. Ta đương thời nhìn thấy, bọn họ áp dụng là đời thứ 3 thiết màn hệ thống phòng ngự tự động, tam cấp chức nghiệp giả bên dưới, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Coi như là thông qua tam cấp chức danh khảo hạch chức nghiệp giả, xông vào có khả năng cũng thấp hơn 50%. Cho nên ngươi phân tích thật ra một điểm chứng dùng cũng không có. Cho nên ta đây không tìm ngươi muốn thuốc sao? Cho ta đi, quá lượng. Ha, còn muốn? Đương nhiên. Ngươi là thật không muốn sống sao? Ta có được chọn sao? Ta không giết hắn môn, phải chết. Ta giết bọn họ, nhưng bọn hắn là tinh hỏa tài nguyên công ty nhanh bước, ngày mai vẫn phải là chết. Trái phải đều là chết, ta đương nhiên chọn chết cũng không tiếc. Tôn Miêu trầm ngâm chốc lát, được rồi, ta có thể cho ngươi hẳn phải chết gấp 10 lần liều lượng. Nhưng ngươi được đưa tiền. Giá vốn 500 điểm. Nhậm Trọng buông tay, không có tiền. Tôn Miêu giận dữ, lại tới. Quá phật chứ. Có thể để cho ta chết định dược, không phải là ngươi trô mong đợi sao? Tôn Miêu cắn răng, nhưng ta không cho ngươi, ngươi ngày mai cũng sẽ chết. Ta xếp đặt tự động phát thiếp, chỉ cần ta bây giờ ý niệm động một cái, hai ta sở căng đan sẽ xuất hiện tại giả tưởng nhân sinh xã khu trong diễn đàn. Chơi ạ. Đưa mắt nhìn Nhậm Trọng bóng lưng đẩy cửa rời đi, Tôn Miêu trong ánh mắt né qua vô cùng phức tạp ánh sáng. Viên này không ổn định lựu đạn định giờ rốt cuộc phải chết đi. Mặc dù lại bị lường gạt một lần, nhưng đây nhất định là chuyện tốt. Có thể Tôn Miêu nhưng cảm giác mình không vui. Sau một hồi, hắn hoành một hồi đóng cửa, lầm bầm lồ bầu, mẹ nó, ta sẽ không phải là cho này Tôn Tặc lường gạt ra tình cảm chứ. Thảo. Lúc này Nhậm Trọng ngược lại rất hài lòng. Theo Tôn Miêu từng nói, trích gấp 10 lần liều lượng dược tề sau, hắn trở nên cực độ phấn khởi, đại não suy nghĩ bén nhạy sẽ nâng cao đến dưới tình huống bình thường 10 bội phần trở lên. Nói đơn giản, hắn não phản ứng chỉ số đem tại hiện tại 52.9 trên căn bản, biến thành 529, xa xa vượt trên tam cấp chiến sĩ cơ giáp danh giới cuối cùng 300. Hắn thể năng cũng sẽ sống được tương đương trình độ tăng cường, hắn công hiệu vượt xa 21 thế kỷ ta quốc vận động viên phù hợp. Nên trạng thái sẽ kéo dài chừng 6 giờ. Dược liệu sau khi kết thúc, hắn sẽ tại quá ngắn trạng thái phấn khởi xuống cháy hết cuối cùng một giọt trí tuệ, sau đó nhanh chóng bị choáng tử vong. Nguyên tinh thượng mạnh nhất kỹ thuật y liệu, phần tử tái tạo nghi cũng không cứu lại được. Đây chính là hắn muốn, có thể hoàn toàn diện sạch bị bắt sống rồi lại hành hạ mạo hiểm. Chương 53, Cúc Thanh Mông chuyện cũ. Chương 53, Cúc Thanh Mông chuyện cũ. 9:35, khoảng cách thông thường thời gian ngủ chỉ còn 25 phút chung. Trên mặt đường đã cơ hồ không thấy được người đi đường, chỉ có cực ít lượng tuần tra người gác đêm chính lười biếng đi ra cửa phòng, chuẩn bị bắt đầu một đêm khô khan nhàm chán tuần tra. Ngăn cách khu dân nghèo cùng khu nhà giàu ở giữa tường trắng nơi cửa chính, lúc này còn trống rỗng. Chờ đến 9:55 phút lúc, vài tên nắm giữ chấn nhỏ vệ đội biên chế 2-3 cấp chức nghiệp giả mới có thể đúng lúc xuất hiện ở đại môn phụ cận. Mặc dù khu biệt thự bên trong công dân cơ hồ đều có tự động thiết kế phòng ngự, nhưng tương tự xứng sao đưa chuyên nghiệp nghề nghiệp người gác đêm. Bởi vì gác đêm đối với thân thể tiêu hao rất nhiều, cực dễ đưa đến chết đột ngột, trong vệ đội chuyên nghiệp người gác đêm là vòng cương vị chế, mỗi người cách mỗi mấy ngày liền muốn đến phiên một lần, đối với thân thể tiêu hao rất nhiều. Nếu như chuyên nghiệp người gác đêm có thể may mắn còn sống chịu đựng qua 10 năm, lấy được thấp nhất cấp 1 công dân thân phận. Đây không phải là chuyện dễ dàng, là Nhậm Trọng quen thuộc củ cà rốt khẩu vị. Nhanh chóng đi qua tường trắng sau đại môn, Nhậm Trọng quẹo cái phương hướng, chạy thẳng tới khu biệt thự phía tây. Bên kia đến gần trung tâm trấn Trô Sâu có một cái nhà 4 tầng cao hợp kim nhà lầu. Đó là Cúc Thanh Mông cái này cấp 2 công dân biệt thự. Nhậm Trọng cùng Cúc Thanh Mông hẹn xong ở chỗ này gặp mặt. Trước hai người trao đổi phương thức liên lạc, Nhậm Trọng có thể liên lạc với nàng. Gọi điện thoại dò xét sau, Nhậm Trọng phát hiện nàng hôm nay nghỉ phép. Cúc Thanh Mông vô cùng chán ghét Tinh Hòa Trấn, càng không hứng thú ở chỗ này kết giao bằng hữu, loại trừ tổng điều tra quan Nhậm Trọng cùng trấn trưởng Mã Đạt Phúc ở ngoài, nàng lười cùng bất luận kẻ nào giao thiệp với. Là lấy, nàng cả ngày đều ở nhà không có ra ngoài. Tạm thời chỉ tại hoang người cấp độ truyền lưu tin đồn lệnh truy nã còn không có truyền vào nàng trong lỗ tai. Nàng ở trong điện thoại, nghe nói Nhậm Trọng muốn tới đêm đi chính mình, đầu tiên là ngắn ngủi im lặng, sau đó lộ ra rất nhiệt tình thái độ. Nhậm Trọng chuẩn bị hướng nàng rơi vãi một cái ác ý lời nói dối. Đinh đông, chuông cửa vang lên. 3 giây sau, biệt thự tường rào cửa sắt lớn mặt bên cửa nhỏ két một tiếng mở ra. Màu da cam sáng ngời ánh đèn theo trong khung cửa soi mà ra, một cái bị kéo dài yêu kiều thức tha ảnh tử bắn ra tới mặt đất lên. Nhậm Trọng hướng bên cạnh lướt ngang 2 bước, đứng ở cửa nhỏ ngay phía trước. Người mặc bán trong suốt dệt cô tông quần áo ngủ, bên trong áo lót màu tím như ẩn như hiện Cúc Thanh Mông tay trái bưng cái ly rượu chát, xóa ướt nhẹm tóc dài, cười khanh khách nhìn lấy hắn. Thanh phong hiu hiu, một luồng như ẩn như hiện nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm từ trên người nàng bay ra, lao vào Nhậm Trọng hơi thở. Nếu là lúc trước, thấy một màn này, Nhậm Trọng nhất định sẽ ý nghĩ thất thường. Nhưng bây giờ, hắn tâm cảnh nhưng ở vô pháp quên được lửa giận bên trong như không hề lay động. Nhậm tiên sinh, ngươi cuối cùng chịu tới tìm ta. Mau vào đi. Cúc Thanh Mông vừa khẩn trương vừa xấu hổ sợ hãi mà nhiệt tình chào mời. Nhậm Trọng tổng điều tra quan thân phận có chấn trưởng Mã Đạt Phúc học thuộc lòng, Cúc Thanh Mông rất tin không nghi ngờ. Đắc tội người, cho đẩy đi tới nơi này, nàng tâm vốn đã chết đi, nhưng ở Mã Đạt Phúc dẫn kiến này tổng điều tra quan, cũng kết thiện duyên sau, một điểm lửa rừng ngọn lửa lại tại nàng hoang vu nội tâm lên dần dần lan tràn ra. Vì thay đổi vận mệnh, rời đi tinh hỏa trấn địa phương quỷ quái này, trở lại trong thành phố sống được giống như một chân chính công dân, tại trải qua một vòng nội tâm thiên nhân giao chiến sau, nàng hoàn toàn chiến thắng do dự, chiến thắng đã từng chính mình. Nhậm Trọng lắc mình tiến vào sân nhỏ. Phía sau hợp kim cửa phòng cốt két một tiếng tự đi đóng kín. Cúc Thanh Mông tiến tới góc mặt, làm bộ phải giúp Nhậm Trọng tháo nón an toàn xuống. Nàng thân thể nghiêng về trước lấy, cao ngất lồng ngực gồ lên, làn gió thơm đập vào mặt, bầu không khí kiều diễm. Nhậm Trọng vi vi nghiêng người tránh, tự đi tháo nón an toàn xuống. Cúc Thanh Mông hơi ngẩn ra, thất lạc tâm tình bắt đầu ở trong nội tâm dũng động. Nguyện vọng như muốn rơi vào khoảng không sợ hãi từ từ cắn nuốt nàng yếu ớt ý chí. Kia, Nhậm tiên sinh ngài tìm ta có chuyện gì? Nàng ngẩng đầu lên, biết rõ còn hỏi lấy. Nàng u đoán nhìn Nhậm Trọng, trong ánh mắt làn thu thủy lưu chuyển, hàm tình mạch mạch. Nàng dùng hết chính mình cũng không tính đặc biệt am hiểu mị hoặc người cả đời công phu. Nhậm Trọng nhìn nàng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó nhưng khe khẽ thở dài, nơi này tại bên tường, không tiện lắm nói chuyện, có càng tư mật chút ít địa phương sao? Hô. Cúc Thanh Mông thở phào một cái, cũng còn khá. Xem ra là tự mình nghĩ ra rồi, hắn không thể không hứng thú, chỉ là không háo sắc. Chúng ta đến trong phòng đi thôi. Được. Nhậm Trọng đi ở phía trước, Cúc Thanh Mông ở phía sau y theo giật quân, trong lòng mai vàng ngơ ngác, hô hấp cũng dần dần biến thành ồ ồ. Vào phòng khách đại môn lúc, Nhậm Trọng dẫn đầu mở miệng trước đạo, Mã trấn trưởng từng nói Cúc quản lý ngươi là nạp nghĩa huyện người, vẫn là nạp nghĩa nghề nghiệp một cao bên trong quân giới quản lý chuyên nghiệp cao tài sinh. Kia theo lý thuyết, Cúc quản lý loại người như ngươi hẳn là ở lại huyện thành mới đúng, ngươi vì sao lại tới tinh hỏa trấn loại này địa phương vắng vẻ đây? Bên trong có cái gì ẩn tình? Phương tiện cùng ta nói một chút sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi suy nghĩ chút biện pháp. À. Cúc Thanh Mông cho hỏi trở tay không kịp. Kế hoạch tiến triển quá nhanh, liền trước đưa điều kiện đều không thành lập, hắn làm sao lại mau vào đến lộ ra kế hoạch mắc xích? Này. Cúc Thanh Mông còn không có ý tưởng dễ nói từ, hai tay mười ngón tay đan sen, dây dưa muốn nói lại thôi. Không có phương tiện giảng sao? Không phải, Nhậm tiên sinh ngươi trước ở trên ghế salon ngồi xuống, ta đi cấp ngươi rót ly trà. Được. Sau 3 phút, Nhậm Trọng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai tay dâng ấm áp ly trà. Trong ly trà hơi nước bay lên, lượn lờ mà lên. Vẫn mặc lấy dệt cô tông quần áo ngủ Cúc Thanh Mông ngồi ở hắn đối diện mặt, như là đang nhớ lại đã qua, sửa sang lại suy nghĩ. Nàng trên mặt biểu hiện lấy cực nhanh tốc độ thay nhau biến hóa, khi thì tràn đầy hoài niệm, khi thì tức giận, khi thì sợ hãi, khi thì hối hận. Sáng ngời ánh đèn chiếu dọi xuống, nàng đường cong là lớp bị vẽ bề ngoài tinh tế. Nhậm Trọng vốn định nhắc nhở nàng mặc lên áo khoác, nhưng thấy nàng bộ dáng kia, nhưng cuối cùng không có tốt mở miệng cắt đứt đối phương ý nghĩ. Nhậm tiên sinh, nếu như ta nói ta vốn là nạp nghĩa một cao quân giới bài chuyên ngành hạng nhất, theo quy củ, ta sau khi tốt nghiệp vốn là nên bị chọn vào Dương Thăng thành phố nội thành kinh doanh súng đạn thành bộ kỹ thuật môn, ngươi tin không?
Tin.
Nhưng ngươi cuối cùng không có đi thành Dương Thăng thành phố, nhưng tới nơi này. Cúc Thanh Mông thở dài, đúng vậy, đây là ta tự phụ đại giới. Nói ra không sợ ngươi chế cười, bởi vì dung mạo cùng năng lực học tập ưu thế, ta từ nhỏ đã vẫn là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, cũng quen rồi bị người chúng tinh phùng nguyện, điều này làm cho ta tính cách trở nên có chút trong mắt không người, vô cùng lãnh đạo. Ta từng cho là mình là có thể khống chế vận mạng mình cường giả, cho nên tại trên quan hệ nam nữ, ta từng muốn kiên định trung thành với tự lựa chọn. Nhậm Trọng, cho nên ngươi đắc tội một cái người theo đuổi, từ một cái có bối cảnh tứ cấp công dân, hắn bị ta không nể mặt mà ngay trước mọi người cự tuyệt. Nàng nói rất đại khái, nhưng Nhậm Trọng trong lòng nhưng theo bản năng toát ra một câu nói, ngây thơ, là thuộc về công dân đặc quyền. Ban đầu ta quá ngây thơ rồi, ta trả giá thật lớn rất trầm trọng. Ta bị vây ở Tinh Hỏa Trấn, chút nào không nhìn thấy lên trước hy vọng. Vô luận ta làm việc biết bao cố gắng, ta biết bao chuyên nghiệp, cũng không người sẽ nhìn thấy, không người sẽ để ý đến ta. Ta thành Tinh Hỏa Trấn bên trong một cái bài biện, không thấy được chút nào hy vọng. Cúc Thanh Mông rủi rủi con mắt, hốc mắt bên bờ cũng đã hồng nhuận, ngày qua ngày đi qua, tới hôm nay đã là 3 năm rồi. Ta biết rõ mình sai lầm rồi. Ban đầu ta sai lầm rồi. Nhậm Trọng chỉ nàng quần áo, cho nên bây giờ ngươi rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn hướng vận mệnh cúi đầu. Cúc Thanh Mông đột nhiên lại cười, cười bách mị hoành sinh, không thể tính túi đầu đi. Mọi người không đều như vậy còn sống sao? Ta hẳn là cảm thấy vui mừng mới đúng, vậy mà có thể nhận biết Nhậm tiên sinh ngài ôn nhu như vậy tổng điều tra quan. Ta nghĩ, chỉ cần ta có thể cho ngươi hài lòng, ngài sẽ không để ý kéo ta một cái chứ? Chờ ta trở về huyện thành sau, vẫn sẽ là ngươi người. Chỉ cần ngươi không buông tha ta, ngươi biết là ta thứ nhất, cũng là cái cuối cùng nam nhân. Ta mấy năm này nghĩ lại rồi rất nhiều, cũng ở đây trong kịch TV học được rất nhiều, ta bây giờ đã là một cái phi thường giỏi về làm cho người vui vẻ nữ nhân. Nhậm tiên sinh, ngài sẽ giúp ta chứ? Sẽ chứ. Và ngươi? Ba mẹ ta không có vài năm sống khỏe, ta thật sự muốn trở về Nạp Nghĩa huyện đi xem bọn họ. Ta thật sự muốn theo ở bên cạnh họ. Ta không nghĩ tại bọn họ lúc chết sau, chỉ có thể ở trong video cùng bọn họ cáo biệt. Nháy mắt sau, nàng nhưng lại theo quyến rũ hành sinh nụ cười biến thành rưng rưng muốn khóc bi thiết. Nhậm Trọng tinh tinh nhìn nàng, phảng phất nhìn thấy một bộ xét xử. Hắn tận mắt nhìn thấy rồi thời đại là như thế nào đem một cái ngây thơ lãnh đạo còn có tài hoa nữ nhân vặn vẹo thành bây giờ định loạn bộ dáng. Hắn lại phảng phất tại Cúc Thanh Mông trên người, nhìn thấy chính mình. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải giúp ta một điểm nhỏ bận rộn. Tối nay ngươi sợ rằng phải thức đêm rồi. Thật. Cảm ơn Nhâm tiên sinh. Ta. Cúc Thanh Mông cả người rung một cái, vui mừng quá đỗi, đột nhiên đứng thẳng người, liền muốn rút đi áo quần. Trên mặt nàng nước mắt vẫn còn, nhưng đỏ ửng cũng đã theo cổ tràn lan lên rồi bên hai. Nhâm Trọng thần tình nghiêm, vội vàng khoát tay, đừng nóng. Ngươi trước mặc quần áo vào. Ta nói không phải cái này. Chương 54, ngươi không sai. Chương 54, ngươi không sai. Có lẽ có người vào lúc này sẽ thừa dịp người gặp nguy. Hai lòng một cái lại chết, thành quỷ cũng phong lưu. Chẳng phải tốt hay? Dù sao chết sẽ một lần nữa thiết lập. Trời mới biết ta biết, cũng không người nào biết. Không phải sao? Nhưng Nhậm Trọng không biết. Nếu như làm như vậy rồi, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? Hắn liền không còn là hắn. Tối nay, hắn lửa giận trong lòng tự bốc lên sau, liền từ chưa tắt qua. Bình tĩnh chỉ là cần phải màu sắc tự vệ mà thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo này cỗ tức giận đi cháy hết. Hắn không muốn tản đi trong lòng kia luồng khí, thì sẽ không làm chuyện trái lương tâm. Từ trước như thế, về sau cũng như thế. Ở nơi này bình thường tâm cảnh xuống, sắp sửa chịu chết hắn đã đáp ứng Cúc Thanh Mông tình cầu, cho nàng chỉ chờ mong. Nay đã là vì lợi ích mà tạm thời cậu thả lời nói dối, đồng thời nhưng cũng là hắn tình chi sở trí mà cho ra chân thành lời hứa. Bị Nhậm Trọng như vậy gần một tiếng, Cúc Thanh Mông đang muốn kéo xuống áo lụa tay định ngay tại chỗ. Nàng xanh tươi ngón tay ngọc móc tại xương quai xanh nơi. Dưới ánh đèn, đầu vai băng cơ ngọc phu dạng ngời rực rỡ, mặt đầy như máu đỏ bừng lửa đốt liên thành. Tại đỏ mặt bên dưới, trên mặt nàng là giật mình, hoang mang, kinh ngạc. Tại Nhậm Trọng tới trên đường, nàng từng ở trong lòng sớm phát họa qua rất nhiều lần tối nay cảnh tượng. Nội tâm của nàng vừa do dự dày vò lo được lo mất, lại quả quyết quyết tuyệt không để lại đường lui. Nàng đã tự tay rút đao đâm chết kia đã từng đối nhân sinh tràn đầy ước mơ, nhân gồm cả tài hoa cùng xinh đẹp mà cao ngạo lãnh ngạo quá khứ bản thân, lựa chọn hóa thành dập lửa nga điệp. Có thể tự hai người gặp mặt sau, mỗi một bước đều ra ngoài nàng dự liệu, đều khiến nàng không biết làm thế nào. Nhân tiên sinh ngươi đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ là trêu chọc ta hài lòng? Ta vẫn không vào được ngươi pháp nhãn. Đúng rồi, ta đang làm gì Xuân Thu đại mộng đây? Ta chỉ là cái cấp 2 công dân mà thôi, có tư cách gì cùng ngươi như vậy cấp 5 công dân giao dịch? Ta sớm nên nghĩ đến, loại người như ngươi căn bản sẽ không thiếu nữ nhân. Ta, có lẽ là trong lòng nguyện vọng quá trọng yếu, đã thành chấp niệm. Hoặc có lẽ là trong những năm này nội tâm dày vò quá nhiều, suy nghĩ lung tung quá nhiều. Tình huống hơi có biến hóa, liền để cho nàng thấp thỏm bất an bung ra đến cực hạn, lại trở nên có chút tố chất thần kinh. Thấy vậy, Nhậm Trọng đơn giản chính mình hướng bên cạnh đi hai bước, từ trên ghế xạ lòn cầm lên bộ rộng lớn bằng đông quần áo ngủ nắp đến nàng trên lưng. Ta không phải ý kia, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta điều kiện trao đổi là đừng. Cúc Thanh Mông nghẹn nào, ta bất kể ngươi cần ta giúp ngươi gì đó. Nhưng chúng ta trước tiên có thể thành lập quan hệ. Nhậm Trọng hỏi ngược lại, thành lập ngươi cái gọi là loại quan hệ đó, ta cũng sẽ không lừa ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì kết luận ta nhất định sẽ không nuốt lời? A, thật ra chúng ta đã thành lập quan hệ. ngươi giúp qua ta không ít việc, ở trong mắt ta, ngươi ta đã là bằng hữu. Này không đã đủ sao? Cúc Thanh Ngông, bằng hữu. Nhậm Trọng gật đầu, phải bằng hữu. Cúc Thanh Ngông sửng sốt hồi lâu. Từ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhậm Trọng hỏi lại, nếu như ngươi ta dưới tình huống này cùng ngươi thành lập ngươi cái gọi là quan hệ, ta đây cùng ngươi đã từng chán ghét người lại có gì khác biệt? Cúc Thanh Ngông á khẩu cứng lưỡi, không lời chống đỡ. Ta không chấp nhận loại này vì lợi ích mà ra bán nguyên tắc quan hệ. Ta muốn nói cho ngươi biết, đã từng ngươi cũng không có làm sai. Sai là người khác, là ngươi nhìn đến những thứ kia phảng phất có đạo lý nhược nhục cường thực quy tắc, là này đẳng cấp sông nghiêm, quan lớn một cấp đệ chết nhân thế giới. Nhậm Trọng ngữ điệu đột nhiên nâng cao, hiện tại ngươi cũng không cần tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thay đổi chính mình. Ngươi có tài năng, chỉ là có tài nhưng không gặp thời. Ngươi nên làm không phải hướng hiện thực túi đầu, cưỡng ép thay đổi chính mình, trái lương tâm mà đi nên hợp quy tắc. Ngươi nên nhớ lúc này trong lòng không cam lòng. Ngươi đã từng rất tự tin, như vậy càng là khốn cảnh, lại càng hẳn là càng tin tưởng chính mình. Ngươi muốn nhớ, vô luận tại cái gì thời đại, bất kỳ thế giới nào, chân chính tài năng đều có thể xông phá hết thể chèn ép cùng phong tỏa. Nếu như không làm được, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là ngươi thật ra còn chưa đủ mạnh. Ta nguyện ý giúp ngươi, là bởi vì ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta cũng tin tưởng ngươi thật có tài năng, thưởng thức ngươi tài năng. Ta vì ngươi ra mặt, cũng không cần ngươi dùng thân thể tới trao đổi. Chỉ cần ngươi cũng coi ta là bằng hữu, chỉ như vậy mà thôi. Nhậm Trọng nói một hơi rất nhiều mà nói. Cúc Thanh Mông càng nghe càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miệng nàng môi không ngừng run rẩy. Lý trí nói cho nàng biết, trước mắt vị này tổng điều tra quan tựa hồ sống được quá chủ nghĩa lý tưởng. Quá hoang đường, phản phất ủ tổ đi ạ khách tới. Nhậm Trọng mỗi một câu, ở nơi này thế đạo bên trong đều lộ ra trăm ngàn chỗ hở, hoang đường buồn cười. Nàng muốn phản bác Nhậm Trọng. Thế nhưng, nàng tim đập rộn lên rồi. Tâm tình lại tại suối dùng nàng, sâu dấu ở đáy lòng không cam lòng cùng ủy khuất, đang dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ lửa rừng. Nàng bị Nhậm Trọng lần này thằng hề bình thường lên tiếng, tàn nhẫn đánh trúng linh hồn. Đã chết đã từng nàng, giống như lại hóa thành viên nảy sinh mầm mống ở đáy lòng ngọc dễ, tái phát mầm. Cho nên, Nhậm tiên sinh ngươi đến cùng hy vọng ta làm gì đó? Loại trừ sự kiện kia, ta đều đáp ứng ngươi. Cuối cùng, nàng gắt gao cắn răng rút, cơ hồ là từng chữ phun ra những lời này. Nhậm Trọng cười. Nguyên lai thế gian này lại còn có mùi lửa, chỉ là cần phải có người đi mở nắp. Hắn vỗ một cái chính mình hung giáp. Ta muốn ngươi giúp ta sửa đổi trang giáp. Ta muốn tại cấp một chiến sĩ cơ giáp trên căn bản, đem ta sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. 10 phút sau, Nhậm Trọng ngồi Cúc Thanh Mông tư nhân Huyền Phù Sa tiến vào cửa đóng chặt kinh doanh súng đạn thành. Cúc Thanh Mông đáp ứng Nhậm Trọng ký sổ yêu cầu. Cái này cũng không khó khăn, chỉ là cấp một trang giáp mà thôi. Dù là dựa theo xịt mệ hệ trang giáp tâm đắc cường hóa đến mức tận cùng, chi phí cũng sẽ không vượt qua 1.000 điểm. Điểm này chi tiêu, Cúc Thanh Mông chính mình là có thể chịu đựng. Trước cho mình trích lên 100 dùng để thức đêm quân dụng hình nâng cao tinh thần dược thể. Cúc Thanh Mông một bên cẩn thận lật xem Nhậm Trọng cung cấp cực hạn cá nhân phương án sửa chữa, một bên hỏi, Nhậm tiên sinh, theo ta được biết, tổng điều tra quan căn bản không có chiến đấu nhu cầu. Ngươi đây là? Nhậm Trọng lắc đầu nói, tạm thời không có phương tiện tiết lộ quá nhiều. Được rồi, nhưng ta có thể hơi chút nói cho ngươi biết một điểm, ta muốn đi thả một cây đuốc. Hỏa? Ừ hỏa. Đốt gì đó? Đốt một ngọn núi. Rạng sáng 1:40, hai người trở về lại Cúc Thanh Mông biệt thự. Lúc này Nhậm Trọng trang giáp so với trước đã hoàn toàn thay đổi. Hắn phần lưng, bả vai, hai cánh tay, trên hai chân đeo lên tổng số đạt hơn 10 loại cải tiến hình tăng phối trang bị. Hợp kim chiến giao cũng càng đổi thành cấp 2 trang bị, hồ quang chẳng đao. Ngoài ra, Cúc Thanh Mông còn lấy vô cùng thuần thục kỹ xảo hoàn toàn thay hắn cân bằng hình cấp 1 cơ sở xương vỏ ngoài bên trong chuyển động trang bị cùng năng nguyên tuyến đường. Những thứ này thay đổi, hoàn toàn thả cơ sở xương vỏ ngoài lớn nhất tính năng, đem trong nháy mắt phát ra công suất lớn nhất kéo cao tới 310 kW. Nàng có ứng Nhậm Trọng yêu cầu, cài đặt nguyên bản chỉ dùng tại cường hóa hình huấn luyện giáp thượng thừa tái công suất phóng đại khí. Nhậm Trọng đem chính mình vũ trang đến tận răng, thậm chí so với xịt mẹ hệ còn cực đoan. Nếu xịt mẹ hệ bây giờ còn sống, vậy liền nói rõ xịt mẹ hệ cho tới bây giờ không giống Nhậm Trọng như vậy chơi qua 10 phần chết chắc xáo lộ. Nhậm tiên sinh, người bình thường tại gắn thêm linh kiện thời điểm nhiều lắm là chỉ có thể lựa chọn 3 năm cái, ngươi thêm được thật sự quá nhiều. Nếu quả thật muốn trong chiến đấu dùng đến, sẽ rất khó khăn đem nhiều như vậy tăng phối trang bị hoàn mỹ hữu cơ hợp lại. Nhậm Trọng lắc đầu, ta não phản ứng chỉ số cao vô cùng. Ngoài ra, ta chỉ số thông minh cũng cao. Ta nếu quyết định như vậy cực đoan sửa đổi kế hoạch, đương nhiên là tại ta phạm vi năng lực bên trong. Xin mẹ hệ nói qua, người năng lực có phần cuối, nhưng người đối với máy móc lợi dụng hiệu quả, lại có thể không ngừng tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cúc Thanh Ngông, Tây. Ngoài ra, nhưng ta cũng mở ra ngươi trang giáp cung cấp có thể phiệt, mặc dù phát ra công suất là tăng cao. Nhưng ngươi cấp một xương vỏ ngoài tài liệu học tính năng không đủ để hoàn chỉnh chống đỡ, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì không tới 10 phút sẽ tăng vỡ. Ngươi tại sao không đổi cấp 2 xương vỏ ngoài đây? Nhậm Trọng tuét miệng cười một tiếng, bởi vì thời gian không cho phép ta lại đi thích ứng cấp 2 trang giáp. Cúc Thanh Ngông, thời gian không cho phép. Ừ, tóm lại tối nay cảm ơn ngươi. Ngươi xác thực rất chuyên nghiệp. Nếu như không là ngươi, bằng vào ta hiện tại tài nghệ, ước chừng chỉ có thể đem những thứ này hồ loạn nhét vào trên người, có thể hay không sử dụng tốt, tuy nhiên cũng không nhất định. Nhậm tiên sinh khách khí, thuật nghiệp có chuyên về một phía sau. Nhậm Trọng, ngươi giúp ta ân tình lớn. Ta thiếu ngươi nhân tình, nhất định sẽ còn. Được rồi, thời gian không còn sớm. Tối nay khổ cực ngươi, đi nhanh ngủ đi. Nói xong, Nhậm Trọng xoay người liền đi. Cúc Thanh Mông đưa mắt nhìn Nhậm Trọng bóng lưng. Đem sự tình kết thúc, lúc đêm khuya vắng người, nàng nguyên bản có chút hỗn loạn tâm trạng dần dần trở nên rõ ràng. Tối nay đủ loại từ từ nổi lên đầu óc. Nàng phát giác Nhậm Trọng cùng người khác bất đồng. Nàng phẩm ra Nhậm Trọng trên người bộ kia cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ khí chất. Nam nhân này cùng trên đời này tất cả đàn ông, tại trong xương đều không giống nhau. tối om om trong bầu trời đêm, hắn kia mở nhạt bóng lưng lại lộ ra cố dứt khoát kiên quyết khí thế. Hắn phảng phất đang phát tán ra màu sắc sặc sỡ chói mắt quang huy. Cúc Thanh Mông đột nhiên giơ tay lên, nắm được trước ngực và áo. Sau một lúc lâu, Nhậm Trọng cuối cùng đi xa. Nàng tim đập dần dần bình phục. Bất kể nói thế nào, hắn nói phải giúp chính mình, không giống đang nói láo. Chính mình cuối cùng là lấy được thay đổi vận mệnh cơ hội. Vì lợi ích mà tằng tiệu với nhau yêu cầu, bị cự tuyệt. Nhưng nếu đúng như là ta yêu ngươi đây. Nàng tại cửa nhà hơi chút dừng lại mấy giây, mang theo phức tạp tâm cảnh trở về phòng nghỉ ngơi bốn. Cung cụp cung cụp cung cụp. Khu biệt thự bên trong, Nhậm Trọng nhẹ nhàng di chuyển bước chân, ở trong bóng tối tiềm hành. Trong tiểu trấn trên tháp cao số lồng ma nhãn vẫn còn tại chuyển động, Nhậm Trọng hành tung cũng không chạy thoát theo dõi. Nhưng số lồng ma nhãn không có ở trên người hắn lưu trú. Hắn là nhân loại, không phải khư thú. Khu biệt thự bên trong khi thì có ánh lửa thoáng hiện. Chợt xa chợt gần bạo phá tiếng chợt vang chợt ngừng. Giữa không trung khi thì có thể thấy ảm đạm màu đỏ vết tích phá không mà qua, đó là súng máy tự động tại ban phá. So với tập trung khoang ngủ, khu biệt thự bên này ban đêm không có náo nhiệt như vậy, khư thú xuất hiện tần số cũng thấp một ít. Nhưng khu biệt thự bên trong cơ hồ không có tiếng người ồn ào náo động, càng không thấy chức nghiệp giả khắp nơi gấp rút tiếp viện. Nhậm Trọng biết rõ, lúc này những thứ kia nghề nghiệp người gác đêm căn bản không điều động, mà là vẫn canh giữ ở cương vị của mình lên. Mỗi một công dân trong biệt thự đều có hệ thống phòng ngự tự động. Cho dù cỡ có sai biệt, nhưng tính năng cùng Lâm Vọng tiểu đội trong trang viên đời thứ 3 thiết màn không phân cao thấp, có thể đối với cấp 1 cùng cấp 2 khư hình thú thành phòng ngự tuyệt đối. Số lồng ma nhãn cũng không dò xét đến cấp 2 trở lên khư thú năng cấp phản ứng cường độ chỉ số, liền báo động đều lười được báo. 2:03 phân, Nhậm Trọng đến tường trắng bên bờ. Lật qua tường này, lại hướng bên ngoài đi 50m, chính là Lâm Vọng trang viên. Chương 55, con kiến hôi tức giận, đổ máu đầy nhà. Chương 55, con kiến hôi tức giận, đổ máu đầy nhà. Chưa từng có từ trước đến nay, hướng chết mà sinh. Tại khư thú che chở bên dưới, Nhậm Trọng cái này hoang người, lần đầu tiên giơ lên chính mình đồ đao. Rắc rắc. Ẩn nút ở gáy trang giáp gấp 10 lần liều lượng thuốc hưng phấn ống tiêm, chậm rãi đưa ra sắc bén đầu châm, đâm vào Nhậm Trọng cổ sống cùng náo kiền liên tiếp bộ. Xì 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 tư. Nồng đến phát dính nước thuốc rót vào. Một cô đau nhói đánh tới. Nhậm Trọng cả người run một cái, tê cả da đầu, giống như dầu sôi tới quá mức ra. Trước mắt hắn đầu tiên là một hắt chợt một điểm ánh sáng tại nơi khóe mắt chợt hiện, lần nữa khôi phục tầm mắt. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ gì đó đều không thay đổi, nhưng tập trung chú ý lực cẩn thận cảm ứng, liền có thể nhận ra được trong tầm mắt một ít lúc trước chưa từng chú ý chi tiết trở nên phá lệ rõ ràng. Khởi động trang giáp, trên mặt nạ dọc theo bắt đầu trượt xuống giống như dòng thác nước tự kiểm tham số báo cáo. Nhậm Trọng chói mắt đảo qua. Không 15 giây sau, hắn xem xong sở hữu tự kiểm tham số, bao gồm hắn mới gắn thêm hơn 10 loại tăng phối linh kiện. Hắn não phản ứng chỉ số đã tự 52. 9 đột nhiên leo lên tới 529. Hắn đại não phân tích tin tức tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Phần lưng gắn thêm ngắn trình phi hành đẩy ngược lực công chất động cơ phun ra miệng đưa ra, đeo lên tại hắn phần eo hai bên, phun ra hai đạo đường kính nước không. Hai Xiaomi tranh đỏ vi diễm bên trong có mấy cái quang vượng vòng tròn xếp hàng. Nhậm Trọng nhanh chóng lơ lửng giữa trời, vượt qua tường trắng, tiếp tục đi phía trước trượt đi, khoảng cách đội chuyên nghiệp trang viên càng ngày càng gần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, từ phía sau bắt lại giải một. 6 Xiaomi, khoan không. 3 Xiaomi hạng nặng hồ quang chạm đao. Hồ quang chạm đao cũng không khai phong, hắn cắt tính năng chủ yếu đến từ chấn động tần số cao chức năng, giống như máy xúc. Khởi động chấn động chức năng sau, dày rộng trên thân đao sẽ nhân làm nóng mà thả ra điện hồ bình thường chạm lam ánh sáng. Vẹn vẹn chỉ là gánh lên cây đao này, lại mở động chấn động chức năng, Nhậm Trọng trang giáp cung cấp có thể chúng khu liền yêu cầu hướng ra phía ngoài phát ra vượt qua 180 kW công suất. Cuối cùng dưới cao nhìn xuống bay đến trang viên bên ngoài tường rào bên bầu trời, Nhậm Trọng bao quát mà đi. Trong trang viên bố trí đập vào mỹ mắt. Một cái khác tổ tin tức tại hắn trong lòng tia chớp vạch qua, chính là Cúc Thanh Mông tại kinh doanh súng đạn trong thành cung cấp cho hắn đời thứ 3 thiết màn hệ thống phòng ngự tự động tiêu chuẩn hoạch định đồ. Coi như rộng chịu khen ngợi hệ thống phòng ngự tự động, mặc dù người sử dụng tại cụ thể xây dựng lúc sẽ căn cứ hiện trường hoàn cảnh làm ra video, thí dụ như đủ loại vũ khí tự động chọn địa điểm, lưới hỏa lực xây dựng, đạn dược pha trộn cho cân đối, trận liệt kiểu cảm ứng tạo miêu nghi hoạch định xây dựng chờ một chút tình huống cụ thể đều sẽ có khác biệt. Thế nhưng, chỉ cần là cùng bộ hệ thống, hắn áp dụng súng ống, đạn dược đạn loại, đạn hỏa tiễn, năng lượng vũ khí, truy lùng phi lôi đều cơ bản giống nhau. Nhậm Trọng trước nhớ những thứ này, cũng ở đáy lòng đánh tốt dự án, liền có thể làm được có phong túng. Nhậm Trọng vừa quan sát, một bên ở đáy lòng không ngừng suy tính dự án, sớm hoạch định hành động phương châm. Cuối cùng, Nhậm Trọng hít sâu một cái, trong mắt tinh quang chợt bắn. Các ngươi đợi chúng ta như con kiến hôi, mặc sức hành hành, không cố kỵ gì. Tối nay ta liền muốn để cho các ngươi biết rõ, con kiến hôi tức giận là bộ dáng gì. Mở ra phóng đại khí, 180 kW công suất siêu lượng phát ra, trong tay chạm đao lên sâu thẳm làm quang bắn tán loạn. Nhậm Trọng thân thể nghiêng về trước, công chất động cơ dâng lên phương hướng thay đổi, hắn hóa thành lao xuống diều hâu lao thẳng tới xuống. Trong tiểu trấn sổ lồng ma nhãn đột nhiên chuyển hướng, quét nhìn tới, tại Nhậm Trọng trên người dừng lại không. Không 5 giây, sau đó lại nhanh chóng chuyển đi. Hắn bị ngộ nhận thành người gác đêm. Một giây kế tiếp, Nhậm Trọng liền ngang nhiên nện vào Lâm Vọng trang viên sân. Cảm ứng được xa lạ người xâm lăng, đời thứ 3 thiết màn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong núi giả, trên tường rào, trong sân bộ đại thụ trong cây khô tâm, trang viên cao ốc nóc phòng, mỗi một tầng lầu cột lên đông đảo tấm che chợt mở ra, từng cái hoặc thô hoặc mảnh nhỏ ống dẫn rũi sắp xuất hiện đến, lần lượt hình như máy bay không người truy lùng phi lôi nô đầu ra. Chỉ một sát na, nơi này liền từ tĩnh lặng trang viên biến thành hung hiểm tử địa. Súng máy bắn phá, từng đạo trong đêm tối nhỏ bé không thể nhận ra đạn tuyến bay đi tức thì rơi xuống đất Nhậm Trọng. Trước đó, Nhậm Trọng đã đưa tay trái ra, xương vỏ ngoài dựa theo hắn sớm thiết lập tốt công suất phát ra chương trình ngang nhiên phát lực. Hắn trang giáp trong nháy mắt phát ra công suất cao đến 400 kW. Hắn đã đem phóng đại khí hiệu năng phát huy tinh tế. hắn đương nhiên sớm cân nhắc đến rồi siêu ngạch mở ra phóng đại khí sau mang đến to lớn kéo dài. Hiện tại hắn thao túng kéo dài cao đến không? 2 giây. Thế nhưng, hết thảy đều tại trong khống chế. Nhậm Trọng sớm tại hành động trước liền đã đem mệnh lệnh toàn bộ ghi vào. Bắt đầu từ bây giờ, cho đến tiếp theo 2 phút bên trong sẽ phát sinh hết thảy động tĩnh, đều đưa dựa theo hắn kịch bản mà dự diễn. Lúc này người khác giáp hợp nhất, phản phất hai thao túng du hí nhân vật, đang đối mặt buộc thời chiến đánh ra không bị thương thao tác. Nếu như không cân nhắc linh động năng lực, Nhậm Trọng tại này một sát na buộc phát ra sức chiến đấu, chính là thật tam cấp chiến sĩ cơ giáp. Nhậm Trọng lần này dự trù cùng đi qua mỗi một lần rất bất đồng, là hắn lợi dụng đối với hiện có tin tức quy nạp phân tích, dựa vào chính mình 23 tuổi thiên tài tiến sĩ kinh người chỉ số thông minh, tự chi tiết nơi xuất phát, trong đầu thành lập mô hình, cũng từng bước suy diễn mà thành. Vành. Hắn tay trái nặng nề vỗ vào đá trên sàn nhà. Mạng nhện tuân nước lan tràn ra. Đồng thời Nhậm Trọng phía sau công chất động cơ xoay chuyển phương hướng. Hắn hình như diều hâu, chỉ trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền vạch ra cái dán đất đường gãy, lại đi trước nhanh như điện bắn mà đi, lao thẳng tới trang viên cao ốc lầu 3. Phía sau hắn trên sàn nhà tia lửa văng khắp nơi, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên. Đây là trước nhất hưởng ứng súng ống toàn bộ rơi vào khoảng không. Một quả đạn hỏa tiễn tha duệ thật dài vĩ diễm đâm nghiêng bên trong đánh tới. Nhậm Trọng trên vai trái gắn thêm một phát thương tinh chuẩn khai hỏa. Đạn vượt qua 4 thước khoảng cách, chính giữa đạn hỏa tiễn đầu đạn, ở giữa không trung nổ thành khói lửa, sóng trùng kích gào thét tới. Nhậm Trọng hướng chéo đi lên phi thân ảnh bị đánh đến hơi chút nghiêng một cái. Hắn này đổi hướng quá đột ngột. Mấy đạo năng lượng màu đỏ thám vũ khí bắn phá, chính quét qua Nhậm Trọng trước một cái chớp mắt thân ảnh, lại lần nữa vồ hụt. Những thứ này vũ khí tự động phân biệt, phán định, tính toán, chỉ thị truyền đạt quá trình, hắn đã sớm toàn ở hoạch định trong bản vẽ nhìn đến minh minh bạch bạch. Lúc này Nhậm Trọng chính là đang dùng chính mình biên chế trình tự đối kháng đời thứ 3 thiết màn trình tự. Toàn thắng. Bay đến không trung hắn, đột nhiên xoay người, trong tay hổ quang chạm đao phun ra nuốt vào lấy lam mang đi phía trước đâm thẳng. Một quả tức thì nhào tới hắn sau lưng truy lùng phi lôi bắn cho như nổ. Sóng trùng kích thẳng mặt xuống tới. Mặc dù có trang giác hóa giải trùng kích, nhưng Nhậm Trọng thân thể vẫn là đột nhiên rung mạnh, đã là bị nội thương. Nhưng hắn không thua thiệt, lệch đường đi lại lần nữa trở về chính, tiếp tục đánh về phía lầu 3. Hắn sau lưng ầm ầm đụng nát ban công lan can, lại đụng vào lầu 3 căn phòng trên cửa sổ. Trên cửa sổ hợp kim hàng rào lõm xuống biến hình, tiếng chống đạn vỡ vụn. Trước đó, phi hành bên trong Nhậm Trọng trở tay cầm đao, bổ ngang đi qua bên người của trụ, đem đang từ bên trong ló đầu ra quả thứ 2 truy lùng phi lôi tại chỗ nổ. Bắn nhanh tung tóe cột trụ mạnh vụn bị xung kích sóng lôi cuốn lấy tứ tán bay ra, đem chính bay nhào tới mấy quả đạn hỏa tiễn đồng thời nổ. Chỉ có mấy viên đạn xuyên thấu sóng trùng kích, rơi vào Nhậm Trọng trên trang giáp. Những thứ này đại uy lực châm cứu đạn dưới tình huống bình thường có thể giết trong chớp mắt cấp 2 khứ thú, nhưng thứ nhất là phi hành trên đường bị xung kích sóng hơi chút ngăn trở đưa đến hơi đổi hướng, cũng không chính giữa, thứ hai là Nhậm Trọng trang giáp bề mặt gắn thêm phản ứng trang giáp sớm nổ. Leng keng đàng đàng thình thịch hành âm thanh như dây pháo nổ tung. Khúc xạ lưu đạn, phản ứng trang giáp ngăn trở cắt. Nhậm Trọng chỉ chịu rồi chút ít trùng kích. Xoay người, hồ quang chạm đao lên ánh sáng bắn tán loạn. Toàn thân trang giáp phát ra công suất trong nháy mắt kéo căng tới 500 kW. Siêu gánh vác toàn lực phát động. Chạm. Ầm. Có thể ngăn cản cấp 2 khư thú chính diện trùng kích hợp kim cửa sổ bị chấn động tần số cao hồ quang chạm đao từ đó tàn nhẫn cắt ra cái lỗ thủng. Nhậm Trọng dưới chân phát lực, vừa người đi phía trước đánh tới. Chỉ nghe kéo kẹt rợn người kim loại tiếng va chạm vang lên. Cả người hắn hóa thành cái máy khai thác hầm lò tàn nhẫn lao vào căn phòng. Hắn cuối cùng công phá Tôn Miêu trong miệng cấp 2 chức nghiệp giả tuyệt đối không thể công phá thiết màn hệ thống. Bên trong căn phòng bên, một cái dao nang bình thường mang tự động phòng ngự chức năng cao cấp hợp kim khoang ngủ chính lặng lặng bày ra tại xó xỉnh nơi, cùng Tôn Miêu khoang ngủ giống nhau như lúc. Khoang ngủ từ đầu đến cuối hai đầu chợt dâng lên hai cây to lớn ống kim loại, chính là mô hình nhỏ liên phát xuống tới, đồng loạt nhắm ngay Nhậm Trọng. Nhậm Trọng bắp đùi hai bên trang giáp tấm che mở ra, sớm thình thịch vành khai hỏa, lớn chừng ngón cái đạn đại bác bay ra sau liền liên tiếp nổ. Sát na sau, trong căn phòng tràn đầy đại lượng kim loại bụi bặm. Kéo dài không. 2 giây sau, khoang ngủ súng tối cũng nổ súng, nhưng đạn đại bác vừa mới bay ra hộp pháo, liền sớm nổ, ngược lại đem súng tối quản nổ tổn hại. Chính là Nhậm Trọng đánh ra kim loại bụi bặm đạn khói hiệu năng. Sau đó, Nhậm Trọng trên người mặc khác hơn 10 loại cường công hình tăng phối trang bị đồng bộ phát động. Hắn cũng án đặt trước trình tự cất bước về phía trước, giơ cao hổ quang chiến dao. Hắn hướng này khoang ngủ phát động vượt xa cấp 2 chiến sĩ cơ giáp cực hạn cuồng bạo mãnh công. Bên trong nằm chính là Bối Lập Huy. Lầu 3 trên ban công có một cái cắm đầy phi tiêu cái địa. Lầu 3 này chính là Bối Lập Huy tầng lầu. Một phút đồng hồ sau, có thể tại cấp 2 khư thú mãnh công xuống kiên trì ít nhất nửa giờ siêu bền bị hợp kim khoang ngủ bề mặt bị Nhậm Trọng đánh ra một to lớn lỗ thủng. Khoang thuyền thể kịch liệt lan lộn, đã sớm tại chấn động kịch liệt bên trong đầu đầy là huyết. Bối Lập Huy nửa người trên theo lỗ thủng ra rơi ra ngoài. Trên người hắn vẫn mặc lấy màu xanh da trời đồng phục tác chiến, đỉnh đầu không biết là lúc nào làm ra vết thương chính máu trào ra ngoài. Văn lỗi đồng hồ bỏ túi vẫn treo ở bộ ngực hắn. Nhậm Trọng trên người gắn thêm thăm dò sinh mệnh nghi nói cho hắn biết, này hôn đản còn chưa có chết. Bối Lập Huy hô hấp vẫn vững vàng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mang bướng bình nụ cười, cũng không biết còn đang say giấc nồng làm như thế nào xuân thu lại ngộng. Nhìn gương mặt này, thù mới hận cũ xông lên đầu. Nhậm Trọng một mực rất bằng phẳng ổn hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Nhậm Trọng tiến lên trước 2 bước, tay phải ném xuống đã ở cường công bên trong nghiêm trọng hư hại hồ quang chẳng đao, nắm quyền. Tại thuốc hưng phấn hiệu năng xuống, tinh thần cực độ phấn khởi Nhậm Trọng trợn tròn đôi mắt, cắn chặt hàm răng, quai hàm cơ hồ muốn nổ tung. Hắn quả đấm nặng nghề đi xuống đánh tới, rơi thẳng Bối Lập Huy đầu. Vành. Đỏ trắng hắt tứ tán tung tóe. Chết. Chết đi cho ta. Hoàn toàn bị lửa giận thôn vệ Nhậm Trọng còn không hà giận, nhảy ra vốn có dự thiết trình tự, bắt đầu đỡ lấy không. 2 giây kéo dài tiến hành tự chủ thao tác. Hắn một tay nắm giữ ra không đầu thi thể, quăng đi đến giữa không trung. Hai tay quả đấm như tường đổ máy xúc, điên cuồng đi phía trước chút xuống. Cho đến hắn trang giáp tự kiểm hệ thống báo động nhắc nhở, bởi vì siêu lượng quá tải, trang giáp đem tại sau 1 phút tự đi tăng giá, hắn mới dừng lại tay tới. 5 phút trang giáp bạo loại thời gian, sắp kết thúc. Lúc này trong phòng huyết vụ đầy trời, cốt tiết bay tán loạn, thịt mặt loạn tản. Trừ hắn ra, không có người nào. Chương 56, Đao Phong sở hướng, cuộc đời này không tiếc. Chương 56, Đao Phong sở hướng, cuộc đời này không tiếc. Bên ngoài như có tiếng xé gió vang lên. Nghề nghiệp người gác đêm một tới. Ma nhãn cuối cùng lưu ý đến nơi này một bên năng lượng dị động, biến chứng xuất cảnh chỉ ra. Khi làm ra bước kế tiếp quyết định trước, Nhậm Trọng trong lòng tại trong phút chốc suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hiện tại hắn đã tỉnh táo xuống. Tại siêu cương 529 não phản ứng chỉ số chống đỡ bên dưới, mặc dù trong đầu chợt lóe tức thì ý niệm cũng nổn ngang nhiều thay đổi. Hắn còn không thể thuần thục khống chế loại này suy nghĩ vận tốc, tâm trạng phát tán rất mở. Đầu tiên, trong lòng hắn dâng lên tia không hiểu sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là xuất xứ từ sắp đến nghề nghiệp người gác đêm, mà là xuất xứ từ hắn tự thân. Hắn nhớ rõ chính mình đối với Bối Lập Huy đánh ra mỗi một quyền. Mỗi một quyền ra ngoài, đều máu me đầm địa, thịt vụn tung tóe. Nay cầm đến 21 thế kỷ, nên e giờ lẹ vẹo 18 máu tanh bạo lực phim kinh dị trung chẳng cảnh. Nhưng Nhậm Trọng cái này người khởi sướng nhưng lại không có chút nào khó chịu. Này không quá hợp lý. Đây chính là hắn sợ hãi nơi phát ra. Tựa hồ mình đã hoàn toàn dung nhập vào thời đại, trở nên mất đi nhân tính, không giống người. Sau đó Nhậm Trọng lại sinh ra tầng thứ 2 sợ hãi. Sợ hãi đối tượng là thế giới này sức cảm hóa. Hắn không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Hắn thậm chí lo lắng như vậy đi xuống, mình liệu có thể tại trong thế giới này tiếp tục cố thủ bản tâm. Chung quy hắn tại 21 thế kỷ lúc chẳng qua là một bình thường không có gì lạ người đọc sách mà thôi, không phải quăng đầu ném lâu nhiệt huyết ương ngạnh quân nhân. Không có chịu qua liên quan tâm lý huấn luyện, hiện tại hắn có như vậy lo âu dễ hiểu. Nhưng có lẽ là tinh thần loại kích thích dược vật ảnh hưởng, hoặc có lẽ là từ trước đến nay kiểm chế tức giận rốt cuộc đến thả ra, còn có thể là nhân thấy đủ loại không công tâm dưới đầu ý thức sinh ra cảm giác không khỏe thôi phát, một cái không tưởng tượng nổi ý niệm ở đấy lòng hắn nhanh như tia chớp vượt qua. Một ít mơ mơ hồ hồ suy nghĩ sáng tỏ đứng lên. Nếu ta đã sớm lập được chí hướng, phải cải biến thế giới này. Như vậy hiện tại đi ra chính là bước đầu tiên. Ta có thể trong giấc mộng giết chết tứ cấp chức nghiệp giả Bối Lập Huy, nói rõ thế giới này với ta mà nói cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Nhưng ta vừa muốn thích ứng bên trong thế giới này tàn khốc lật rừng, lại phải bảo trì nhân tính không mất đi. Cố thủ tự mình phương pháp liền ở chỗ ta phải xác lập càng trường viễn, có thể vì đó mà phấn đấu cả đời lý tưởng. Ta phải thời khắc nhớ mình là người nào, sứ mệnh ở chỗ nào, phải làm gì. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta sẽ không trầm luân ở nơi này chút ít bề mặt sát lục bên trong. Ta đổ đao cần phải là đủ cao quý lý tưởng mà huy vũ. Chỉ có như vậy, tài năng tại trong máu tươi bảo trì thanh minh. Như vậy, từ nay về sau, tại mặt ngoài ẩn nút bên dưới, ta cũng cần phải thời khắc nhớ, ta là đến từ 21 thế kỷ người Trung Quốc. Nhưng ta lại cần phải dung nhập vào thời đại, không thể là một thuần túy 21 thế kỷ người. Ta phải trở thành hành tẩu ở thời đại khác nhau văn minh nhân loại chỗ giáp giới người thừa kế. Bởi vì ta rõ ràng biết rõ người bình thường không nên bị như vậy nô dịch. Hoang người không nên như vậy chết lặng. Chuyện này căn bản là không tính người. Ta muốn giống như những người đó giống nhau, để cho làm trâu làm ngựa người, một lần nữa sống thành một nhân dạng. Ta đem thượng thừa tiên liệt, ở nơi này bị ác triều thôn vệ trên vùng đất bỏ ra tiếp nối người trước, mở lối cho người sau mồi lửa. Ta cuối cùng cũng phải này thịnh thế, như ta mong muốn. Sát lục không phải mục tiêu, chỉ là thủ đoạn. Bởi vì cách mạng tổng yếu chảy máu, chính mình huyết, người khác huyết. Nhậm Trọng cười. Hắn hoàn toàn đốt lên trong lòng mình hỏa diễm. Hắn không sợ hãi tử vong nữa, cũng sẽ không nữa lòng dạ mềm yếu. Bởi vì hắn Đao Phong tìm được phương hướng 4. Tại chức nghiệp người gác đêm đến trước, Nhậm Trọng túi người đi, nhặt lên trên đất tứ cấp chính thức đồng hồ đeo tay, bỏ vào trong lực. Khối này đồng hồ đeo tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc trước hắn cố ý tránh được khối này biểu. Mặc dù tại trong cung nộ, hắn cũng nhớ kỹ mới bắt đầu kế hoạch. Bối Lập Huy nắm giữ tứ cấp đồng hồ đeo tay, chính là Nhậm Trọng hành động mục tiêu một trong. Tại nhặt lấy đồng hồ đeo tay lúc, hắn lại quay đầu nhìn mắt hư hại khoang ngủ bên trong nằm Bối Lập Huy đại thương. Trên thân thương dùng dấu chạm nổi khắc lấy bò cạp sư tử 191 dòng chữ. Nhậm Trọng suy đoán đây cũng là cái này từng giết hắn một lần đại thương cỡ, ghi nhớ. Nơi này tình huống gì? Người nào? Hư hại cửa bên ngoài chợt truyền tới tiếng người, một cây tay cơ giới quét xem thỏ đầu đã đưa vào. Nhậm Trọng chỉnh sửa một chút mũ giáp mặt nạ, đi đến phòng trước cửa, mở cửa, tiếc nuối nói, ai, mới vừa rồi có cái tam cấp khư thú đánh vỡ cửa sổ xông vào nơi này. Đứng ngoài cửa ba người dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn này xa lạ trang giáp. Nhậm Trọng tránh ra vị trí, ba người này đứng đi vào. Một người trong đó chỉ ngổn ngang căn phòng hỏi, vậy bây giờ là một tình huống gì? Nhậm Trọng nhún nhún vai, ta đến chậm một bước. Khoang ngủ bên trong người đã chết. Cho tới khư thú, tại các ngươi tới trước đã chạy. Chạy? Từ kia khư thú thể tích rất nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh. Rất khủng bố, các ngươi cái tay kia, người chết đã bị ăn chỉ còn cái tay này rồi. Ba người túi đầu nhìn, trên mặt đất đang có một cái đoạn trưởng. Lúc trước câu hỏi người kia nói thẳng phá người chết thân phận, nơi này là Lâm Vọng trang viên. Người chết là Bối Lập Huy, Lâm Vọng đội viên. Nhậm Trọng gật đầu, hẳn là, thật tiếc nuối. Thật may những phòng khác đều không xảy ra chuyện. Nhậm Trọng, đúng vậy, thật may mắn. Lúc này, xa xa truyền tới tiếng nổ máy liệt. Ba người kia như là lại đột nhiên nhận được nhắc nhở, liền vừa vội trùng trùng đi ra cửa đi. Một người trong đó trước khi đi ở lâu rồi một bước, đối với Nhậm Trọng hỏi, tới tam cấp khư thú, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nhậm Trọng lắc đầu, ta đạn dược đã đánh hụt. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, ta xuyên chỉ là sửa đổi hình cấp một cơ sở giáp, không có tư cách chen vào tam cấp khư thú như vậy cao cấp chiến đấu. Cũng đúng, được rồi. Ba người nhanh chóng rời đi, bọn họ thậm chí đều không điều tra theo dõi nhìn một chút. Nhậm Trọng quét miệng cười cười. Lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Thật đơn giản. Nhậm Trọng không có lại đi thử Lâm Vọng tiểu đội những người khác cửa phòng. Hắn là thật hết đạn hết lương thực. Người khác hợp kim khoang ngủ bày ở trước mặt hắn khiến hắn oanh, hắn cũng oanh bất động, thậm chí khả năng cho bên trong căn phòng vũ khí tự động tại chỗ đánh bể. Nhậm Trọng chỉ sơ qua nghỉ ngơi, liền lại lần nữa kích hoạt trang giáp bắn nhanh ra như điện. Đã bị hắn tiêu hao qua một vòng ba đời thiết màn lại lần nữa bị kích hoạt địch ta phân biệt hệ thống, nhưng bởi vì Nhậm Trọng quen việc dễ làm lại tập trung tinh thần từ giữa ra bên ngoài trốn, cũng không xảy ra bất trắc. Dưới bóng đêm, Nhậm Trọng lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại chính mình căn phòng. Lúc này hắn xương vỏ ngoài trang giáp đã sớm hoàn toàn tan rã, vỡ thành linh kiện dọc đường tán lạc. Trong đó có một bộ phận có thể thu trở về, nhưng hắn cũng lười đi lượm. Nhậm Trọng đẩy cửa vào nhà, nằm lên giường. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ thập cửu phân, hắn nhưng không chút nào buồn ngủ. Đúng như Tôn Miêu từng nói, gấp 10 lần liều lượng dược tề sẽ khiến hắn vượt qua một cái cực kỳ phấn khởi ban đêm. Hắn trước gỡ xuống chính mình đồng hồ đeo tay, lại lấy ra bối lập huy tứ cấp đồng hồ đeo tay, đeo lên. 30 giây sau, Nhậm Trọng thành công nhìn đến rồi đại màn hình. Cùng hắn phỏng đoán tình huống nhất trí, bối lập huy đồng hồ đeo tay cũng không bị tập trung. Đây cũng là Lâm Vọng yêu cầu. Tứ cấp đồng hồ đeo tay giá trị cao đạt 500 công điểm, bản thân liền là bút không nhỏ tài sản. Lâm Vọng đem Trịnh Điểm tiểu đội coi là công cụ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn đội viên. Nếu đội viên chết, đồng hồ đeo tay ít nhất còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Nhậm Trọng tại sâu tin tập đoàn đô thành bối cảnh nhìn lên đến hai cái tuyển hạng. Một là bối lập huy tài khoản, một cái khác là du khách tài khoản. Điểm kích bối lập huy tài khoản, nhắc nhở yêu cầu điền mật mã vào. Lui về mới bắt đầu giao diện. Lần nữa điểm kích du khách tài khoản. Sau đó sử dụng thể nghiệm, cùng sử dụng cho mướn đồng hồ đeo tay lúc giống nhau như lúc. Chỉ là tại internet bản khối bên trong lại thêm ra rồi mới phần mềm đồ án, chính là Nhậm Trọng tha thiết ước mơ giả tưởng cảnh thật huấn luyện. Nhậm Trọng không chút do dự liền điểm lên đi, lập tức bắn ra nhắc nhở, yêu cầu hắn trước hết kích hoạt thôi miên. Trở lại mới bắt đầu giao diện, thôi miên. Sau đó hắn bên ngoài thân thể tiến vào độ sâu ngủ say trong không gian tinh thần lại như cũ cực độ phấn khởi, trạng thái thập phần vật mèo. Lần nữa trở lại internet giao diện, điểm kích giả tưởng cảnh thật, lần này xong rồi. Sau khi mở ra, lại vừa là mấy cái phân cấp tuyển hạng. Nay giả tưởng cảnh thật huấn luyện giống vậy dựa theo nhu cầu cấp bậc đánh dấu bất đồng giá cả, cùng mỗi tháng một lần trước danh khảo hạch giá cả hoàn toàn nhất trí. Cấp 1, mỗi lần mỗi bát giờ 8 điểm. Cấp 2, mỗi lần mỗi bát giờ 40 điểm 4. Lúc này Nhậm Trọng tài khoản bên trong vừa vặn 43. 30 sau số còn lại. Kích hoạt cấp 2 huấn luyện. Sau đó chính là lựa chọn cường độ huấn luyện, Nhậm Trọng trực tiếp lựa chọn đỉnh cao nhất đẳng cấp cao nhất địa ngục cấp. Cá nhân tham số đọc đến bên trong. Phân biệt đến người huấn luyện trước mặt nghề nghiệp là chiến sĩ cơ giáp. Tính toán não cơ đồng bộ dẫn đầu 28%, phù hợp cấp 2 huấn luyện tiêu chuẩn. Não phản ứng chỉ số 528. 89, phù hợp cấp 2 huấn luyện tiêu chuẩn. Sinh vật điện thừa tái công suất 46. 9 kW. Thể năng tổng hợp chỉ số 47. 1. Trải qua hạch toán, người sử dụng tổng cộng có 2 hạng tham số không phù hợp tiêu chuẩn cấp 2, cưỡng ép huấn luyện sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn gánh vác, có nguy hiểm tính mạng, có hay không miễn phí thay đổi là càng thích hợp cấp 1 huấn luyện. Nhậm Trọng không chút nghĩ ngợi, không đổi. Hạ nhất sát na, hắn ý thức đột nhiên trầm xuống. Lại lần nữa mở mắt lúc, cũng đã đứng ở một cái trống trải trong thao trường. Hắn nâng hai tay lên quan sát, nhéo một cái quyền, cảm thụ quả nhiên cùng chân thực thân thể giống nhau như lúc. Địa ngục cấp cường độ cao chiến đấu đem tại 10 phút sau bắt đầu, mời lựa chọn trang bị phối trí. Giọng điện tử ở trong lòng vang lên, Nhậm Trọng trước mắt thao trường bầu trời xuất hiện một cái to lớn bán trong suốt danh sách, bên trong chính là 7 la liệt cấp 2 chiến sĩ cơ giáp trang bị. Trong đó có một bộ phận, hắn từng tại tinh hỏa trấn kinh doanh súng đạn trong thành gặp qua. Nhưng mặt khác phần lớn đặc chủng tăng phối trang bị nhưng đều là hắn chưa bao giờ nghe. Làm Nhậm Trọng chú ý lực tập trung đến một cái trang bị, cũng ở trong lòng mặc niệm lắp ráp lúc, nên trang bị thì sẽ tự đi hiện lên trước người hắn. Sau 9 phút, Nhậm Trọng dò xét tính mà xây dựng xong bộ thứ nhất thuộc về mình cấp 2 trang bị. Trang bị. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục bộ phận bắt đầu giống như vui vẻ cao xếp gỗ giống nhau, hướng về thân thể hắn chồng, tăng nhanh nữa ghép lại. Chiến đấu tức thì bắt đầu. Mời tại trong vòng 3 phút đánh chết 3 cái cấp 2 khư bóng thú chuột. 10, 9, bắt, 7. Giọng điện tử bắt đầu đếm ngược. Phía trước 3 cái quen thuộc hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nhậm Trọng mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm. Có thể ở trước khi chết niềm vui tràn trề chém giết một đêm, tiếp tục chất đống chính mình kinh nghiệm chiến đấu, cuộc đời này không tiếc, còn cầu mong gì? Càng triệt để hơn lộ sắc kèn hiệu, từ tối nay kéo vang. Chương 57, muôn người chú ý bên dưới. Chương 57, muôn người chú ý bên dưới. Linh hồn như tê liệt đau đớn mãnh liệt đánh tới. Trong ngủ mê Nhậm Trọng mở tròn mắt. Tại hắn thân thể ý thức khôi phục thanh tỉnh sát na, như sóng to gió lớn đau nhức như cuồng chiều vào tới. Nhậm Trọng ôm lấy đầu. Tỉ mỉ mồ hôi lạnh tự gò má xuống ra, lại theo hắn huyệt thái dương đi xuống như suối nhỏ. Hắn biết rõ đây là siêu lượng thuốc hưng phấn hậu di chứng muốn tới. Trong đầu đau nhức đang không ngừng tăng lên. Làm đau đớn phát triển đến nhất định cực hạn sau, thân thể của hắn sẽ không thể phòng ngừa mở ra tự bảo vệ mình cơ chế, cũng chính là cái gọi là bị choáng, sau đó tử vong. Cơ hồ không có người bình thường có thể gánh nổi như thế đau nhức. Nhưng hắn là Nhậm Trọng, là đêm qua mới vừa lập được thay trời đổi đất 8 ngày chỉ lớn, là đã sớm đích thân thể nghiệm qua rất nhiều lần thân thể tử vong đau đớn, là đêm qua lấy siêu cương não phản ứng chỉ số dưới trạng thái, tại giả tưởng cảnh thật trong huấn luyện một lần lại một lần ngã xuống đất ngục cấp độ khó liều mạng tranh đấu bên trong Nhậm Trọng. Gợi ý của hệ thống siêu cương độ khó, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh khiêng đi xuống. Ở nơi này vi diệu thời khắc, Nhậm Trọng trong lòng trước tiên nhớ tới, nhưng là thời niên thiếu có đi học. Có người có thể tại liệt diễm đốt thân lúc bất động như núi, cho đến chết. Có người có thể tại tâm trúc xuyên chỉ lúc cắn chặt hàm răng, giữ bí mật tuyệt đối. Còn có người, Nhậm Trọng tâm trạng lại dần dần rõ ràng. Nếu biết rõ thống khổ này điểm cuối nhất định là tử vong, lại có gì sợ? Hắn có thể vào lúc này khắc nâng cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 10 giờ sáng thập cửu phân.
Ồ,
tối hôm qua chìm vào giấc ngủ lúc là dạng sáng 2 giờ thập cửu phân. Ta ngủ đủ rồi bắt giờ. Tôn Miêu Minh Minh nói qua, 6 tiếng trái phải hẳn phải chết, nhưng ta lại sống lâu 2 giờ. Nghĩ đến hẳn là đồng hồ đeo tay cưỡng chế thôi miên vượt trên rồi thuốc hưng phấn hậu di chứng. Nói cách khác, ở nơi này 2 giờ bên trong, thân thể của mình tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống, đông dưng thừa nhận rồi 2 giờ hàng vạn con kiến phệ náo nỗi khổ. Nay cưỡng chế thôi miên tầng dưới chót độ, lại so với thuốc hưng phấn cắn trả còn sâu. Khó trách Bối Lập Huy cho đến trước khi chết đều chưa từng tỉnh lại, khó trách hắn ở trong phòng đánh long trời lở đất, Lâm Vọng đám người lại không chút nào động tĩnh, cũng khó trách trên đời sẽ có người gác đêm. Nhậm Trọng lại nhìn xuống trong đồng hồ số còn lại. Một loại khác đau lại tại trong phút chốc hơi chút áp chế vật lý đau nhức. Ngủ một đêm sau, tứ cấp đồng hồ đeo tay phát tiền lương. Tài khoản số còn lại đã theo tối hôm qua 3:36 tăng tới rồi 53. 36. Ý vị này, đeo tứ cấp đồng hồ đeo tay chìm vào giấc ngủ lúc, mỗi ngày có thể lãnh được hạng ngạch tiền lương cao đạt 50 điểm. Nếu chỉ cao 1 điểm, như vậy mang theo 4:36 khối xuống mổ còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ chính mình sắp chết, lại có hơn 50 đồng tiền lại không tiêu xài. Ai? Thất sách. Nhưng vào lúc này, hắn ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Vành. Hợp kim cửa phòng bị người từ bên ngoài ầm ầm đánh vỡ. Dày đặc tiếng bước chân theo thang lầu chuyển tới. Sát na sau, lầu 2 trong căn phòng liền đứng lên 5 người. Chính là Lâm Vọng cùng hắn mặt khác 4 gã đội viên. Lâm Vọng cũng không có giận dữ, chỉ là nhìn từ trên cao xuống mà liếc nhìn nằm ở trên giường Nhậm Trọng, ánh mắt tại hắn trên tay tứ cấp đồng hồ đeo tay lướt qua. Cứu nhân đã tới, Nhậm Trọng nhịn đau đứng lên, chắp hai tay sau lưng đứng ở trong phòng, đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, mồ hôi lạnh vẫn còn tại dung quần áo trên người từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẻ mặt khống chế vẫn làm rất hoàn mỹ. Các ngươi so với ta nghĩ đến quá muộn rồi rất nhiều. Động thủ đi. Lâm Vọng cuối cùng mở miệng, giết ta người, muốn chết được đơn giản. Không có chuyện tốt như vậy. Nhậm Trọng quét miệng cười một tiếng, ồ. Nhưng ngươi cũng không giết ta người. Lâm Vọng, chứng cứ đâu? Lâm Vọng bên cạnh tên đàn ông kia châm biếm một tiếng, bất quá đều là chút ít công cụ mà thôi. Tính người sao? Nhậm Trọng nghiêng đầu nhìn người đàn ông này, phản hỏi, các ngươi lại tốt được đi nơi nào? Hạ nhất sát na, Lâm Vọng độc thủ. Hắn đưa tay đi lên bắt lại Nhậm Trọng vào áo. Lâm Vọng trên người đơn sơ đồng phục tác chiến bên trong truyền tới năng lượng khởi động tiếng ông ông, chợt giống như liệp sát giả bình thường vô căn cứ trôi lơ lửng. Vành. Cửa sổ bị đánh vỡ, Nhậm Trọng bị Lâm Vọng dắt lấy và sau bay ra căn phòng, đi lên nữa phi. Nhậm Trọng chân lại lần nữa rơi xuống, lần này hắn là đứng ở chính mình căn phòng lầu 2 mái nhà. 4 người khác cũng đi theo bay người lên đến, rơi vào 2 người sau lưng. Nhậm Trọng đi xuống nhìn lại, lại thấy đầu này trong hẻm nhỏ lại tối om om chật ních tới xem náo nhiệt người. Cũng không thiếu người đang từ xa xa chạy tới. Địa phương thật sự đứng không dưới, đã có người lục tục leo lên đối diện nóc phòng, rối rít hướng mắt nhìn bên này. Tại Nhậm Trọng tòa nhà dưới lầu phía trước nhất, đứng lao đầu mập Mã Đạt Phúc. Mã Đạt Phúc bên người tương đối trong khoáng, chỉ có một anh vũ phối giáp nữ tử cùng hắn đứng song vai, hẳn là nữ nhi của hắn, trấn nhỏ vệ đội trưởng Mã Tiêu Lăng. Tại đám người sau đó phương thì lại đứng Cúc Thanh Ngông, Tôn Miêu chờ trong trấn nhỏ địa vị khá cao người. Hai người này mỗi người dùng hàm nghĩa bất đồng phức tạp ánh mắt nhìn lấy hắn. Cúc Thanh Ngông trong đôi mắt có bị lừa dối lừa giận. Tôn Miêu trong đôi mắt lại có thư thái, cùng với từng kia tiếc nuối. Nhậm Trọng ngược lại không nghĩ đến, lại sẽ có nhiều người như vậy tới vây xem chính mình tử vong. Hắn lại theo bản năng liên tưởng tới một ít sách lịch sử bên trong không thể xóa nhòa hình ảnh. Thuốc hưng phấn lại tại kích thích hắn đại não rồi, Nhậm Trọng lại không nhịn được cười lên ha ha. Người chỉ có một lần chết, vừa có nhẹ như lông hồng, lại có nặng như Thái Sơn. Có thể chết tại dưới con mắt mọi người, nhưng cũng là đối với chính mình mới vừa thành lập lý tưởng cao nhất biểu dương. Giá trị. Sau khi cười xong, Nhậm Trọng túi đầu nhìn về phía Mã Đạt Phúc, Mã trấn trưởng, tại sao các ngươi hiện tại mới bắt ta? Mã Đạt Phúc thở dài, ngày hôm qua tin tức cương truyền tới lúc, ta còn có chút ít không muốn tin tưởng. 15 phút trước, ta mới vừa xác định. Nhậm tiên sinh, ngươi này lừa gạt cho ta thật thê thảm. Ta cũng không hiểu được, tại sao lần này? Mã Đạt Phúc không có nói hết lời. Hắn tiếc nuối, hẳn là ở chỗ không nghĩ ra tại sao lần này không có khả năng có tổng điều tra quan tới Tinh Hỏa trấn. Hắn cũng không hy vọng bình thường hoang người biết được chuyện này. Nhậm Trọng lấy được hắn muốn tin tức. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vọng, hỏi, vì sao lại tới nhiều người như vậy? Lâm Vọng, bởi vì ta xem qua theo dõi video, biết là ngươi làm. Buổi sáng lúc, ta đem tiền thưởng để cao đến 100 điểm. Vậy có người cầm đến này tiền thưởng rồi sao? Phía dưới Mã Đạt Phúc tiếp lời, là ta cha già người chỗ ẩn thân. Nhậm Trọng sửng sốt một chút. Hắn trong đầu nghĩ, Lâm Vọng 6 giờ tỉnh lại, nhất định trước tiên theo trong video xác định hung thủ là người mà không phải khư thú, khẳng định như vậy sẽ đem chuyện này nói cho Mã Đạt Phúc. Nhưng Mã Đạt Phúc hay là chờ đến 10 điểm 15 phân mới xuống lệnh truy nã, hơn nữa lập tức thông qua công nghệ cao thủ đoạn xác định thân phận của mình cùng vị trí. Như vậy có thể thấy, Bối Lập Huy địa vị cũng chỉ thường thôi. Như vậy Lâm Vọng ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Ta đề nghị ngươi mau chóng động thủ, nếu không ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Vọng theo trong tay chậm rãi móc ra chuôi đầu ngón tay dài tiểu đao, đùng một cái một hồi giơ chân đá hướng Nhậm Trọng đầu gối. Hắn muốn cho Nhậm Trọng quỳ xuống, nhưng Nhậm Trọng nhưng chỉ là đánh cái lảo đảo, đi phía trước một bước đi ra, vẫn đứng rất vững. Nhậm Trọng cũng biết hắn mục tiêu. Coi như trong trấn nhỏ Tam Đại đội chuyên nghiệp giải một trong, bị dưới cờ trực thuộc hoang người đội ngũ thành viên giết một tên thành viên chính thức, bị hư hỏng Lâm Vọng uy tín. Hắn muốn tại dưới con mắt mọi người, để cho Nhậm Trọng bằng khuất nhục thống khổ nhất tư thái chết đi. Bởi vì tử vong thật sự quá quýt bình thường, vì vậy hoang người phần lớn cũng không sợ chết, Lâm Vọng cần phải để những cái khác hoang người cảm thấy phát ra từ phế phủ sợ hãi. Hắn muốn giết một người dân trăm người. Mẹ, còn có chút mạnh khí. Đứng ở hai người sau lưng một tên khác đội chuyên nghiệp viên đột nhiên rút đao, làm bộ muốn từ phía sau trực tiếp chặt đứt Nhậm Trọng hai chân. Nhưng vào lúc này, một mực ở phía dưới Cúc Thanh Mông cuối cùng mở miệng. "Chờ một chút." Lâm Vọng đám người động tác nhất thời ngừng lại. Cúc Thanh Mông mặc dù chán nản, nhưng đó cũng chỉ là so với cao cấp công dân mà nói. Ở nơi này tinh hỏa trấn bên trong, nàng là kinh doanh súng đạn trong thành nói 102 người phụ trách, càng là vẫn chỉ là hoang người Lâm Vọng đám người không thể dẫn đến cấp 2 công dân. Nàng mà nói, không dám không nghe. "Cúc quản lý, ngài có chuyện gì?" Lâm Vọng cung kính đệ thấp thân thể, vấn đạo. Cúc Thanh Mông nhìn cũng không nhìn Lâm Vọng, chỉ chừng chừng gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Trọng. "Ngươi tại sao phải gạt ta? Ta là chọc ngươi chỗ nào? Cái này rất thú vị sao? Rất có ý tứ sao? Ngươi thật chỉ là muốn ở chỗ này của ta lừa gạt một ít trang bị sao?" Nhậm Trọng, "Ngươi cần phải cho ta cái giao phó." Nàng giọng nói có chút run rẩy. Nàng cũng không để bụng gì đó bối lập huy cái chết, thậm chí nàng cũng không quan tâm Nhậm Trọng giả mạo tổng điều tra việc quan. Chân chính để cho nàng giận không nhịn nổi, là chính nàng trong đêm qua đã từng động tâm. Nàng không thể tin được như vậy xúc động chính mình tâm linh nam nhân nhưng chỉ là một hèn mọn tên lừa gạt. Nhậm Trọng cùng nàng đối mặt, nhưng thật lâu không thể nói. Hắn có thể lý giải Cúc Thanh Mông bị phẫn, nhưng hắn trong lòng cũng không quá nhiều xấu hổ. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, nói như đinh chém sắt, "Ta không có lừa ngươi, ta hứa hẹn qua chuyện, nhất định sẽ làm được." Chương 58, Lưu Tinh, ta sẽ trở lại. Chương 58, Lưu Tinh, ta sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, mãnh liệt hơn đau nhức đánh tới. Nhưng Nhậm Trọng tâm tình nhưng dị thường ngẩng cao đến cực hạn. Hắn thân thể không thấy chút nào run rẩy, ngược lại đứng vững hơn rồi. "Ngươi đã sắp chết, ngươi còn phải lại gạt ta sao?" Nghe Nhậm Trọng ngụy biện, Cúc Thanh Mông vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ mà lắc đầu liên tục. Lúc nói chuyện nàng hàm răng cắn rất căng, có thể nhìn thấy nàng huyệt thái dương đang ở phồng lên. Nhậm Trọng biết rõ mình bị hiểu lầm. Này cũng hợp tình hợp lý. Hắn không có chút cảm giác nào ủy khuất. Ngược lại, hắn rất vui vẻ yên tâm. Bởi vì Cúc Thanh Mông lần nữa đặt câu hỏi cắt đứt Lâm Vọng hành động, Nhậm Trọng bén nhạy bắt được cơ hội. Lâm Vọng muốn hắn quỳ chết, hắn lựa chọn đứng chết. Hiện tại hắn lấy được lựa chọn cái chết quyền lực. "Ta biết, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta còn đang gạt ngươi. Ngươi thậm chí sẽ hoài nghi ta là tại cố ý cùng ngươi bộ quan hệ, hy vọng ngươi có thể bảo đảm ta một mạng." Nhậm Trọng cười, "Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta hoàn toàn không có nghĩ như vậy. Ta so với ngươi nhìn thấy bất cứ người nào đều càng chân thành." Cuối cùng, ta hơi có chút lời muốn nói. Hạ nhất mấy mắt, lầu 2 trên nóc nhà Nhậm Trọng đột nhiên trợn to hai mắt, hướng về phía dưới đài hàng ngàn hàng vạn người lớn tiếng la lên. "Từng có người nói cho ta biết, cổ đại nguyên tinh nhân uống mao như huyết, dùng ý chí chiến thắng giấc ngủ, cùng thiên nhiên cùng khư thú giành mạng sống cũng sinh sôi đến nay. Phản phất nguyên tinh chính là nhân loại nơi khởi nguyên. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, đó là một cái triệt đầu triệt đuôi trò lừa bịp. Nhân loại khởi nguyên không ở nơi này có màu xanh da trời mặt trời cùng hai cái nguyệt lượng nguyên tinh. Nhân loại đến từ giải ngân hà, Thái Dương hệ. Trong Thái Dương hệ viên thứ 3 hành tinh, địa cầu. Trên địa cầu không có khư thú. Địa cầu dùng 45 ức 5 năm tháng từ dựng dục nhân loại. Nơi đó mới là chúng ta nơi phát nguyên. Ta không biết nhân loại là như thế nào đi tới nơi này nguyên tinh. Ta thậm chí bởi vì trong bầu trời đêm phồn tinh mà hoài nghi nguyên tinh còn ở hay không giải ngân hà. Ta còn muốn nói cho các ngươi biết, nhân loại giấc ngủ có thể bị cắt đứt. Ta còn muốn nói cho các ngươi biết, nhân loại coi như trường thọ nhất động vật linh trưởng, bình thường tuổi thọ hẳn là 70 đến 80 tuổi. Thậm chí có người có thể sống đến 100 tuổi. Các ngươi lão được quá sớm. Thời đại này đối với tinh hỏa trấn bên trong hoang người cũng quá hà khắc. Hoang mọi người sống được căn bản cũng không giống người. Bên trong thế giới này tràn đầy âm mưu cùng lời nói dối. Vô luận là liệp sát giả truy đuổi chúng ta đại não, vẫn là tròn 16 tuổi thanh thiếu niên bị ép đi ra ngoài săn thú. Những thứ này đều là triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Tại hiện nay khoa kỹ bối cảnh bên dưới, mỗi người đều hẳn là sống được còn có tôn nghiêm, cũng nên sống lâu hơn. Xa xa đường chân trời bên ngoài, bôi đen điểm đột nhiên bay lên không, lao thẳng tới mà tới. Nhậm Trọng thấy vậy, toét miệng cười một tiếng. "Tới." Hắn giang hai cánh tay, lại lần nữa hô to. "Ta từng gặp như vậy thời đại. Nơi đó không phân hoang người cùng công dân. Nơi đó công dân cũng không phân ba bảy loại. Nơi đó tư nhân chuyển tiền không cần đóng thuế. Nơi đó phần lớn người cũng có thể sống được như một người. Nơi đó mặc dù cũng có đủ loại bất công, cũng có giai tầng. Nhưng giai tầng ở giữa vẫn cho có tài hoa người có nghị lực người để lại đủ hướng lên khe hở. Đương nhiên, nơi đó cũng có chiến tranh. Người nơi nào mệnh cũng từng giống như cỏ rác. Nhưng ở nơi đó từng có như vậy một đám người vì vài tỷ người hạnh phúc mà liều mạng bắt phấn đấu vài chục năm. Tạo thành thời đại bi kịch nguyên do có lẽ bất đồng. Nhưng nhân loại đau khổ vận mệnh lại hiệu quả như nhau. Một ngày nào đó, ta sẽ giống ta từng ngưỡng mộ những người đó giống nhau. Trên mảnh đất này xuất ra mùi lửa. Dùng ta cả đời tín nhiệm. Đi đốt một hồi vượt qua toàn bộ thời đại chống lại. Ta đem nói cho các ngươi biết người hẳn là như thế nào còn sống. Ta chộp được chính mình sứ mệnh. Ta mang theo cùng thế giới hoàn toàn xa lạ trí nhớ. Thừa tái cổ nhân ý chí tới. Ta thấy được quá nhiều làm ta xa lạ. Nhưng các ngươi nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên hắc ám. Ta đem giải phóng cái thời đại này. Cuối cùng, liệp sát giả mang theo cùng phong gạo thét tới, thổi đám người ngã trái ngã phải. Một đạo màu cam chùm ánh sáng tự ngoài mấy trăm thước chợt bắn ra, tinh chuẩn mệnh trung Nhậm Trọng lồng ngực. Quen thuộc mở động, quen thuộc khói trắng. Nhậm Trọng lại cũng chưa cúi đầu. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn liệp sát giả, chỉ ngửa đầu nhìn trời. Thật ra hắn còn muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng lại không thể lên tiếng. Hắn chỉ trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trái quýt châu đầu hạt lúa hoa đều sẽ nở rộ. Tại hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn chăm chú bên dưới, ngẩng cao đầu giang hai cánh tay Nhậm Trọng bị chết giống như lưu tinh rực rỡ trắng liệt. Hắn cuối cùng đối với linh hồn xé rách đau nhức mất đi sức đề kháng. Đau nhức chỉ kéo dài ngắn ngủi không. 2 giây. Chết. Nhậm Trọng lại khôi phục lại sự trong sáng, thị giác lui xa vài mét, tính tính nhìn mang theo kình phong đánh tới liệp sát giả, cùng với trong lúc vội vàng kinh hoàng thất thố vội vàng nhảy khỏi mái nhà Lâm Vọng đám người. Nhậm Trọng nhìn về phía dưới này, trong lòng hắn than thầm khẩu khí. Rất nhiều người đều tại phình bụng cười to, còn có người trên mặt mang theo giọng nghĩa mai nụ cười, còn có người khỏe miệng dâng lên khinh thường độ cong, cảm thấy hắn là người điên, một người bị bệnh thần kinh giống nhau người chết mà thôi. Theo hắn bắt đầu nói nguyên tinh không phải nhân loại khởi nguyên lúc cũng đã bại lộ hắn suy nghĩ không bình thường sự thật. Còn nữa, từ xưa tới nay nhân loại không đều là này tuổi thọ sao? 80 tuổi, 100 tuổi, ta còn trường sinh bất lao đây. Chuyện thần thoại xưa đây, quá hoang đường rồi. Cái này thì giống như là lại nói trên trời chỉ có một cái nguyệt lượng bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bị điên rồi. Phản phất mỗi người đều tại cười nhạo Nhậm Trọng, cực giống ban đầu người vây xem cười nhạo chết đi thiếu niên. Nhưng Nhậm Trọng cuối cùng phát hiện chút ít không giống nhau địa phương. Có ba người biểu hiện có cái gì không đúng. Tôn Miêu mặt đầy kinh khủng, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí tại liệp sát giả lên tung bay, sau đó rụt cổ lại liền muốn giấu vào đám người. Cúc Thanh Mông nhưng là trợn to cả mắt, há hốc miệng, một nửa do dự chưa chắc, một nửa kinh hãi muốn chết. Đứng đầu nên thứ nhất đứng ra ngay trước mọi người bài xích hắn luận điệu hoang đường chấn trưởng Mã Đại Phúc, không những không lên tiếng, nhưng ngược lại ánh mắt lóe lên, khẩn trương cực kỳ. Không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra, liệp sát giả cũng không trước tiên lấy đi hắn đại não, mà là mạnh mẽ đổi lại phương hướng, phía trước chùm ánh sáng lại lượng. Tôn Miêu bị từ phía sau xuyên lưng mà qua. Cúc Thanh Mông cùng Mã Đạt Phúc chính là gần như cùng lúc đó cho tại nơi ngực mở ra một hang lớn. Bởi vì ba người này chỗ đứng phương hướng đám người quá thân thiết tập, liệp sát giả thẳng tắp chùm ánh sáng tại xuyên tấu ba người sau lại liên tiếp mệnh chung mấy người. Hiện trường trong lúc nhất thời gào thét bi thương liên tục, loạn cả một đoàn. Sau đó chuyện phát sinh, Nhậm Trọng liền không thấy được. Hắn ý thức chầm xuống, lại mở mắt lúc đập vào mắt nhìn thấy nhưng lại là đông lạnh thương trong suốt tấm tre. Nhậm Trọng cũng không vội vã thoát khỏi đông lạnh thương, ngược lại thì không nhịn được tại thương bên trong cất tiếng cười to. Được, quá tốt. Tôn Miêu cùng Mã Đạt Phúc hai cái này lao diễn viên, ẩn giấu đầy đủ, kết quả vẫn bị chính mình trước khi chết tuyên ngôn gợi lên tâm trạng, bại lộ ít thứ đi ra. Cho tới Cúc Thanh Ngông, tối hôm qua cùng sáng nay liên tục hai lần nhận được chính mình phóng xạ ảnh hưởng, hơn nữa trong lòng nàng một mực ẩn giấu đối với thực tế bất mãn, đương thời chỉ sợ cũng không khống chế xong tâm trạng. Bọn họ đều dao động, lại cũng bị liệp sát giả chú ý tới. Nghĩ đến là tại chính mình cố ý nói ẩu nói tả, nghĩ tới cái gì nói cái đó, câu dẫn liệp sát giả đồng thời, kinh khủng trọng độ giám thị đã hoàn toàn hạ xuống đến trong chấn nhỏ trống không. Tại chỗ tất cả mọi người đều bị đánh lên nguy hiểm ký hiệu. Tất cả mọi người tim đập, hơi vẻ mặt, thần thái chờ một chút hết thảy chi tiết đều bị trong tiểu trấn sổ lồng ma nhãn nhìn đến thật sự rõ ràng. Là lấy liệp sát giả thứ nhất, liền căn cứ thà giết lầm không thể bỏ qua cho nguyên tắc liền giết ba người. Nhưng đây là chuyện tốt, chứng minh những thứ này bị chính mình làm liên lụy người, trong xương đều là đáng để mong chờ người mình. Tốt xuất phát. Bên cạnh dòng suối nhỏ tiếp quả hồng giờ tí, Nhậm Trọng cảm giác chắc thử một chút chính mình não phản ứng chỉ số. Hơi có thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Não phản ứng chỉ số hạ xuống đến 52. 9 rồi. Thuốc hưng phấn đối với phản ứng thần kinh ảnh hưởng là tại vật lý cấp độ, cũng không bị trí nhớ mang về 4. Các ngươi tốt, ta gọi Nhậm Trọng. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Các ngươi là đến từ tinh hỏa trấn người nhặt móc đồ chứ? Nhậm Trọng cười tủm tỉm đối với mặt đầy khiếp sợ Trịnh Điểm đám người nói như thế. Chương 59, ta lại trở lại. Chương 59, ta lại trở lại. Một cái mặt đầy tái nhợt mặt không chút máu, quyền cốt lồi ra nam tử lúc này chính đan tay cân nhắc căn đứng đầy tinh cánh đỉnh màu xanh lá cây dịch thể cây vậy. Tại hắn bên cạnh, một cái hình thể to lớn tinh cánh đỉnh té xuống đất, vừa mới chết gần một phút. Trịnh Điểm cùng Văn Lỗi đám người không quá lý giải. Này vừa nhìn cũng rất suy yếu nam nhân là như thế dựa vào căn đơn sơ cây vậy, ngay tại cả người không bị thương chút nào lại quần áo đều chưa từng bị lộng bẩn dưới tình huống làm rất một cái cấp một hư thú. Cái này rất khác thường. Ngươi là? Trịnh Điềm rẻ đã hỏi. Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, ta là một tên đường xa tới hoang người. Nghe nói tinh hỏa trấn phong tục sản nghiệp rất phát đạt, muốn đi xem xét các mặt của xã hội. Gặp nhau tức là hữu duyên, các ngươi có thể tiện thể ta đoạn đường sao? Ha ha, ngươi tại nói láo. Trên người của ngươi một điểm năng lượng phản ứng cũng không có, ta đánh cược ngươi tại giã ngoại đi bất quá một dặm đường, còn xa đạo tới. Ta như thế cảm thấy ngươi người này lén lén lút lút. Ngươi tại che giấu chút ít cái gì chứ? Trịnh Điềm cười lạnh dò xét đạo. Trong lúc nói chuyện, tay nàng lại lặng lẽ đưa về phía bên hông. Nhậm Trọng biết rõ nàng nơi đó ẩn giấu cây súng lục nhỏ. Trịnh Điềm người này chính là như vậy. Chỉ cần không thể để cho nàng sinh ra tổng điều tra quan tốt đẹp niệm tưởng, nàng sẽ trở nên thật khó chung sống, đa nghi xảo trá lại ích kỷ, phi thường công danh lợi lộc. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Nhậm Trọng nghiêng đầu nhìn Văn Lỗi liếc mắt, theo phía sau lộ vẻ vui mừng. Ngươi gọi Văn Lỗi đúng không? Ừ. Một mực ở bên cạnh làm pho tượng Văn Lỗi thẳng gãi đầu. Làm sao ngươi biết tên ta? Trước đây không lâu, ta đang hỏi thăm tinh hỏa trấn tình huống lúc, từng tại giả tưởng nhân sinh xã khu bên trong gặp qua một cái tên là Ạ Phả San cô gái. Nàng và ta tán gẫu qua tinh hỏa trấn. Chúng ta trò chuyện rất hợp ý, nàng còn cho ta nhìn tấm hình. Trong hình là cái rất tráng nam hải, cùng ngươi mặt mũi có chút tương tự. Ta theo miệng vừa hỏi, không nghĩ đến quả nhiên thật là cùng một người. Thật là khéo léo. Nay cũng có thể để cho chúng ta tại giã ngoại đủ phải. Cắp 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 hở à à à. Nhậm Trọng rất chân thành nói. Gì đó? Văn Lỗi nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi, nàng có hay không cùng ngươi nói gì đó? Nàng trải qua như thế nào đây? Nhậm Trọng, đừng ngược lại không nói gì, nhưng ta cảm giác nàng trải qua hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Vẫn còn đang đi học. Ừ. Văn Lỗi, xin lỗi. Khả năng này là một có lòng tốt lời nói dối. Thấy người này đúng là Văn Lỗi nửa người quen, những người khác dần dần buông lòng cảnh giác. Lúc này, bên cạnh Trịnh Điểm cắt đứt hai người nói chuyện cũ, lần nữa nói lên điểm khả nghi, nếu như Nhậm Trọng tiên sinh ngươi biết Ạ Phả San, vậy ngươi chắc cũng là công dân chứ? Nhưng ngươi hiện tại bộ dáng kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngay cả đồng hồ đeo tay cũng không có, còn dám một mình tại giã ngoại qua lại, còn chưa có chết tại liệp sát giả trong tay. Chính ngươi không cảm thấy thật rất kỳ quái sao? Trịnh Điểm tiếng nói vừa dứt, trên sân bầu không khí lại trở nên dương cung bạc kiếm lên. Nhậm Trọng lại thở dài, khoát khoát tay, được rồi, ta than bài. Vốn là không nghĩ nói cho các ngươi biết. Này, ta cùng trong trấn thầy thuốc Tôn Miêu là bạn bè thân thiết. Diệu thủ hồi xuân phòng khám bệnh, các ngươi biết rõ chứ? Ta giống như hắn phạm sự nhi, cho tước đoạt quyền công dân lực. Này không liền bị lưu đày tới đây sao? Ta là đi nhờ cậy Tôn Miêu. Các ngươi dẫn ta trở về sau các ngươi phải có một bệnh vật gì đó muốn tìm hắn, bán ta mặt mũi rất dễ sử dụng. Trịnh Điềm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, hạ tiếng nói ngươi nhanh giúp Nhâm tiên sinh hủy đi một hồi tinh phiến. Cực khổ. Xin hỏi các vị tên là? Trịnh Điềm. Văn Lỗi. Nhậm Trọng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Này tinh cánh đỉnh thi hài liền tặng cho các ngươi đi, bày tỏ cảm ơn. Nhâm tiên sinh ngươi quá khách khí. Không cần. Cấp cấp ha, như vậy sao được? Đi nhờ xe muốn trò tiền xe sao? Nhâm tiên sinh, như vậy chúng ta sau 2 tiếng rưỡi tại trấn cửa phủ đụng đầu. Được, đến lúc đó liền đã làm phiền ngươi. Văn Lỗi, ngươi bây giờ là phải đi tìm Tôn thầy thuốc sao? Nhậm Trọng gật đầu. Đúng vậy. Lại một lần nữa dọc theo quen thuộc trụ cột đạo nhất thẳng hướng trước, lần nữa đi ngang qua đường phố xỉ cột hẻm tiệm. Thiếu niên vẫn cúi thấp đầu đứng ở dưới mái hiên, dè đặt lật xem tinh hỏa trấn súng ống thầy trò Tôn Chỉ Nam. Nhậm Trọng ánh mắt rơi vào thiếu niên đỉnh đầu, theo bản năng toét miệng cười một tiếng. Thiếu niên nhận ra được có người ở chú ý mình, ngẩng đầu nhìn đến, đang cùng nụ cười ôn hòa Nhậm Trọng đối mặt. Nhậm Trọng khẽ hất cằm, coi như là chào hỏi, xoay người rời đi, chỉ để lại lơ ngơ không biết nội tình thiếu niên. Phía sau, lão phụ nhân tức giận mắng lại độ vang lên. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn chạy ở nơi này làm gì? Mau về nhà ăn cơm, chúng ta được sớm một chút đi ngủ ngủ khoan thuyền. Đứng ở rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh ngoài cửa lớn, Nhậm Trọng túi đầu nhìn một chút trên tay mình tạm thời đồng hồ đeo tay. Tốt vô cùng, tài chính khởi động biến thành 63 điểm cống hiến điểm. Tưởng tượng năm đó, nhất cùng nhị bạch thời gian phảng phất còn rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua. Nha không đúng, chính là hôm nay. Đẩy cửa vào bên trong, đưa lưng về cửa Tôn Miêu đang định rúc vào trên ghế, trên tường hình chiếu tức thì phát ra cái kia lạn tục làm cho người khác thẳng nổi da gà tiên hiệp phim truyền hình. Nhậm Trọng đi lên trước, gõ một cái khám bệnh đài, "Tôn thầy thuốc, ta là tới xem bệnh." Tôn Miêu dung cái ghế chậm rãi quay đầu, mặt đầy sốt ruột mặt đen lại nói, "Lan con bê, không nhìn thấy ra muôn quái kịch. Ngày mai đến sớm." "Tôn ca ngươi tin tưởng ta a. Ngươi đại ân đại đức, tương lai ta nhất định báo đáp. Không cần biết ngươi muốn làm cái gì, về sau ta khẳng định toàn lực ứng phó mà giúp ngươi. Ngươi muốn lên núi đao xuống biển lửa ta đều cùng ngươi sông. Ta đi ngươi lại ra." "Cút. Ngươi cho lão tử cút. Ngươi cho lão tử cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Lão tử không muốn gặp lại ngươi bạch nhãn lang này." "Khen nằm a. Thảo a. Lão tử phá sản a." "Vành." Diệu thủ hồi xuân đại môn đột nhiên đóng lại. Bên trong răng rắc động tĩnh vang lên một trận. Tôn Miêu từ bên trong khóa trái môn. Bên trong truyền tới Tôn Miêu như là vừa khóc vừa cười thanh âm. Thật là, mình cũng sau mang ý đồ phản loạn, liền chết còn không sợ cũng phải làm cấm kỵ nghiên cứu. Đối với cùng nhau phấn đấu cách mạng đồng chí vẫn như thế không phóng khoáng, này cũng không tốt nha. Nhậm Trọng trong lòng mang xéo một câu, sau đó hắc cười hắc hắc. Hắn xách cái tràn đầy đảng đảng ni lon túi, hài lòng đi xuống bậc thang. Thắng lợi trở về a. Tôn ca thật là cái cây gậy cốt bình thường bảo tàng Nam Hải, càng gõ càng có vị, như thế hút đều có tủy. Bạch phiêu dị thường tế bào kẻ thôn vệ một châm, thần kinh ngăn chặn dược tề một châm, dinh dưỡng mỡ ba bình, thân thể con người tế bào hoạt tính tăng cường dược tề một dược tề. 300 khối đồng bạc trắng, cùng với 1000 khối có mệnh mới còn khoản tiền vay không lãi. Còn có giá trị 200 điểm đủ loại cấp một chiến sĩ giai đoạn sử dụng chăm sóc sức khỏe dược tề cùng cao dinh dưỡng thức ăn. Nhậm Trọng cũng là nhìn Tôn Miêu kia nước mắt lưng tròng dáng vẻ, thật sự không đành lòng, cho nên không nói lời gì nữa đòi hỏi thuốc hư vấn, biểu thị không hề sách ung thư, ngoan ngoãn phối hợp lấy dạng. Tôn Miêu khả năng cũng là bị ép đau đớn, mới vừa lấy xong dạng liền lập tức trở mặt. Hắn một bên liên tục cảnh cáo Nhậm Trọng không muốn chết mà nói muốn nhúng tay vào tốt chính mình miệng, một bên đem Nhậm Trọng liền đẩy mang túm mà đuổi ra môn. Nhậm Trọng ngược lại cũng không sinh khí, là được cho Tôn ca chậm rãi, chờ quay đầu thật muốn dùng đến thuốc hưng phấn lúc lại suy nghĩ. Tài chính khởi động hoàn toàn vào tài khoản, Nhậm Trọng chạy thẳng tới mua bán xã. Bán ra tạm thời đồng hồ đeo tay, mua cấp một đồng hồ đeo tay cùng xây dựng căn phòng hợp kim vật liệu xây cất, ước định giao hàng thời gian địa điểm. Hắn còn thừa lại tài chính còn có 1253. 9 giờ. Có mua bán xã gấp tưởng, mạng lưới liên lạc, mở ra thị trường chứng khoán. Hoàn thành 1000 kiểm nghiệm tư, mở chương mục thành công. Mua một tay được đặt tên là Adam Địch Nhiên Liệu Công ty cổ phiếu. Adam Địch Nhiên Liệu là một tập đoàn thuộc hạ cấp 2 chi nhánh công ty, lấy sinh vật tin là chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Trước mắt Adam Địch Nhiên Liệu giá cổ phiếu là mỗi cổ 9.77 điểm, mỗi một món là 100 cổ. Nguyên tinh thị trường chứng khoán tại chỗ quy tắc là tại trên mạng mua bán cổ phiếu lúc yêu cầu hướng Adam ngươi tốn tập đoàn cùng sâu tin tập đoàn nộp tổng cộng là 0.05% mua bán tiền thuê. Mua bán song phương cắt ra một nửa, 0.025%. Bán ra cổ phiếu lúc yêu cầu nộp 0.2% kèm thuế từ hiệp hội thương mại thu. Mua bán song phương không sang tên phí. Kết toán số tiền lúc, nhỏ nhất giá trị dựa theo 0.014 bỏ 5 lên tính toán. Chính là phi thường đơn giản thô bạo quy tắc, phí dẫn đầu rất cao, vào sân cũng sẽ bị hút máu. Nhậm Trọng vào sân chi phí là 977.24 điểm. Bởi vì này hắn đơn từng luồng giá cả ít nhất phải tăng tới 9.79 mới có thể lấy lại vốn. Nhưng Nhậm Trọng căn bản không hoảng, Adam Địch Nhiên Liệu đem tại tối nay công nhiên bày tỏ kỹ thuật sáng tạo thành công. Đây đều là không trọng yếu tin tức mặt tình báo. Sự thực là chủ lực tài chính đã sớm hoàn thành vào sân mai phục, ngay tại tối nay sẽ nổ tin tức thuận thế mở ra một làm. Tại tiếp theo trong vòng 6 ngày, Adam Địch Nhiên Liệu đem tại trong chấn động lấy tổng trung bình mỗi ngày 31% tốc độ tăng căng vọt một vòng, cũng lấy 285.79% tổng tốc độ tăng trở thành tuần này yêu cố vương trung vương, cũng tại ngắn hạn cao điểm dần dần hạ xuống, mở ra vòng kế tiếp chấn động. Nhậm Trọng đầu nhập vào 977. 24 thì sẽ tăng giá trị tài sản là 377.0. 16 điểm. Hắn sẽ tại địa vị cao nhất lúc tinh chuẩn bộ hiện. Nhậm Trọng không có lựa chọn những thứ kia tại trong vòng một ngày lên trời xuống đất yêu ma quỷ quái, mà là đem thao tác chu kỳ kéo dài đến lấy chu vi đơn vị. Đây là hắn trước kia trí nhớ yêu cố lúc liền định ra kế hoạch. Thứ nhất là yêu ma quỷ quái số lượng vô cùng khổng lồ, giải rác thập phần phân tán, thành lập trí nhớ điểm rất phiền toái, dễ dàng làm xáo trộn. Thứ hai là những thứ đó tới quá dốc, quá móc đi nhà vệ sinh trở lại liền dễ dàng phát hiện bị nuốt, quá chơi đùa tim đập. Nhậm Trọng hiện tại chỉ là một hoang người, còn phải mau chóng khôi phục thực lực để cao năng lực tự vệ, hơi có chút chuyện gì chỉ hoãn một trận liền dễ dàng xấu đại sự. Hắn sợ chính mình nắm chặt không được. Lựa chọn Adam địch nhiên liệu này, bản Chu yêu vương so với lên trời xuống đất cũng ít kiếm không được bao nhiêu, gánh vác mạo hiểm nhưng không thể so sánh nổi, còn không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Nhậm Trọng cũng không phải là một cái thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng, ngược lại, hắn rất thiết thực. Muốn lấy lực một người thay đổi thời đại, loại trừ yêu cầu tự thân tín niệm cùng kề vai chiến đấu chiến hữu ở ngoài, càng phải vừa có tiền lại có súng. Bốn người thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Nhậm Trọng lựa chọn trước dung nhập vào thời đại, trở thành lộng triệu nhân. Chương 60, đồng bệnh tương liên. Chương 60, đồng bệnh tương liên. Mua xong cổ phiếu, Nhậm Trọng lập tức đẩy tới bước kế tiếp, chạy thẳng tới trấn nhỏ cửa Bắc thành tường phụ cận. Lúc này, thiếu niên cùng mẫu thân chính ở trong phòng ăn cơm tối. Nhậm Trọng mới vừa đứng ở cửa, liền nghe bên trong truyền tới lao thái trận trận cửa trách. Gõ cửa. Đợi mấy giây, tấm ván cửa phòng mở ra, mặt đầy mở mịt thiếu niên nô đầu ra. Nhậm Trọng làm bộ kinh ngạc, "Ồ, ta lúc trước gặp qua ngươi." Thật trùng hợp. Thiếu niên câu nệ xoa xoa tay, "Tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nhậm Trọng một chỉ bên cạnh đang ở giữa hàng mua bán xá xe chuyển vận, nói, "Ta chuẩn bị ở chỗ này xây cái nhà ở, nhưng ta tương đối bận rộn, không dành chính mình làm. Tiểu tử ngươi giúp ta xây, xây xong ta cho ngươi 3 điểm cống hiến. Như thế nào đây?" Thiếu niên tại chỗ choáng váng. Sau đó cố sự đi về phía cùng lần trước cơ bản nhất trí, nhưng Nhậm Trọng trước khi đi nhưng lại lắm mồm hỏi một câu. "Đúng rồi, ngươi xem lên rất thiếu tiền. Ngươi dư tiền muốn làm cái gì đây? Phương tiện cùng ta nói một chút sao?" Thiếu niên khẩn trương quay đầu nhìn mắt trong cửa phòng, hạ thấp giọng, "Nhậm tiên sinh, ta muốn mua đem sỉ cột hẹn súng máy tốc xạ. Ta tìm người hỏi qua rồi, chỉ cần 10 điểm, vừa vặn còn kém 3 điểm cống hiến. Vốn là cho là còn muốn tồn cực kỳ lâu đây, Nhậm tiên sinh ngài giúp ta bận rộn." Nhậm Trọng làm dáng chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. "Như vậy, ngươi cũng đừng bỏ gần cầu xa. Ngươi mua thương chuyện này ta quay đầu giải quyết cho ngươi, ta cũng chỉ muốn ngươi 10 điểm, chuẩn bị cho ngươi đem 9 thành mới tới, như thế nào đây?" "Này." Thiếu niên vội vàng lắc đầu, "Như vậy sao được? 9 thành mới ít nhất phải bán 15 điểm, ta, ngài đã cho ta rất cao thù lao, ta không thể lại chiếm ngài tiện nghi." Nhậm Trọng cười ha ha, đập thẳng thiếu niên bả vai. "Nhìn lời này của ngươi nói, chỉ cần ngươi cho ta đem nhà ở an bài thỏa đáng rồi, ta cao hứng. Kéo ngươi một cái thì thế nào? Cố lên, làm rất tốt. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, về sau ta mang ngươi." Thiếu niên sửng sốt rất lâu. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này có lòng tốt tới quá đột ngột, giống như một âm mưu. Nhưng hắn vẫn lại không nghĩ ra đối phương có thể mưu đồ chính mình gì đó. "Tiền sao? Không thể nào đâu. Vị tiên sinh này cho ra thù lao, là giá cả bình thường 15 bội phần. Tuyệt đối là một không thiếu tiền chủ." "Đừng. Nhưng ta chẳng lẽ không phải hoàn toàn không có toàn bộ sao?" "Nhậm tiên sinh, ngài nói là thật." Nhậm Trọng hỏi ngược lại, "Ta có thể lừa ngươi gì đó?" Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu, "Cũng đúng nha. Nhưng ngươi không thể bởi vì ta là người tốt, liền đối với tất cả mọi người không có phòng bị chi tâm. Ở nơi này trong trấn nhỏ, đối với rất nhiều người tới nói, 10 điểm cống hiến là một khoản tiền lớn. Ngươi được chú ý bảo vệ mình." Thiếu niên theo bản năng cảm thấy Nhậm Trọng mà nói có chút không hợp lý, nhưng vẫn là hiền lành gật đầu, "Ừ, ta nhớ được rồi." Sau một lúc lâu, Nhậm Trọng mang theo vui thích tâm tình đi người. Thiếu niên này đã sớm hoàn toàn trải qua hắn khảo nghiệm. Nhậm Trọng tạm thời không có năng lực đi cứu vãn tất cả mọi người, vậy thì từ người bên cạnh làm lên. Sau đó, Nhậm Trọng ngựa không ngừng vó đi rồi kinh doanh súng đạn thành. Huấn luyện giáp sáo trang một bộ, nguyên bộ tin một khối, từ bạo bụi bầm lựu đạn bỏ túi một quả, tổng chi tiêu 72 điểm. Hắn mua đồ lúc cũng không gặp phải Cúc Thanh Ngông, chỉ có một bình thường quý viên cùng hắn tiếp nhận. Lúc này mới tình huống bình thường. Cúc Thanh Ngông là kinh doanh súng đạn thành người đứng đầu, có thể không phải tùy tiện người nào là có thể hô tới quát lui công nhân viên bình thường. Mua xong đồ vật, Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, không có đi vội vã, mà là đối với quý viên nói, "Đúng rồi, ta còn muốn chắc một lần chiến sĩ cơ giáp thiên phú." Quý viên ngẩng đầu nhìn Nhậm Trọng liếc mắt, cần cái này thao tác dụng cụ tinh vi, ta cũng không quyền hạn, được quản lý tới mới được. Quý viên lại quay đầu nhìn mắt cạnh quậy một bên cửa đóng chặt phòng quản lý, "Xin lỗi, hôm nay chúng ta quản lý tâm tình không tốt, ngày khác tới phiên ngươi thử vận khí một chút đi." Nhậm Trọng quả quyết thêm tiền, "Ta cho ngươi trước thuế một chút ít phí." Thiên sinh mời vào bên trong. 10 phút sau, mặt lạnh nữ cường nhân Cúc Thanh Mông mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tủ máy màn ảnh, bĩu môi một cái, "Mới bắt đầu não cơ đồng bộ dẫn đầu 10%, một phế vật." "Nhậm Trọng, a này, ai không phải? Ngươi lần trước có thể không phải như vậy nói." Nhậm Trọng nhớ rõ lần trước khảo sát mới bắt đầu đồng bộ dẫn đầu lúc, giống vậy con số, nàng nhưng là cười tủm tỉm khen một câu, "10%, không tệ, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Lần trước là không tệ, lần này thành phế vật rồi." Hai lần phân biệt là mình không có phụ thêm tổng điều tra quan tầng ra này, cũng không phải chấn trưởng Mã Đạt Phúc tự mình dẫn đường. Đãi ngộ khác nhau trời vực, nhân gian quá chân thực. Thấy Nhậm Trọng mặt đầy khó tin không thể tiếp nhận bộ dáng, Cúc Thanh Mông cực không nhịn được khoát khoát tay, "Gì đó a này a kia. Ngươi chẳng lẽ cho là mình chắc đi ra có thể có 19% chứ? Ngươi tại nằm mơ đi. Mới bắt đầu đồng bộ dẫn đầu chỉ đành phải 10% mà nói, liền biểu thị ngươi người này cơ bản không có thể trở thành tam cấp trở lên chiến sĩ cơ giáp. Ta nói ngươi phế vật, ngươi còn không chịu phục. Nhậm Trọng cho nàng đổ ập xuống phun ra cái đầu đầy bao, trong đầu nhưng lại theo bản năng hồi tưởng lại đêm đó nàng người mặc lụa mỏng quần áo ngủ xấu hổ chờ nợ bộ dáng. Không phải, tình huống là như vậy. Tại xế chiều hôm nay trước ta còn là cái bệnh thời kỳ chót tuyệt chứng người mắc bệnh, này mới vừa ở Tôn Miêu thầy thuốc bên kia chữa trị. Lúc này thân thể còn rất yếu ớt, nhưng ta đang ở nhanh chóng khôi phục bên trong. Cúc Thanh Mông trên dưới quan sát Nhậm Trọng liếc mắt, ngươi bây giờ nhìn là rất mặt không chút máu. Như vậy, chờ ngươi ngày khác khôi phục chút ít lại tới nặng chắc một lần. Đề nghị ngươi trước đó chỉ cường hóa thân thể, đừng có dùng huấn luyện giáp, nếu không số liệu lại không chính xác. Ngươi loại tình huống này năm ngoái ta đã thấy, có người. Đáng thương Văn Lỗi lại trò treo một lần. Tiểu tại lúc này, Cúc Thanh Mông ánh mắt lại phiêu hướng tủ máy màn ảnh, kêu lên một tiếng. Ồ, 11% rồi hả? Mới vừa rồi số liệu có vấn đề. Ngươi trước nằm đừng động, ta một lần nữa chắc chắc. Nửa giờ sau, Cúc Thanh Mông nhìn màn ảnh lên 12. 3% não cơ đồng bộ dẫn đầu, thật lâu không thể nói. Nàng chưa từng thấy qua loại này người, chắc cái mới bắt đầu giá trị còn có thể một bên chắc một bên cao, quả thực không nói cơ bản pháp. Nhâm tiên sinh, ngươi tình huống không đúng lắm. Nàng thái độ hơi có biến hóa, bắt đầu mang xương vị rồi. Nhậm Trọng thấy đã không sai biệt lắm, đã nói đạo, ta nói rồi ta là đang ở khôi phục tuyệt chứng người mắc bệnh sao? Cúc Thanh Mông trước hồi qua đầu, liếc nhìn ở bên cạnh trợ thủ thuộc hạ, ngươi ra ngoài. Kia thuộc hạ đàng hoàng ra bên ngoài trượt, thuận tiện còn đem cửa phòng cho mang theo. Cúc Thanh Mông, như vậy, ta cho ngươi thêm chắc một tổ số liệu. Gì đó? Mặt khác mấy hạng. Không thu ngươi tiền. Được, đa tạ. Mấy phút sau, Nhậm Trọng cùng Cúc Thanh Mông cùng nhau nhìn tủ máy màn ảnh lên 4 tổ con số. Não cơ đồng bộ dẫn đầu 12. 5%, lại tăng 0.2%. Sinh vật điện thừa tái công suất 1.03 kW. Não phản ứng chỉ số 52.9. Thể năng tổng hợp chỉ số 5.07. Đừng cũng khỏe, chính là não phản ứng chỉ số cao đến có chút phát điên. Nhân tiên sinh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi não cơ đồng bộ dẫn đầu rất kỳ quái, khôi phục cũng không thấy ngươi nhanh như vậy. Ngươi não phản ứng chỉ số thì căn bản không phải người bình thường phải có tiêu chuẩn. Ngươi và Tôn Miêu là quan hệ như thế nào? Cúc Thanh Mông dùng dò xét ánh mắt nhìn Nhậm Trọng. Nhậm Trọng thở dài, Tôn thầy thuốc tình huống cụ thể, Cúc quản lý ngươi biết chưa? Cúc Thanh Mông gật đầu, đương nhiên. Giống như hắn người như vậy và ở trấn nhỏ cần phải đưa ra hoàn chỉnh hồ sơ. Nhậm Trọng gật đầu, ta cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm, lúc trước chúng ta là cùng nhau làm nghiên cứu đồng nghiệp. Thì ra là như vậy. Nhưng theo ta được biết, Mạnh Đô tập đoàn cũng không mở mang ra có thể lâu dài để cao não phản ứng chỉ số dự tệ. Người tình huống này, ta đây là trời sinh. Gì đó? Cái này không thể nào. Nhưng ngươi nhìn thấy, không phải là sự thật sao? Ta cần gì phải lừa ngươi? Vậy ngươi phải là một được trọng dụng thiên tài, có thể ngươi tại sao lại muốn tới Tinh Hỏa trấn? Nhậm Trọng thở dài, ai, ta đắc tội với người, bị tước đoạt công dân cùng nghiên cứu viên tư cách, càng gặp phải trục xuất. Hiện tại ta chỉ là cái hoàn toàn không có toàn bộ hoa người. Ta không thể không ly biệt quê hương đi tới Tinh Hỏa trấn, hiện tại ta cũng chỉ muốn ở chỗ này cắm rễ đi xuống, một lần nữa sống ra một nhân dạng. Chỉ có thể hận ta lúc đầu học không phải y, không có biện pháp giống như Tôn Miêu như vậy làm một gã thầy thuốc. Ta chuyên nghiệp năng lực ở trong trấn nhỏ không có đất dụng võ, nhưng ta cuối cùng phải nghĩ biện pháp sống tiếp, cho nên chỉ có thể chuyển hình trở thành một tên chiến đấu trước nghiệp giả. Cúc Thanh Mông trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, ít nhất ta bây giờ còn là cấp 2 công dân. Ngươi so với ta thảm, nhưng ngươi so với ta kiên cường. Nhậm Trọng cười một tiếng, cái này có quan hệ gì? Ngươi xem nhiều như vậy hoang người không đều đang cố gắng còn sống sao? Ta nếu còn sống, tựu còn không tới muốn buông tha nhân sinh thời điểm sao? Có đôi lời nói thế nào, trời không tuyệt đường người. Ừ Nhậm tiên sinh, ta hoài nghi ngươi mới bắt đầu đồng bộ dẫn đầu vượt qua 15%. Ngươi có cơ hội trở thành một tên cấp 5 trước nghiệp giả. Ngươi còn nắm giữ được trời ưu đãi não phản ứng thiên phú, tin tưởng chính mình, ngươi có thể làm được. Chân chính tài hoa sẽ không bị tùy tiện mai một. Ừ, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng cố lên. Vừa nhỏ nửa giờ sau, Nhậm Trọng cong lấy sau lưng cấp 1 hợp kim chỉ đến dao, mặc lấy gắn thêm phóng đại khí toàn bộ cân bằng hình cơ sở xương vào ngoài, cưới một đài kinh doanh súng đạn thành mới vừa thu về giá trị 20 điểm cống hiến gọi thức an binh luân thức motor đi người. Hiện tại hắn thừa tái công suất quá thấp, căn bản vô pháp khống chế cấp 1 xương vào ngoài. Muốn mạnh mẽ mặc, chỉ có thể chỉnh lên phóng đại khí. Phóng đại khí chính là Cúc Thanh Mông tự mình động thủ cho hắn gắn thêm, chọn linh kiện là từ phòng kho trong góc lục soát đi ra sử dụng tuổi thọ sắp đến kỳ thu về cái, chỉ thu 10 điểm cống hiến báo hỏng chi phí. Giá gốc 40 điểm cống hiến đơn binh motor, đổi thành hàng đã xài rồi sau, Nhậm Trọng chỉ tốn 20 điểm. Lần trước hắn không có đụng phải này chuyện tốt, nghĩ đến là thật sớm bị người mua đi. Cho tới đừng chiến đấu trang bị chính là mới tinh, tính cả xương vỏ ngoài, tin cùng vũ khí, tổng cộng là tiêu phí 180 điểm. Cúc Thanh Mông còn làm chủ giúp hắn giá gốc lui đã không dùng huấn luyện giáp. Điên cuồng chặt tay sau, hiện tại Nhậm Trọng trong túi chỉ còn 7.36 điểm cống hiến, bước đi lúc cảm thấy trong túi quần đều có gió mát hướng bên trong rót. Làm Trịnh Điểm đi tới chấn cửa phụ lúc, Nhậm Trọng chính dựa vào ở trên xe máy từng ngụm chỉnh dinh dưỡng mỡ. Tôn ca đại khí, cho ba bình, không cần tỉnh. Như là đã lấy trang bị, như vậy Nhậm Trọng tối nay liền muốn bắt đầu làm thêm giờ, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chính là cái đạo lý này. Tốt bí nệ tăng áp đẩy tới, khởi động. Nhậm tiên sinh ngươi này. Trịnh Điểm nhìn thấy Nhậm Trọng này võ trang đầy đủ bộ dáng, rất là kinh ngạc. Nhậm Trọng cười một tiếng, về sau ta liền muốn tại Tinh Hỏa trấn định cư, chúng ta lẫn nhau chiều ứng nhiều hơn. Chương 61, Nhân mạch Vương Trung Vương. Chương 61, Nhân mạch Vương Trung Vương. Bởi vì gặp mặt lúc Nhậm Trọng đã võ trang đầy đủ, Mã Đạt Phúc thái độ ngược lại vẫn không tệ, chỉ là tại ghi danh xong thành lúc nói thêm tỉnh một câu. Nhậm tiên sinh, Tinh Hỏa trấn đem tại 3 tháng sau đối mặt tổng điều tra. Nhưng trong trấn hoang người siêu ngạch được lợi hại, ngươi bây giờ thứ tự sắp xếp là vị cuối cùng, ngươi nên rõ ràng điều này có ý vị gì. Mặc dù ngươi đã từng là công dân, nhưng liệp sát giả cũng không nhận cái này. Đến lúc đó, giã ngoại đối với ngươi khả năng so với bên trong trấn nhỏ an toàn hơn, ta đề nghị ngươi sớm tính toán. Nhậm Trọng gật gật đầu, được, đa tạ nhắc nhở. Ngoài ra, Mã trấn trưởng, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Mời nói. Nhậm Trọng quay đầu nhìn bên cạnh Trịnh Điểm liếc mắt. Trịnh Điểm biết điều rút đi. Nhậm Trọng thấp giọng nói, Mã trấn trưởng, ngươi bây giờ hẳn là đợi tổng điều tra quan tới Tinh Hỏa trấn chứ? Mã Đạt Phúc ngược lại cũng không che giấu, ta cảm giác được Tinh Hỏa trấn không khí vẫn là khỏe mạnh tích cực, năm nay tỷ lệ sinh đẻ cũng rất tốt. Mặc dù đường sản nghiệp héo rút được lợi hại, nhưng người nhặt móc đồ mỗi ngày đều có thể có tiền thu. Bạch cốt trong sơn cốc sản xuất cũng phong phú. Trấn nhỏ còn có thể miễn cưỡng duy trì. Ta hy vọng có thể mang đến tổng điều tra quan nhìn một chút, quay đầu muốn có thể giúp trấn nói điểm lời hay là tốt rồi. Hoan mọi người, không thể rời bỏ này trấn. Nhậm Trọng, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Lại tới Tinh Hỏa trấn trước, ta hỏi thăm được, lần này sẽ không có tổng điều tra quan tới Tinh Hỏa trấn. Ngươi cũng tốt nhất chuẩn bị sớm. Gì đó? Mã Đạt Phúc kinh hãi, chợt đứng lên, lắc đầu liên tục, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mặc dù Tinh Hỏa trấn mấy năm nay kích thước héo rút chút ít, khỏe không sằng bậy còn có hơn 2 vạn nhân khẩu. Ít nhất cũng nên phái cái tổng điều tra quan sang đây xem liếc mắt ta, dù là đi qua cũng cần phải liếc mắt nhìn ta. Làm sao có thể nói cấm chỉ liền cấm chỉ đây? Kia hơn 20.000 hoang người làm sao bây giờ? Tại giã ngoại có năng lực tự vệ chỉ có mấy ngàn cái người nhặt móc đồ mà thôi, còn rất nhiều người liền tạm thời đồng hồ đeo tay cũng không có. Này, tuyệt không có khả năng này. Nhậm Trọng nhìn lão đầu tròn trịa mập mạp gương mặt tử, biết rõ trên mặt hắn lo âu hốt hoảng không phải làm giả. Lão đầu thật tại thay trấn nhỏ hoang mọi người vận mệnh mà lo âu. Hắn thật đúng là một bùn nát trong hố ló đầu ra tốt củ cải. Khó trách lần trước này lão đầu mập cũng cho chính mình trước khi chết tuyên ngôn liên lụy, chết ở liệp sát giả đồ đào xuống. Nhậm Trọng cảm thấy rất kỳ lạ, tại dạng này thế giới lại sẽ có một như vậy địa phương trường quan, thật để cho người muôn vàn cảm khái. Ngươi muốn là không tin, có thể tìm Tinh Hỏa tài nguyên thu về công ty người chứng thực một hồi, bọn họ hẳn đã nhận được phong thanh. Ngươi chỉ cần trong suốt lộ là ta nói cho ngươi nghe là được. Mã Đạt Phúc khôi phục tỉnh táo, lại chán nản ngã ngồi, ngươi đều nói như vậy, ta cần gì phải đi chứng thực? Liên như vậy, Nhậm tiên sinh ngươi trước đi thôi. Ta suy nghĩ lại một chút, nghĩ một chút biện pháp. Được. Nhậm Trọng vừa mới chuyển qua thân, Mã Đạt Phúc nhưng lại lảo đảo đứng lên, Nhậm tiên sinh ngươi chờ một chút, ta đưa ngươi ra ngoài. Đừng tiến nữa, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng không cần quá lo âu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng qua vài ngày lại sẽ có cái gì chuyển cơ đây. Ta phương pháp cũng còn rất nhiều, Mã trấn trưởng ngươi quay đầu nếu như có cần rút, chớ khách khí với ta. Ừ, tốt. Nhậm tiên sinh ngươi đi thong thả. Sau ở ngoài cửa Trịnh Điểm thấy tận mắt Mã Đạt Phúc đem Nhậm Trọng đưa ra ngoài cửa, trong lòng trực cảm thán. Thật là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, gặp rủi ro công dân vẫn là ra. Nhìn lão đầu này này nóng hồi sức, thật là. Mã Đạt Phúc tại trong trấn tiếng đồn không tệ, nhưng Trịnh Điểm bình thường có lẽ không thấy lão đầu nhìn này cùng xa lạ hoang người như thế thân cận. Mặc dù trong lòng nghĩ biết rõ hai người này đến tột cùng nói cái gì lặng lẽ nói, nhưng làm người rất có phân tấp cảm Trịnh Điểm không nhiều hỏi thăm. Nhậm tiên sinh, tối nay ngài làm sao an bài? Muốn cùng chúng ta ở cùng nhau tập trung khoang ngủ sao? Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, không nhất định. Nhưng chúng ta trước tiên có thể cùng đi trò chuyện một chút. Ừm. Trịnh Điểm ngồi lên Nhậm Trọng sau xe gắn máy tỏa, hơi lộ ra cục xúc, hai tay không biết nên như thế bảy. Nhậm Trọng cũng không có đề nghị nàng ôm chính mình eo. Lần này, tại thực lực góp nhặt tới trình độ nhất định lúc, hắn chẳng những sẽ không giúp Trịnh Điểm tiểu đội tăng lên, ngược lại còn có thể áp chế Trịnh Điểm tiểu đội. Không phải là vì Trịnh Điểm, mà là vì Văn Lỗi, cùng với Trần Hạm tiếng nói, cũng là vì chính mình. Vì vậy, hắn muốn thích hợp bảo trì khoảng cách song phương, tạm thời đem gặp nhau xuống cấp đến bình thường quan hệ hợp tác 4. Đến khoang ngủ. Bởi vì cưỡi mổ tỏ tốc độ càng mau mau, hai người tới lúc những người khác còn chính khí thế ngất trời tán gẫu, chỉ có Trần Hạm tiếng nói đang nhìn máy tính bảng. Nhậm Trọng thêm vào tán gẫu, lại làm bộ tò mò hỏi Văn Lỗi muốn tới đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, cảm thán, các ngươi như vậy thanh mai trúc mã cảm tình, thật để cho người hâm mộ. Văn Lỗi đỏ mặt, ngu ngơ gãi đầu. Ngược lại bên cạnh Âu Hữu Ninh làm cực hứng, gì đó thanh mai trúc mã. Bây giờ người ta là công dân Á, không giống nhau Á chúng ta những thứ này bùn nát trong hố quỷ thác cổ, nói không chừng lúc nào liền lương lương rồi. Văn Lỗi ta khuyên ngươi đừng có nằm động, sớm một chút theo người anh em đi mở cái mặt, tránh cho treo điểm thời điểm còn tiếc nuối lấy, nhiều không đáng giá làm. Âu Hữu Ninh nhắm lại ngươi miệng xui xẻo. Chúng ta là một đoàn đội, Văn Lỗi treo ngươi còn có thể chạy. Trịnh Điểm theo bên cạnh quát bảo ngưng lại. Nàng coi như là nhìn ra, tại năm người bên trong, Nhậm Trọng tựa hồ đối với Văn Lỗi ấn tượng tốt nhất, dù sao cũng là nửa người quen. Nhậm Trọng đã là Tôn Miêu bạn bè thân thiết, Mã trấn trưởng đối với hắn lại khách khí. Trịnh Điểm đương nhiên sẽ dâng lên mãnh liệt ý muốn lôi kéo. Nàng đã sớm bắt đầu phân tích. Nhậm Trọng người như vậy, đối với đồng bạn yêu cầu nhất định sẽ rất cao. Chính mình đoàn đội tại trong trấn coi như không tệ, nhưng kỳ thật cũng liền trung đẳng tiêu chuẩn, cũng không có gì đặc biệt sức hấp dẫn. Thật may, hắn tựa hồ thật thích Văn Lỗi, vậy chỉ có thể để cho Văn Lỗi nhiều hơn điểm lực. Sau đó Trịnh Điểm như là vô tình hay cố ý hỏi: Nhậm tiên sinh, ngươi xem ra không có huấn luyện qua dấu hiệu, làm sao lại mặc vào cấp một xương vỏ ngoài cơ chứ? Nhậm Trọng cười một tiếng nói, ta nhờ cậy kinh doanh súng đạn thành quốc quản lý hỗ trợ gắn thêm cái cường hóa huấn luyện giáp bên trong dùng phóng đại khí. Tại những tham số khác đạt tiêu chuẩn trước, ta trước tiên có thể liền tạm như vậy mặc lấy. Khí. Trong tiểu đội mấy người khác đột nhiên trợn to hai mắt. Ngươi vừa mới tới chấm nhỏ, cũng còn không có qua đêm, là có thể để cho cúc thanh mông này xương tên mặt lạnh nữ nhân tự mình động thủ cho ngươi độ lại chuẩn bị. Đây là như thế nào năng lực xa giao? Coi như ngươi đã từng là công dân, kia cũng không phải a. Ninh chính là trong truyền thuyết nhân mạch vương trung vương. Trong một trận, Âu Hữu Ninh hồi tưởng lại chính mình đi mua đồ vật lúc gặp gỡ, hơi chua xót đạo, quả nhiên, người với người vui buồn vô cùng giống nhau. Trịnh Điểm cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Như thế lão huynh ngươi đẳng cấp cao như vậy sao? chúng ta đây như thế xứng với ngươi. Cho tới nàng liền mời mà nói đều nhanh không nói ra miệng. Thật lâu, nàng mới sâu kín nói, Nhâm tiên sinh ngươi quay đầu phải đi huấn luyện mà nói, có thể kêu lên văn lỗi. Chớ nhìn hắn một bộ thật thà bộ dáng, thật ra hắn suy nghĩ vẫn thật thông minh, tri thức lý luận rất vững chắc. Nhâm Trọng gật đầu, ừ ta đây liền cảm ơn trước rồi. Văn lỗi vội vàng khoát tay, không cần cảm ơn không cần cảm ơn. Trịnh Điềm thấy vậy, ngầm thở phào, lặng lẽ nắm quyền. Văn lỗi ngươi cố lên, bản tiểu đội tốt đẹp tương lai phải dựa vào ngươi. Sau đó Nhậm Trọng lại bất thình lình đem đề tài chuyển tới Trần Hạm Tiếng nói trên người, nói, đúng rồi, ta đối hóa giải sư nghề nghiệp này cũng thật có hứng thú. Trần Hạm Tiếng nói ngươi có đổi lại cũ cái bao tay sao? Có thể bán cho ta sao? Ai, vốn định mua mới, nhưng Tôn Miêu cho ta mượn tiền đều bị xài hết. Trong chốc lát cũng mua không được mới. Gì đó? Mọi người vừa sợ. Khó trách Trạm Vạng tối lúc này lão huynh còn nhất cùng nhị bạch, nhưng bây giờ đã toàn thân trang bị cộng thêm xe gắn máy đi lên. Cảm tình là Tôn Miêu vay tiền. Lúc đầu mọi người nghe Nhậm Trọng nói hắn và Tôn Miêu là bạn bè thân thiết, trong lòng ít nhiều còn có chút không tin, chỉ cảm thấy có thể là quen biết hời hợt, hắn tại phóng đại. Hiện tại được rồi. Đầu năm nay, có thể vay tiền kia thỏa đáng là sinh tử giao tình. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai bạn bè thân thiết này ba chữ là khiêm tốn, mà không phải thổi phồng. Bên này, bất thình lình bị gọi tới Trần Hạm Tiếng nói còn chưa kịp phản ứng. Nàng buông xuống bình bản, à, cũ cái bao tay. Trịnh Điềm cũng đã giúp nàng cất đáp. Có một bộ. Nhưng này sao có thể thu Nhâm tiên sinh người tiền đâu? Ngài cứ việc cầm đi dùng. Nhâm Trọng cuối cùng vẫn đỡ lấy Trịnh Điềm thất lạc ánh mắt, cho Trần Hạm Tiếng nói chuyển tiền 5 cái điểm. Tối nay ta liền không ở bên này ngủ. Như vậy, tối mai thấy. Trịnh Điềm, tốt Nhâm tiên sinh, người đi thong thả. Ban đêm 9 giờ 50 phút, Nhâm Trọng đi xe lái ra Tinh Hỏa trấn Đại Môn. Lần này, đang làm đến tứ cấp đồng hồ đeo tay trước, như không cần thiết, Nhâm Trọng cũng không muốn lại cho chính mình hoàn chỉnh bắt giờ giấc ngủ. Tứ cấp đồng hồ đeo tay ngủ một đêm đỉnh cấp một đồng hồ đeo tay 50 muộn. Giữa hai người tính giá so với sai có thể nói trên trời dưới đất. Nhâm Trọng phải đem mỗi một giây giá trị đều echo. Kiếm tiền, xung. Chương 62, nho nhỏ được mùa, tức giận phấn đấu Tôn Miêu. Chương 62, nho nhỏ được mùa, tức giận phấn đấu Tôn Miêu. Ai, thiệt thòi lớn. Nhậm Trọng hai tay bao bọc cũng mượn tự Trần Hạm Tiếng nói dự bị thu nạp hòm, đặt mông ngã ngồi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Bên cạnh, hợp kim chiến giao tùy ý rũ trên mặt đất. Lúc này trên mặt hắn một trận hồng nhất trận bạch, không phải mệt mỏi, là cho khí. Bây giờ là sáng sớm 5:32 phân. Màu xanh da trời mặt trời chưa theo trên đường chân trời dâng lên, nhưng chân trời đã có thể thấy lau nhàn nhạt huy quang. Trời sáng mau quá, như là kiến hôi buôn ba lao lực cả đêm. Nhậm Trọng mới vừa kết thúc chính mình hôm nay thu quan chiến. Đao Phong bỏ ngựa thi hải tĩnh tĩnh nằm ở bên cạnh hắn, cái hốt nơi đủ mọi màu sắc dịch thể thẳng hướng bên ngoài bước lên bốn. Ngang dọc thiết trùng lâm hồi lâu, vô cùng hung tàn bá đạo Đao Phong bỏ ngựa chết. Trước sau như một mà bị chết không hề tam cấp khư thú tôn nghiêm, hèn mọn đến trong bùn đất. Đáng thương Đao Phong bỏ ngựa từ đầu tới cuối đều không đụng phải Nhậm Trọng một hồi. Dậy thật sớm hắn vốn là mở tâm huýt sáo hát bài hát, một đường lơ lửng giữa trời chân nhắn nhảy tới, đang chuẩn bị đi sủng hạnh thứ nhất thiết bước giáp sủng phi. Chỉ cần một cái nữa nhảy, hắn là có thể rơi vào thiết bước giáp bên người. Chưa từng nghĩ, liền lần này rơi xuống đất, xảy ra vấn đề. Tại một vòng ánh lửa lóe lên kịch liệt trong lúc nổ tung, đại lượng kích thước nạ nổ như thiết bằng cường từ tính bột phấn phun ra, đưa nó vững vàng bọc trong đó. Nháy mắt sau, cả người khớp xương bên trong bị nhét đầy bột phấn. Đao Phong bỏ ngựa lảo đảo đứng dậy, làm bộ muốn chạy trốn. Nhưng một người mặc cấp một cân bằng hình cơ sở xương vỏ ngoài nam nhân, tự đâm nghiêng bên trong giết ra, cầm đao ngăn ở hắn trước người. Nếu là bình thường, liền loại mặt thằng này, hắn xuống một đao có thể chết một mảnh. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy thập phần khó chịu, động tác chậm chạp rất nhiều. Mỗi lần mở rộng thân thể, nó đều có thể cảm nhận được cường từ tính bột phấn tại nơi khớp xương và chạm tạo thành chấn động. Vào lúc này hắn cũng không muốn phản ứng trước mặt này thức ăn, ngược lại nghiêng đầu định tránh. Nhưng đối với mặt người kia lại cũng theo hắn đổi hướng đột nhiên tăng tốc, lượn quanh một vòng nhỏ, lần nữa cầm đao ngăn trở con đường phía trước. Hổ Lạc Đồng bằng bị chó bắt nạt Đao Phong bỏ ngựa tức giận nâng lên đao cánh tay, muốn đem người này trước mặt từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Nhưng nó thất bại. Đối diện người này phảng phất so với nó còn lý giải chính nó. Hắn đầu mới vừa lên truyền đi, đối phương liền đã biết rồi hắn bước kế tiếp chạm kích tư thái, sớm bước lướt thắt thân, xuất hiện ở mặt bên, đồng thời vung vẫy hợp kim chiến giao trực kích hắn cái hót mệnh môn. Đao Phong bỏ ngựa không thể không tạm thời biến chiêu, nặng lại đè thấp đầu đi phía trước nhào tới một bước, hơn nữa thuận thế di chuyển chân dài hướng xa xa chạy đi. Cái này tam cấp khư thú tại cấp một trên người đối thủ đánh hơi được khí tức tử vong. Hắn sợ, muốn chạy trốn. Thật ra hắn càng muốn phi, nhưng cánh khớp xương bên trong tạm rồi quá nhiều màu xám, ngay cả đập cánh đều khó khăn. Mặt vô biểu tình Nhậm Trọng từ phía sau đuổi theo tới, hợp kim chiến giao tiếp tục đâm thẳng phía sau não. Tuyệt vọng Đao Phong bỏ ngựa chỉ đành phải lại xoay người, cơ đao muốn chém. Nhưng là chính là chỗ này trong nháy mắt, Nhậm Trọng xương vỏ ngoài trang giáp phát ra công suất trong nháy mắt kéo căng tới 50 kW, đột nhiên tăng tốc hướng bên lướt ngang lại nhào tới trước, lại vừa là một cái bước lướt đi thân, xuất hiện ở Đao Phong bỏ ngựa sau lưng. Hợp kim chiến giao hồi mã thương đâm thẳng cái hốc. Bên trong, đánh xuyên. Chiến giao tự Đao Phong bỏ ngựa đầu ba sừng trong miệng đâm thủng đi ra. Bị đau, trước khi chết Đao Phong bỏ ngựa bắt đầu điên cuồng vũ động đao cánh tay. Nhưng Nhậm Trọng nhưng đã sớm quăng kiếm rút lui tới 20m ra ngoài. Hắn trang giáp trong nón an toàn vang lên giọng nói nhắc nhở. Dự thiết trình tự thi hành xong, thi hành độ hoàn thành 100. Nhậm Trọng khẽ mỉm cười. Xong rồi. Cùng cường tập lâm vọng trang viên đêm đó giống nhau, chịu phóng đại khí mang đến cực dài thao tác kéo dài ảnh hưởng, Nhậm Trọng dùng sớm ghi vào toàn bộ động tác chỉ thị mưu lợi biện pháp. Hắn đem chiến đấu quyền khống chế chuyển giao cho trình tự. Như vậy hắn liền có thể lấy cực thấp thừa tái công suất hoàn chỉnh phát huy ra cấp 1 chiến sĩ cơ giáp cực hạn thực lực. Hắn dựa vào đúng là mình đối với cái này đánh qua rất nhiều lần qua lại, đối với nó kết cấu thân thể cùng chiến đấu phong cách đã quen thuộc đến mức tận cùng đao phong bọ ngựa bạn cũ giải. Suy diễn kịch bản, thành lập mô hình, chế định kế hoạch, thi hành trình tự, đánh xong thu công, làm liền một mạch, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chính là đáng tiếc đi qua một đêm rèn luyện cùng dược vật sau khi hấp thu, hắn thừa tái công suất vẫn chỉ tăng tới 2 kW, phóng đại khí khuyết đại bội số cao đến 22.7 bội phần, vượt trên rồi bình thường an toàn quắc giá trị 10 bội phần, cho hắn thân thể tạo thành không nhỏ gánh vác, cho mệt đến ngất ngư. Nhậm Trọng chờ đao phong bọ ngựa chết hẳn, bắt đầu đỡ lấy mệt mỏi thân thể hóa giải tinh phiến, sau đó tiểu ra chuyện 4. Lại mở ra thu nạp hòm hướng bên trong liếc nhìn, Nhậm Trọng bạch nhãn trực phiên, đau lòng đến không thể hô hấp. Mặc dù biết lấy chính mình hóa giải sư tài nghệ, cường hủy đi tam cấp khư thú sát thực miễn cưỡng, có thể xuất hàng đều đã được thiên chi may mắn, nhưng sự tình thật phát sinh lúc, trong lòng vẫn là khí. Khối kia nguyên bản giá trị 80 điểm đao phong bọ ngựa tinh phiến hơi lộ ra ảm đạm, mặt trên còn có mấy đạo mắt thường có thể phân biệt rất nhỏ vết rách. Này tinh phiến độ hoàn hảo chỉ có 60%, giảm giá rồi. Tán nhân tài khoản bán còn phải nhiều giao 10% thuế, như vậy nhiều lắm là chỉ trị giá 42 điểm. Thật may đao phong bọ ngựa thi hải còn đáng tiền, có thể bán trở lại 35 điểm. Tính lại lên tối nay lúc trước giết 8 cái cấp 1 khư thú, sở hữu tinh phiến bán xong sau có thể hấp lại 14 điểm. Tối nay tổng thu hoạch là 91 điểm. Không có pha trăm. Liên như vậy, cũng còn được đi. Nhậm Trọng đứng dậy đem motor cưới qua đến, từ sau treo trong giường kéo ra miệng bao tải to, cho đem đao phong bọ ngựa thi hải cứng rắn nhét vào, trói chặt chẽ giống như một tống tử, lại khoác lên motor châu ngồi phía sau, trói chặt, đi. Đường về trên đường, mặc dù Nhậm Trọng cũng không nhịn được trong lòng cảm khái. Người còn là cùng một người, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Như nhớ kỹ ban đầu chính mình lần đầu tiên đến tinh hỏa trấn lúc, đêm đầu tiên chỉ có thể khổ cấp cấp mà tại tập trung khoang ngủ bên trong tân tân khổ khổ ngủ một giấc, sau đó kiếm cái không. Một điểm cống hiến bé nhỏ thù lao. Bây giờ chính mình cũng đã là có thể dựa vào hai tay tại giữa đêm sáng tạo tầng dưới chốt hoang người cuối cùng cả đời đều không cách nào tưởng tượng tài sản người mạnh rồi. Đây là hoàn toàn xứng đáng kỳ tích. Nhưng đã là thời gian tuột bi nẹ lực lượng, càng là ta đấm máu phấn đấu thành quả. Xa xa tinh hỏa chấn tường cao lại rõ ràng trước mắt, Nhậm Trọng nắm chân ga tay phải không nhịn được hơi chút tăng lực. Tin tưởng chính mình, ta có thể. Một ngày nào đó sáu. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Nhậm Trọng tại Diệu Thủ Hồi Xuân phòng khám bệnh lầu 2 bãi cắt trên ghế ngủ thật say. Lúc này quá mệt, được nhắm mắt ngủ một giấc, chính hắn nhà ở còn đang tu, vào lúc này đi tập trung khoang ngủ lại quá gai mắt. Nam địa phương khác lại sợ cho không mở mắt hoang người gõ áng côn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tôn Ca nơi này đáng tin nhất. Đừng hỏi tại sao Tôn Miêu sẽ để cho hắn ngủ lầu 2, hỏi chính là quan hệ đủ thiết. Dưới lầu Tôn Miêu một bên làm cho người ta cho thuốc, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, sẽ tự động phát tiếp xuất sắc gã lão tử thật là gặp vận đen tám đời đụng phải ngươi. Trên lầu Nhậm Trọng chìm vào mộng đẹp, cũng thuận tiện tiến vào ngủ say không gian mắt liếc thị trường chứng khoán. Rất tốt, Adam địch nhiên liệu tối hôm qua đúng lúc khởi động. Theo tối hôm qua bắt đầu, đã lên xe, đang do dự có hay không lên xe lại xuống xe, xuống xe lại lên xe. Adam địch nhiên liệu cổ phiếu thường dân môn tướng vượt qua kinh tâm động phách 6 ngày 6 đêm, tại tàn khốc nhân tính trong khảo nghiệm cảm thụ thế giới ác ý cùng cắm dỗ. Chỉ có giữ cố gần một tay Nhậm Trọng có thể hời hợt cười nhìn mây cuộn mây tan, nhân thế phồn hoa. Ta khả năng kiếm được không phải nhiều nhất, nhưng ta nhất định là trải qua đứng đầu thoải mái. Gì đó cao ném thấp hút sóng ngắn làm tê, gì đó ca tuyến sơ đồ kỹ thuật phân tích, gì đó lớn nhỏ nhà chủ tán hộ đánh cờ, hết thảy bé nhỏ tiểu đạo. Chỉ có biết trước tương lai, mới là thị trường chứng khoán tinh phong huyết vũ bên trong vĩnh hằng sừng sững không ngã đế hoàng. Quét trận thị trường chứng khoán, Nhậm Trọng trong lòng lại tính qua sổ sách, quyết định Minh Tiên cần phải độn đủ 200 điểm. Chiều nay sẽ có cái tận lực không nên bỏ qua ngày đó yêu cô vương. Này yêu vương sẽ theo 1.94 giá cổ phiếu bắt đầu cất cánh, tại trong vòng một ngày hoàn thành cao đến 77% tốc độ tăng, sau đó phi lưu trực hạ tam thiên thước. Nhậm Trọng quyết định đi chen vào một tay, sau đó chặn lấy Trịnh Điểm sầm đánh xe. Hắn hy vọng Trịnh Điểm đừng trách hắn lòng dạ ác độc, cũng là vì cứu các ngươi. Ngủ một giấc tỉnh, thời gian đã là 1 giờ chiều, Nhậm Trọng đem Tôn Ca cho dinh dưỡng mỡ coi như ăn cơm rồi trở vẹn, một bên lau miệng đã cách một bên xuống lầu. Ồ, lầu một khám bệnh trước đài lại bài mấy chục người thật dài đội ngũ. Trong phòng đã đầy áp cả người, đội ngũ một mực xếp hàng phòng khám bệnh ngoài cửa, còn vòng một vòng lớn. Khám bệnh sau đài Tôn Miêu bận rộn phi thường cao hứng. Xếp hàng trong đám người còn thỉnh thoảng vang lên xì xào bàn tán. Không ít người chính mặt đầy may mắn cảm thán, thật may mình là sáng hôm nay bị thương, mà không phải ngày hôm qua. Cũng có người nói thật may mình là tối hôm qua bị bệnh. Còn có người được ý dương dương, biểu thị chính mình mãn tính viêm ruột thừa triệu chứng đều xuất hiện rất nhiều ngày rồi, vẫn kiêng, vốn là dự định xem có thể hay không dựa vào bệnh cứng rắn đỉnh đi qua, mắt nhìn thấy nhanh nằm cứng đơ rồi, kết quả cũng vượt qua hôm nay chuyện tốt. Trong tay tiền mới vừa đủ cho bớt 20% tiền xem bệnh, còn sống. Lại có không ít người rối rít gật đầu, biểu thị ta cũng vậy, mọi người anh hùng nhìn thấy hơi giống loại hình vân vân. Nhậm Trọng nghe mấy giây, hiểu. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Coi như trong trấn nhỏ duy nhất thầy thuốc, làm độc môn làm ăn Tôn Miêu vậy mà sẽ dùng chiết khấu tới bán giảm giá đại hạ giá. Hôm nay cùng Minh Thiên, xem bệnh bớt 20%. Khó trách nhiều như vậy hoang người tụ tập lại tới. Nhậm Trọng lại cảm thấy kỳ lạ. Nhớ không lầm mà nói, lúc trước Tôn Ca đang làm đến chính mình hàng mẫu sau nhưng là lập tức cửa đóng chặt, treo cao 7 ngày miễn chiến bài. Hôm nay hắn nhưng không những không có dẹp tiệm, ngược lại còn tức giận phấn đấu đứng lên đây. Như là nhận ra được sau lưng đến từ thâm viên đưa mắt nhìn, Tôn Miêu đột nhiên xoay người, chính nhìn thấy bên khóe miệng còn dính dinh dưỡng mỡ Nhậm Trọng thành thơi mà xuống lầu. Nhậm Trọng vừa tiếp xúc với Tôn Miêu kia ưu hoán bên trong mang theo phẫn hận bên trong lại có mấy phần cảnh cáo bên trong còn có 2 phần cầu khẩn ánh mắt. Hắn lập tức lại hiểu. Nha, thì ra là như vậy. Xem ra bảo tàng Nam Hải Tôn Ca bình thường chi tiêu cũng không nhỏ, lần này thật là bị hao làm. Tôn Ca cũng không dễ dàng. Lương Tâm phát hiện Nhậm Trọng co rút rụt cổ, không có có ý lại kích thích Tôn Ca, đều không nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu đi nhanh đến khám bệnh tại nhà chỗ đại môn, cưỡi ngừng ở ngoài cửa điện đuổi motor, chạy thẳng tới chiến sĩ cơ giáp sân huấn luyện. Chương 63, vì chính nghĩa mà hao người mình lông dê. Chương 63, vì chính nghĩa mà hao người mình lông dê. Nhậm tiên sinh, ngươi đem mình luyện thành như vậy, không cần phải a. Đứng thẳng hành tàu công cụ giao thông Văn Lôi đối với trên lưng Nhậm Trọng nói như thế. Hôm nay Trịnh Điểm sớm kết thúc hoạt động săn thú. 5 giờ chiều trước, tiểu đội liền thật sớm trở về trấn. Bán xong hàng sau, Trịnh Điểm cùng Văn Lỗi chiếu cùng Nhậm Trọng hẹn xong thời gian, vội vã chạy tới chiến sĩ cơ giáp sân huấn luyện. Thật ra Trịnh Điểm hôm nay không cần đến, nhưng nàng sợ Văn Lỗi không tốt cùng người giao thiệp hỏng rồi chuyện, cho nên quyết định tự mình đến làm máy bay điểm trợ. Chiếu Trịnh Điểm nguyên bản hy vọng, tối nay nên Văn Lỗi hiện ra căn cơ vững chắc, dùng miễn phí chiến sĩ cơ giáp nhập môn huấn luyện chỉ đạo, tiến một bước câu dẫn Nhậm Trọng vào bẫy cơ hội thật tốt. Lại tới bên này trên đường, Trịnh Điểm còn 5 lần 7 lượt dặn dò Văn Lỗi nhất định phải thật tốt phát huy, chớ có cô phụ đoàn đội hy vọng. Văn Lỗi tại lúc ban ngày thậm chí còn dành thời gian chuẩn bị giáo án. Chưa từng nghĩ, làm hai người đến hiện trường lúc, chỉ tại sân huấn luyện sơ cấp khu xó xỉnh nơi nhìn thấy nằm ngang trên mặt đất làm nằm cứng đơ hình dạng Nhậm Trọng. Không phải cho đánh, là mình quá gan, cho mệt mỏi. Như thế như vậy cực hạn huấn luyện, Nhậm Trọng đã rất lão luyện rồi. Trịnh Điểm bạch nhãn trực phiền, liền hắn hiện tại bộ dáng kia, còn luyện cái quỷ. Nếu Văn Lỗi tinh tâm chuẩn bị giáo án căn bản không có đất dụng võ, chỉ có thể thuần thục mà chiếu Nhậm Trọng yêu cầu, đem hắn từ dưới đất cong lên, cũng có chút không cam lòng vừa nói. Trịnh Điểm ngược lại muốn tự thân vào tay lưng, nhưng Nhậm Trọng mặc trên người lên toàn bộ xương vỏ ngoài trang giáp, cũng chỉ có Văn Lỗi lưng được động. Trịnh Điểm mất mát nói, đúng vậy, tại sơ cấp khu không thể như vậy luyện. Dinh dưỡng theo không kịp mà nói, đối với thân thể tiêu hao quá lớn, ngược lại có hại. Nhậm Trọng hề vải khoát khoát tay, không có gì đáng ngại. Cục quản lý đưa ta 2 phần trung cấp khu nguyên bộ cao hấp thu dinh dưỡng bữa ăn, vừa vặn có thể cho ta ép đến mức tận cùng. Trịnh Điểm, Văn Lỗi, còn có thể như vậy, là chúng ta đường đột. Quấy rầy, nhân mạch vương vui vẻ chúng ta xác thực không tưởng tượng nổi. Đúng rồi Nhậm tiên sinh, ngươi nói một chút ngươi bây giờ tham số đây. Ta mặc dù thiên phú bình thường nhưng ta tại thông qua cấp một chức danh chức khảo hạch học được rất nhiều kiến thức căn bản, có thể cho ngươi tham khảo một chút huấn luyện phương án. Đi ra sân huấn luyện sau, Văn Lỗi lại lần nữa hỏi. Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, thừa tái công suất 3. 7 kW, thể năng chỉ số 8. 1. Hắn không có sách kinh khủng 52. 9 não phản ứng chỉ số, không nghĩ quá đả kích người. Nhưng mà Văn Lỗi đã bị thương. Hắn rất nhiều khiếp sợ. Nguyên lai nhân xâm số còn có thể như vậy cao. Ngày hôm qua ngươi còn một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, hôm nay ngươi thể năng chỉ số cũng nhanh đạt tiêu chuẩn. Văn Lỗi vốn là lại muốn hỏi Nhậm Trọng có hay không thử huấn luyện hiệp đồng động tác, nhưng lại đổi ý một cái muốn, người này tối hôm qua là có thể mặc lấy trang giáp cưới một tỏ. Theo Trịnh Điểm nói hắn thậm chí có thể chơi đùa trôi đi. Hắn là mặc lấy cấp một giáp, mở ra phóng đại khí, đỡ lấy to lớn thao tác kéo dài chơi đùa trôi đi. Văn Lỗi lại lặng lẽ im miệng. Hắn dự định trở về thì đem giáo án tiêu hủy. Ba người trở về tiểu đội sân nhỏ. Lần này Văn Lỗi là người cưỡi ngựa, Nhậm Trọng ngồi trung gian, Trịnh Điểm thì tại phía sau ôm Nhậm Trọng. Tình huống đặc thù, ba người cùng cưỡi một xe thật sự quá chen chúc, Trịnh Điểm không ôm lấy được té xuống. Nhậm Trọng mặc trên người rồi xương vào ngoài, thì cũng chẳng có gì ra thịt gần gũi. Đến sân nhỏ, nghỉ ngơi một trận, cơ tối lúc Nhậm Trọng vô tình hay cố ý hỏi, đúng rồi, các ngươi hôm nay thu hoạch như thế nào đây? Hắn lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trên bàn cơm lập tức trở nên trầm muộn rất nhiều. Trịnh Điểm để đũa xuống thở dài, ai, hôm nay điểm thực xui xẻo. Minh Minh tối nay vì khoản đãi Nhậm Trọng, khó được chảy máu nhiều mua giá cả đắt tiền mới mẹ thái thịt, nhưng nghĩ tới ban ngày gặp gỡ, nàng cảm thấy ngay cả trong miệng mới mẹ thức ăn xào đều không thơm. Ồ, Nhậm Trọng làm thán phục hình, chuyện gì xảy ra? Nghe Trịnh Điểm từ đầu tới cuối nói, Nhậm Trọng toàn hiểu. Lịch sử xuất hiện kinh người trùng hợp, mọi người hôm nay lựa chọn săn thú mà vẫn là thiết trùng lâm. Trừ ra không có gặp đao phong bọ ngựa ở ngoài, tiểu đội tìm kiếm đường đi cùng đi qua lại có vi diệu bộ phận chồng lên nhau. Nhưng mà dọc đường giao hệ sớm tại tối hôm qua cũng đã bị hắn sớm cho tàn nhẫn cắt một cha. Mọi người liên tiếp vụ hụt hợp tình hợp lý. Âu Hữu Ninh hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là cái nào thất đức phá của đồ vật tiên hạ thủ vi cường, còn học đội chuyên nghiệp chỉ lấy tinh phiến không nhặt xác. Thật nhiều lần cảm ứng khí cho nhắc nhở, chúng ta hào hứng nào qua, kết quả chỉ có thể nhặt thi, tinh phiến một cái không thấy. Thật là, Trịnh Điểm thẳng gãi đầu, ta cũng kỳ quái. Này rõ ràng là ta cuối cùng kết qua kinh điển đường đi, cách mỗi cả tháng như vậy tuần hoàn một lần đều có sản xuất. Kết quả đi kia không có hàng, chúng ta. Văn Lỗi thẳng gãi đầu, đúng vậy, hôm nay mỗi người chỉ làm đến không. 3 điểm, nhức đầu. Ngay cả vô tình thực trang Nam Bạch Phong cũng đem thật dài hai tay mở ra, ai đây chịu nổi. Nhậm Trọng, phúc. Trịnh Điểm, Nhậm tiên sinh ngươi làm sao vậy? Nhậm Trọng, không việc gì, thiếu chút nữa sặc. Tốt vô cùng, chen ép kế hoạch đại hoạch toàn thắng. Không cho bọn hắn lấy hôm nay tay trắng ra về, là ta sai lầm, lần sau nhất định. Mặc dù đây là có điểm thất đức đi, nhưng Nhậm Trọng lương tâm không thua thiệt. Bởi vì mọi người hôm nay cũng không có đụng phải bọn họ mệnh trung chú định ác ma đào phong bỏ ngựa. Bọn họ còn sống. Mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Đúng rồi, đợi một hồi ăn cơm Trịnh Điểm ngươi có cái gì sao an bài. Nhậm Trọng bắt đầu thi hành kế hoạch bước kế tiếp. Trịnh Điểm nghe vậy, thất lạc tâm lại lập tức một lần nữa linh hoạt lên, vừa sợ vừa vui, đúng sự thật đáp, ta dự định đi chợ bán đồ cũ đi dạo một chút. Nhậm tiên sinh ngươi có gì phân phó? Có cái bằng hưu muốn học lấy trở thành một tên súng ống sư, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể giúp ta viết một phần súng ống sư nhập môn kiến thức giảng giải sao? Trịnh Điểm mạnh mẽ gõ ngón tay, không thành vấn đề. Ăn cơm liền viết, chậm nhất là trước 9 giờ cho ngươi. Nàng vui vẻ, Nhậm tiên sinh đối với chính mình không ngờ có mới nhu cầu, hy vọng le lói lại một thôn a. Nhậm Trọng cười tủm tỉm, vậy coi như đã làm phiền ngươi. Đa tạ. Không cần cảm ơn. Chuyện nhỏ một việc. Đã như thế, tối nay Trịnh Điểm liền hoàn toàn bỏ lỡ sấm đánh xe tình báo. Chờ Minh Thiên nàng có lẽ còn là biết đánh nghe được tin tức, nhưng xe đã không có. Rất tốt, lại một cái không ổn định nhân tố bị bóp giết từ trong trứng nước. Trịnh Điểm, Nhâm tiên sinh ngươi bằng hữu kia yêu cầu thương sao? Chỗ này của ta còn có đem dự bị súng máy tốc xạ, chín thành mới. Ta tặng cho ngươi. Nhâm Trọng lắc đầu, sao có thể đưa, chiếu giá thị trường đến đây đi. 15 điểm. Nhưng ta trong túi căng thẳng, hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi. Thấy nàng còn phải kiên trì, Nhậm Trọng kiên quyết nói, ngươi đưa mà nói, ta cũng không cần. Vậy cũng tốt. Cứ quyết định như vậy, tối nay ta trước mang đi thường, qua mấy ngày cho ngươi tiền. Nhậm Trọng hiện tại trong túi có tiền, nhưng chính là không cho. Ai, sẽ không cho ngươi cơ hội mua xe. Cơm tối tại vui vẻ hòa thuận chủ và khách đều vui vẻ trong không khí kết thúc. Trịnh Điểm đối với này tiến triển rất hài lòng. Mặc dù nàng vẫn không thể nào mở miệng mời Nhậm Trọng thêm vào tiểu đội, bản thân hắn cũng không tỏ thái độ. Nhưng bất kể nói thế nào, lui tới không Bạch Đinh cười nói đều Hồng Nho Nhâm tiên sinh nguyện ý cùng tiểu đội mình mọi người cùng đi ăn tối, hơn nữa không tỉ hiểm chút nào mà tiếp tục hướng nhóm người mình tìm kiếm trợ giúp, liền tỏ rõ hắn không đem tiểu đội làm ngoại nhân. Tốt mở đầu, ý nghĩa quang minh tương lai. Theo Nhâm tiên sinh bắp đuổi leo lên hy vọng hay là ở. Tiếp tục cố gắng. Tiêu Nhâm ca ngươi tối nay làm sao an bài? Đi cảm thụ xuống chúng ta trấn phong tục nghiệp. Nhâm ca ngươi trước không nói rất hướng tới sao? Cắp cắp hở à à à. Cái này ta chuyên nghiệp. Ta dẫn ngươi đi kỹ viện buông lòng một chút. Bảo đảm cho ngươi theo ngón chân thoải mái đến cuối sợi tóc nhi. Tại Trịnh Điểm ánh mắt ám chỉ bên dưới, ăn uống no đủ Lâu Hữu Ninh vỗ một cái bụng mình, vô tình hay cố ý nói. Nhậm Trọng khỏe miệng giật một cái. Thính sai. Lão Mã cũng mất vó một ngày. Không nghĩ đến ngày hôm qua thuận miệng địa đặt quả nhiên để lại chỗ sơ hở, cho Âu Hữu Ninh này lão lẳng lơ tìm được địa vào. Nhậm Trọng trong lòng có chút phát hoảng, thầm nghĩ, phải mau đem tối nay một cái khác an bài ném đi ra, nếu không nhất định cho Âu Hữu Ninh bắt cóc mang vào trong khe đi. Hắn lập tức đem lời đầu chuyển hướng toàn bộ hành trình ăn không nói Trần Hạm tiếng nói, nói, ta đây cũng là thuận miệng nói vớ vẩn. Thật ra ta đối những thứ kia dòng chi tục phấn không có hứng thú gì. Trần Hạm tiếng nói, ngươi tối nay có rảnh không? Ồ. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Hạm tiếng nói ngẩng đầu dùng khẩn trương giật mình ánh mắt nhìn Nhậm Trọng. Nàng ánh mắt lóe lên, lạ mặt đỏ ửng, vừa có xấu hổ, lại có thấp thỏm cùng khẩn trương. Nàng còn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trịnh Điểm. Trịnh Điểm lông mày chính lấy mỗi giây 5 lần tần số điên cuồng lay động. Cơ hội tới. Hạm tiếng nói ngươi có thể xông. Văn Lỗi chờ những người khác, chính là con ngươi loạn chuyển, trên mặt hiện lên đủ loại ý vị thâm trường. Thấy vậy, Nhậm Trọng lập tức kịp phản ứng, lại giảng nói bậy rồi. Khả năng này chính là thời gian tuyến thu thúc tính đi. Hắn vội vàng bổ túc, ngượng ngùng, là như vậy. Ta ngày hôm qua không nói chính mình đối sách giải sư cảm thấy hứng thú sao? Thật ra ta đã có chút kiến thức căn bản tích lũy, nhưng ta còn muốn cùng ngươi lại tiếp tục học tập một hồi thủ pháp lên kỹ xảo. Buổi chiều ta luyện 4 giờ thể năng, mệt mỏi quá sức, tối nay cũng không tâm tư đi chơi, chẳng bằng học một chút dễ dàng chút ít kiến thức buông lòng một chút. Ngươi có thuận tiện hay không? Ta có thể cho ngươi học phí. Nghe xong lời này, trong lòng mỗi người cảm thụ đều có sự khác biệt. Trịnh Điểm cùng ba người khác là có chút thất vọng. Trần Hạm tiếng nói chính là có chút không thích, nhưng tiên sinh ngươi quản hóa giải sư kỹ xảo kêu dễ dàng chút ít kiến thức. Liên quan đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực, nàng phảng phất cảm giác mình bị khinh thị. Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, suy nghĩ dù sao một khi bắt đầu học tập, chính mình thiên phú cũng không giấu được, đơn giản ngửa bài. Lúc trước ta mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng ta đang hủy đi giải sư này một nhóm thượng thiên phú, có thể sẽ vượt qua người tưởng tượng. Chương 64, đạt được ước muốn. Chương 64, đạt được ước muốn. Ban đêm 9 điểm, Trịnh Điểm chính ở trong phòng viết thoăn thoắt viết tâm đắc. Văn Lỗi, Bạch Phong cùng Âu Hữu Ninh ba người đã là mỗi người ra ngoài. Bọn họ quay đầu sẽ trực tiếp đi tập trung khoang ngủ. Sân nhỏ chỉ ngồi lấy Nhậm Trọng cùng Trần Hạm tiếng nói hai người. Nhậm Trọng hài lòng thần thanh khí sảng mà đứng dậy duỗi người một cái. Học được hơn 3 giờ, suy nghĩ không mệt, chân tê dại. Mặc dù đều là chút ít học bằng cách nhớ kiến thức, nhưng hắn cảm thấy hóa giải sư nghề này làm vẫn có thú. Lấy vừa tìm thấy đường trạng thái bắt đầu học tập, cùng đi qua lấy cái gì cũng không biết trắng tuyển đình trạng thái nhập môn so sánh, trước mắt sở chứng kiến phong cảnh quả nhiên bất đồng. Đang hủy đi giải sư giai đoạn sơ cấp, yêu cầu cầu kỳ là kiến thức tích lũy. Chỉ cần có thể nhớ đủ loại khư thú sinh lý kết cấu, sau đó theo dạng họa hồ lô mở mổ xẻ, không cần biết đồ tốt hàng nát cũng có thể có chút sản xuất, vậy coi như là nhập môn. Nhưng thật đến giai đoạn cao cấp, thủ pháp lên kỹ xảo bắt đầu biểu dương tác dụng. Còn nữa, mặc dù cùng loại hình khư thú bất đồng cá nhân cũng sẽ có rất nhiều sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có thông qua đại lượng thực hành cùng càng vững chắc lý luận căn cơ, tài năng tại thao tác cụ thể bên trong chính xác phân biệt đến những thứ này sự sai biệt rất nhỏ, đem mỗi một bước đều khống chế đến đứng đầu tinh chuẩn, cuối cùng được đến hoàn mỹ cấp tinh tiến. Càng là cao cấp khư thú, hắn biến hóa càng là phức tạp, hóa giải lúc mạo hiểm càng lớn. Đừng xem hóa giải sư công tác nội dung đơn giản, nhưng thật muốn học, hắn đối với suy nghĩ phát triển năng lực nhu cầu thậm chí vượt qua chiến sĩ cơ giáp. Thật may Nhậm Trọng lần trước không có sống ngủ thời gian, mà là hiệu suất cao lợi dụng mỗi một phút, sớm hoàn thành nguyên thủy kiến thức cùng đại lượng thực chiến kinh nghiệm làm việc tích lũy. Hắn mỗi một lần tử vong đều có ý nghĩa. Hắn đã là cái lão luyện tuyển thủ. Hắn kinh nghiệm cũng thông qua đại lượng đọc cùng trí nhớ dần dần bổ toàn. Bây giờ hắn thiếu sót chỉ là thủ pháp lên cao cấp kỹ xảo. Một điểm này, Trần Hạm Tiếng nói cái này không chỉ là cấp 1 hóa giải sư có thể giúp hắn bổ toàn. Trần Hạm Tiếng nói gỡ xuống cái bao tay, tâm tình hơi lộ ra phức tạp nhìn Nhậm Trọng bóng lưng. Người này lúc đầu nói hắn thiên phú vượt qua chính mình tưởng tượng lúc, Trần Hạm Tiếng nói thật ra có chút khinh thường. Nhưng ngắn ngủi hơn 3 điểm giờ đã qua, nàng theo lúc đầu khinh thường, đến trung gian kinh ngạc, rồi đến hiện tại khiếp sợ. Thường thường nàng chỉ cần đơn giản giảng giải, đối diện người lập tức có thể suy một ra ba, chụp loại bên cạnh thông. Tại nàng biểu diễn thủ pháp lúc, đối phương cũng cơ bản chỉ cần nhìn ít thì một lần nhiều thì hai lần, lại lên dấu điểm chỉ bắt trước. Lần đầu tiên xa lạ, lần thứ hai thuần thục, lần thứ ba không sơ hở nào để tấn công, quả thực mở ô tô. Nàng tại chuyên nghiệp cao hơn ngạo bị Nhậm Trọng dễ như bỡn mà đánh tan. Ngươi quản cái này gọi là có chút tích lũy. Đây chính là đã từng làm qua nghiên cứu viên công dân năng lực. Có lẽ đây chính là công dân sở dĩ là công dân, hoang người sở dĩ là hoang người nguyên nhân đi. Ai? Thật để cho người tuyệt vọng. Nhậm tiên sinh, giống như ngươi vậy người, dù là tạm thời mất đi công dân thân phận, nhưng ta tin tưởng ngươi chỉ cần không chết, sớm muộn cũng có thể một lần nữa trở thành công dân. Ngươi thiên tư khiến người ghét tị, bất kể là chiến sĩ cơ giáp vẫn là hóa giải sư. Ngươi lúc trước chọn sai rồi nghề nghiệp. Trần Hạm tiếng nói do dự một chút, lên tiếng hỏi. Nhậm Trọng cười một tiếng, cảm ơn ngươi chúc lành. Hắn thật ra thì vẫn là muốn nói, ta am hiểu nhất thật là làm nghiên cứu khoa học, mà không phải chém chém giết giết. Nếu như Nhậm tiên sinh ngươi thật muốn tại trong trấn nhỏ an gia, thật ra ngươi nên tìm chỉ đội ngũ hợp tác. Hành động đơn độc mạo hiểm luôn là sẽ tương đối cao, hơn nữa bán thu hoạch lúc phải bị chụp 30% thuế, cũng không quá có lợi. Nhậm Trọng người thiết cùng đi qua bất động, đổ không nghĩ tới lần này mở miệng mời người khác biến thành vốn nên lạnh lẽo cô quạng Trần Hạm tiếng nói. Chỉ là nàng cuối cùng dè đặt, mà nói chỉ nói đến một nửa, không có minh bài. Nhậm Trọng gật đầu, là có tính toán này, nhưng không gấp. Mà nói giảng tới đây, Trần Hạm tiếng nói hàm răng khẽ cắn, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Nhậm tiên sinh ngươi đối với chúng ta làm như không thấy, là bởi vì ngươi đang đợi đội chuyên nghiệp mời sao? Nhậm Trọng quả đấm có chút siết chặt. Hắn lắc đầu một cái, kia ngược lại cũng không phải. Ta đối cùng đội chuyên nghiệp giao thiệp với không có hứng thú gì. Yên tâm, nếu như ta muốn tại trong trấn chọn đồng bạn hợp tác, chỉ có thể cân nhắc các ngươi. Nghe vậy, Trần Hạm tiếng nói trên mặt phảng phất tuyên cổ không biến hóa băng tuyết một chút tăng dã, mặt lộ vẻ vui mừng. Ừ, cảm ơn Nhậm tiên sinh xem trọng cùng tín nhiệm. Không cần cảm ơn, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Trừ bọn ngươi ra, ta ở trong trấn nhỏ cũng không nhận biết chớ tin qua được nhặt ve trai đội. Nhậm Trọng cười tủm tỉm đáp. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, Trần Hạm tiếng nói thật có cố sự. Nàng cũng không phải là mặt ngoài nhìn như vậy lạnh lùng, thật ra nàng lòng có sợ cầu. Nhưng nàng thuật cầu cùng tổng điều tra quan người sắp đặt xung đột, cho nên đi qua nàng một mực gần nút rất sâu. Lần này đổi một gặp bất công chán nản công dân thân phận đến gần, nàng đóng băng tâm giãn ra. Nàng bắt đầu đối với chính mình sinh ra càng nhiều mong đợi, cho tới mạo muội mà làm vốn nên từ Trịnh Điểm làm việc. Trong lòng ngươi đến tột cùng còn ẩn tàng cái gì chứ? Nhậm Trọng đưa mắt nhìn đối phương, trong lòng sinh ra một điểm hiếu kỳ. Nhìn Trấn Hạm tiếng nói nhân đột nhiên nở rộ nụ cười mà đột nhiên lại lần nữa nâng cao rất nhiều nhan trị tinh xảo mặt mũi, Nhậm Trọng trong lúc nhất thời lại sinh ra đối phương đẹp đến kinh tâm động phách cảm giác. Này không quan hệ cảm tình lên xuống, chỉ là thân mà làm mặt người đối với mỹ lệ sự vật trùng kích lúc thuần túy rung động. Nhậm Trọng nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, thầm nghĩ, người quả nhiên là muốn cười lên mới càng đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, sân nhỏ một bên cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Chính Điểm tay trái cầm thương, tay phải giơ lên cái quyển sổ nhỏ đi nhanh đến, trong miệng cao giọng nói, Nhậm tiên sinh, ta viết xong rồi. Nàng mặt đầy không giấu được vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, nàng sớm làm xong, trước là tại nghe lén Nhậm Trọng cùng Trần Hạm nói chuyện thiên. Nàng rất biết diễn xuất, nhưng lúc này thấy Nhậm Trọng cho đậy nắp định luận hứa hẹn, không khống chế được vui vẻ rồi. Nhậm Trọng nhận lấy đồ vật, cực khổ. Không khổ cực không khổ cực. Một nhóm ba người lại vừa là cưới motor đi đến tập trung khoang ngủ. Thấp phẩm thiếu niên đang ở số 13 khoang thuyền hòm cửa thang lầu trông mong nóng trông lấy. Ngày hôm qua, hắn đã được đến rồi 3 điểm thù lao, nhưng hắn còn có càng nhiều mong đợi, là Nhậm Trọng theo như lời chỉ bán 10 điểm chín thành mới súng máy tốc xạ. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể nắm chặt thay đổi vận mệnh cơ hội. Hắn muốn lấy được, sợ hơn mất đi, khó tránh khỏi lo được lo mất. Hắn tại đo lường được vị đại nhân vật này là nghiêm túc, vẫn là vẹn vẹn chỉ vì khiến hắn làm việc còn có động lực mà thuận miệng nói đùa. Hắn đương nhiên hy vọng đó là thật, nhưng thưởng thức nhưng lại tại lặp đi lặp lại nói cho hắn biết, trên đời này không tồn tại vô duyên vô cớ có lòng tốt. Thiếu niên xa xa thấy Nhậm Trọng motor tại đèn ngủ xuống gào thét tới, trái tim đưa lên rồi cổ họng. Hắn thậm chí ở trong lòng khẩn cầu thần linh phù hộ. Motor chính xác ngừng ở thiếu niên bên người. Thiếu niên giơ tay lên đang muốn chào hỏi, Nhậm Trọng sau lưng nhưng liên tiếp nhảy xuống hai người. Thiếu niên tại chỗ nhìn ngốc. Đây là hai cái xuất sắc nữ nhân, vóc người cao gầy có lồi có lõm lại đẹp lạnh lùng động lòng người Trần Hạm tiếng nói, thon nhỏ khả ái mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ chỉ điểm. Nhưng nhan trị vóc người đều là thứ yếu. Trọng yếu là từ nơi này lưỡng nữ tử mặc trang phục lên là có thể nhìn ra, các nàng là trong trấn trong người nhặt móc đồ xuất chúng kia đầy. Nổi bật Trịnh Điểm phía sau khiêng đại thư, càng lộ ra giữ tận sắc khí, chỉ gọi thân là tầng dưới chót hoang ít người niên nhìn mà sợ. Thiếu niên vừa hâm mộ, lại không tránh khỏi đối với Nhậm tiên sinh lai lịch sinh ra mới yêu kỳ. Hắn muốn, có lẽ Nhậm tiên sinh nói muốn dẫn mình một cái là nghiêm túc. Đối phương có năng lực này. Các ngươi đi lên trước đi. Ta cùng thiếu niên này trò chuyện một chút, đợi một hồi ta sẽ không đi lên. Ngày mai gặp. Tốt Nhậm tiên sinh, ngày mai gặp. Trịnh Điểm đem súng máy tốc xạ cùng quyển sổ nhỏ đưa tới Nhậm Trọng trong tay, sẽ cùng chỉ đơn giản gật đầu hỏi thăm Trần Hạm tiếng nói sóng vai lên lầu. Nhậm Trọng cây súng trực tiếp nhét vào trong tay thiếu niên, cầm lấy, đây là người thương. Ngươi cho ta chuyển 10 điểm là được, ta nói với ngươi là ngậm thuế giá cả. Quyển sách này ngươi cũng cầm lấy nhìn, cũng là giảng súng ống sư kỹ xảo. Liên mới vừa rồi kia đi lên lầu mặt con nít nữ hài viết, hắn là một rất chuyên nghiệp súng cấp một sư. Này thư đối với ngươi có lẽ có trợ giúp. Thiếu niên hai tay nhận lấy đồ vật, ngây ngẩn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại là thật. Tất cả đều là thật. Nhậm tiên sinh chẳng những cho ta thương, còn khiến người giúp ta viết giáo trình. Hắn thật tại vun trong ta. Hắn ngay cả ta tên cũng không biết. Này, to lớn cảm giác hạnh phúc trong phút chốc cắn nuốt thiếu niên tâm trạng. Hắn thân thể bắt đầu phát run. Nóng bỏng nước mắt tự trong hốc mắt phún ra ngoài. Hắn rốt cuộc biết, nguyên lai mộng tưởng thành thật mùi vị là như vậy động lòng người. Thần linh a, là ngươi hưởng ta khẩn cầu sao? Ta cùng mẫu thân gặp gỡ cuối cùng cho ngươi động lòng chắc cần sao? Thiếu niên lại ở lại ngây ngô nhìn về phía trước Nhậm Trọng. Mở nhạt đèn ngủ xuống, nam nhân này trên mặt mang ôn hòa bình dị nụ cười. Nam tử Đường Danh phảng phất đang phát tán ra ánh quang huy. Thiếu niên đột nhiên cả người rung một cái. Ta sai lầm rồi. Xa cuối chân trời thần linh cũng không có hưởng ứng ta cầu nguyện. Chân chính thần linh gần ngay trước mắt, để cho ta mộng tưởng thành thật, là Nhâm tiên sinh. Nhưng mặc cho tiên sinh là người, không phải thần. Nếu như trên đời này thật có thần, chúng ta như thế nào lại trải qua cuộc sống như vậy? Nếu như trên đời này thật có thần, như vậy thần cũng nhất định tràn đầy ác độc. Trên đời này căn bản không có, cũng không nên có thần. Ta như thế nào buồn cười đến hướng hoang đường thần cầu nguyện. Ta, cảm ơn ngươi Nhâm tiên sinh. Ta, nấc, ta. Một lần nữa nắm chặt hy vọng sau, từ trước đến nay trong lòng đè nén tuyệt vọng cùng sợ hãi rốt cuộc tìm được phát tiết, thiếu niên cuối cùng bắt đầu gào khóc lên. Hắn đột nhiên che khuôn mặt ngồi xổm trên đất khóc không thành tiếng. Nhìn thiếu niên sau lưng, Nhậm Trọng trong thoáng chốc nhưng giống như trở về lại tận mắt nhìn thấy hắn té xuống đất đỉnh đầu đứa máu thảm trạng. Nhậm Trọng đột nhiên rất muốn tìm tới cái kia từng giết chết thiếu niên to con người nhặt mất đồ, lại đem xúc sinh kia đầu béo đi xuống. Mẹ, không tiếp, ngươi mẹ nó phá hủy là như thế nào hy vọng? Chỉ là vì lừa gạt 10 cái điểm cống hiến mà thôi. Chương 65, ngang dọc quốc biển, phù hợp logic hành động cơ chế. Chương 65, ngang dọc quốc biển, phù hợp logic hành động cơ chế. Sau một hồi, Nhậm Trọng hỏi, ngươi không sao chứ? Thiếu niên cuối cùng khống chế được tâm tình, bả vai không hề lay động, chậm rãi đứng lên, lắc đầu liên tục, không có gì. Hắn vội vàng cho Nhậm Trọng xoay chuyển sổ sách, lại đem hai tầng tiểu lâu chìa khóa đưa cho Nhậm Trọng, nói: "Nhậm tiên sinh, ta tự chủ trương tại vốn có tài liệu trên căn bản thiết kế một chỗ bản cơ quan ngầm, phía dưới nhiều đảo cái 10 thước vuông phòng ngầm dưới đất đi ra. Phòng ngầm dưới đất ta cũng dùng đi đóng rác nhặt được cũ tấm vật liệu củng cố, cái này không có vấn đề chứ?" Nhậm Trọng cười một tiếng, vui tươi hớn hở mà chụp chụp bả vai hắn, "Ta đương nhiên có thể sử dụng lên, tiểu tử tính năng động chủ quan không tệ lắm. Có thể có thể, làm trông rất đẹp." Được đến khen ngợi thiếu niên hài lòng bắt miệng, "A, cảm ơn Nhậm tiên sinh khen ngợi. Ừ, đây là ngươi đồ vật, cầm xong. Bây giờ thế nào, ngươi thương có, thực chiến giáo trình cũng có, nhưng ngươi đừng nóng giống thấp sung ra, làm gì đại sát tứ phương mộng đẹp. Giã ngoại rất nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, một cái đi sai bước nhầm người sẽ không có. Ngươi được một bước một cái dấu chân mà đi. Tiếp theo ngươi trước thông qua cho mướn đồng hồ đeo tay đem bên trong súng ống sư liên quan cấp một kiến thức căn bản học xuyên thấu qua, chuẩn bị chu toàn tái xuất môn. Trước đi theo lợi hại người nhặt móc đồ phía sau một bên sửa mái nhà rột một bên học tích lũy kinh nghiệm, hay hoặc là tìm hai cái hơi chút tin được người kết bạn mà đi. Thế nhưng đây, không cần biết là ai, ngươi cũng đừng tùy tiện hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào, vĩnh viễn nhớ ký lưu. Nhất thủ. Nhớ, là bất luận kẻ nào. À. Bao gồm Nhâm tiên sinh ngươi sao? Ha ha hờ à à à. Đương nhiên không bao gồm ta. Chứ ngươi ra mẫu thân, ngươi bây giờ duy nhất có thể tín nhiệm người chính là ta. Cố lên sống tiếp, cố lên trở nên mạnh mẽ, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng nắm giữ chân chính sức chiến đấu. Thế giới này không tin nước mắt, chỉ tin tưởng đạn. Ừ. Đi thôi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu niên theo bản năng hai tay nắm chặt thương thép, ta gọi Vũ Tẫn, Nhâm tiên sinh. Được, ta nhớ ở tên ngươi rồi. Ngày khác thấy, một mình hành tẩu tại đêm khuya trong hoang dã, Nhậm Trọng theo bản năng hồi tưởng lại thiếu niên Vũ Tẫn cầm thương lúc kia nháy mắt sáng lên ánh mắt. Trong liệt hỏa còn sót lại sao? Thật là tốt tên. Ở nơi này mùa đông khắc nghiệt thời khắc, ta ở không có một ngọn cỏ trong hoang dã hiếm có ốc thổ lên xuất ra viên thứ nhất còn sót lại bên trong mầm ống. Đợi đến hoa trên núi hồn nhiên lúc, này hoa chắc chắn sẽ tại trong bụi rậm cười bốn. Một đêm yên lặng, Nhậm Trọng lại mãng rồi một đêm. Tối nay thụ hại khư thú số lượng cao đến 19 chỉ. Loại trừ 15 chỉ một cấp một khư thú bên ngoài, trong đó cấp 2 khư thú tổng cộng là 4 con. Bao gồm hai cái trước sau chết thảm tại chua thực phun dương bên dưới bạn sinh kim chấp con ốc sen, một cái chết thảm tại bạo phá mỏ vất vong xuống bùn lầy nhuyễn thể cua cùng với một cái chết thảm tại duy nhất tần số cao điện dịch chủy thủ xuống ngân tuyến nguyệt tỏ. Nhậm Trọng lựa chọn này, 4 cái kẻ xui xẻo tự có chú trọng. Khắc chế vũ khí là hắn ngày hôm qua đi sân huấn luyện lúc thuận tiện tại cách vách kinh doanh súng đạn thành mua, tổng giá thành 32 điểm. Đối với chuẩn bị đầy đủ hắn mà nói, kim chấp con ốc sen tốt nhất đối phó, cơ bản tương đương với cho không. Bùn lầy nhuyễn thể cua cùng ngân tuyến nguyệt tỏ cũng là hắn từng quen biết bạn cũ. Này hai loại cấp 2 khư thú cái đầu nhỏ bé, có thể đánh bao mang đi. Hơn nữa cũng bị nhằm vào trang bị khắc chế rất chết. Trước mai phục một tay sau, đối phó độ khó thậm chí so với cấp một khư thú còn nhỏ. Đối với chiến lực chưa khôi phục, chỉ có thể mở ra phóng đại khí thao túng xương vỏ ngoài Nhậm Trọng mà nói, những thứ này đều là tối ưu hóa nhất săn thú mục tiêu. Hắn không đem sở hữu săn thú mục tiêu đều định tại cấp 2 khư thú lên. Trong đầu hắn chưa mỏ đồ, còn rất nhiều hàng, nhưng hắn ngược lại cũng không gấp. Hắn mặc dù mãng, nhưng không ngu, biết rõ chuyện gì mình bây giờ có thể làm được, chuyện gì làm dễ dàng lật xe. Một đêm này hắn tổng thu vào là 118 điểm trái phải, tiền mặt dự trữ đạt tới 219. 36, hoàn mỹ đạt thành mục tiêu. Chiều ngày thứ 3, lại xuất phát đi sân huấn luyện trước, Nhậm Trọng trước mua một tay điên ổn sinh vật chế dược công ty cổ phiếu. Đúng là hắn ngày hôm qua để mắt tới ngày đó yêu cô vương. Điên ổn sinh vật là mạnh đô tập đoàn tam cấp chi nhánh công ty, không biết là làm cái gì nghiên cứu, liên quan dữ liệu rất ít, nhưng hôm nay chính là ngang ngược không biết lý lẽ cứng rắn cao, liên lý tử đều không tìm, yêu được không nói vũ đức. Trước khi cất cánh, hắn mỗi cố đơn giá 1.94, mỗi tay mua chi phí 194.05 điểm. Nhậm Trọng là buổi chiều 12 giờ rưỡi vào sân. Trước đó Tiên ổn sinh vật giá cổ phiếu đường cong giống như một phòng ngăn trong tay đại thẩm cái muỗng bình thường một đường run lập cập lấy đi phía trước rời. Kỹ thuật mặt bình thường không có gì lạ, tin tức mặt ao tù nước động, phản phất ném vào cái pháo đều nứt không ra nửa rắm. 6 phút sau, kỳ tích xảy ra. Đó là đi thông tuyệt đỉnh dốc đứng đỉnh núi, cũng là lái hướng thiên đường dục vọng số đoàn xe. Kia đường cong sông thẳng trời cao, người xem nhìn thấy giật mình, trợn mắt ngất ngụm. Chỉ một nháy mắt sau, bao hết nhanh chóng kéo bạo, bán đơn bốc hơi khỏi thế gian. Dốc đứng đường cong biến thành một cái thẳng tắp hướng thiên ra khỏi vỏ tuyệt thế hào kiếm. Vào giờ phút này, Nhậm Trọng có thể tưởng tượng ra được những thứ kia may mắn đi theo trên xe người sẽ thêm thấp vọng, tim đập thật là nhanh, có bao nhiêu khẩn trương. Những thứ kia tay chậm một bước không mua được vé xe người có nhiều dậm chân. Nổi bật cái kia mới vừa bị Nhậm Trọng mua đi một tay người bán, vào lúc này hiện đang khóc ròng ròng chỉ thiên chửi mẹ. Nhậm Trọng cười một tiếng. Bằng hữu, đối mặt thực tế đi, đây chính là nhân sinh. Đóng kín cổ phiếu phần mềm, đi. Sau đó, Nhậm Trọng tại 5 giờ chiều chỉnh, nói trước 15 phút kết thúc huấn luyện thể năng, cũng tìm Cúc Thanh Mông cọ sát nghỉ ngơi giữa, nằm bên trong trên giường, mở ra đồng hồ đeo tay đăng nhập internet, tại điểm cao nhất tinh chuẩn xuất thủ cổ phiếu, tại chỗ bộ hiện, rơi túi là ăn. Hắn mới vừa bộ hiện không tới 2 phút, tại địa vị cao đủ loại chấn động hồi quang phản chiếu hồi lâu yên ổn sinh vật lại biểu diễn một cái gì gọi là chém hồn đoạn đầu đài, đem theo bên trong sân người chơi chuyển thành ăn dưa quần chúng Nhậm Trọng đều nhìn đến mí mắt của loạn, hắn kích thích trình độ không thua chém chết khư thú. Chỉ là con số nhảy lên, nhưng Nhậm Trọng nhưng từ bên trong đánh hơi được nồng nặc mùi máu tanh. Hôm nay này cổ thành phố lại vừa là một nhà vui mừng vạn gia bờn, máu chảy thành sông. Có nguyên thủy tư bản chen vào thị trường chứng khoán, nghĩ đến cũng đúng lấy công dân chiếm đa số, nhưng những thứ này công dân trải qua tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Tóm lại, khấu trừ tem thuế cùng bán ra tiền thuê sau, Nhậm Trọng hấp lại tài chính 342.61 điểm, tài sản đạt tới 366.91 điểm, tục xưng một làn sóng ập. Sau đó đương nhiên còn có khác yếu cố, nhưng tốc độ tăng không bằng yên ổn sinh vật, tốc độ tăng giá lên tối cao chỉ có 32% trái phải, hơn nữa bộ hiện thời giữa là tối nay trời vừa rạng sáng nữa. Nhậm Trọng một chút cân nhắc sau quyết định không đi mạo hiểm, hắn càng nghiêng về buổi tối ra ngoài tống tiền. Tống tiền ý nghĩa không gần như chỉ ở săn thú thành quả, cũng có lấy chiến đại luyện khôi phục nhanh chóng thực lực mục tiêu, đồng thời cũng có thể quen thuộc hơn tinh hỏa trấn chung quanh tình báo. Cho nên, Nhậm Trọng muốn mua xuống sâm đánh xe, nhanh nhất cũng phải chiều nay. Hắn nhìn mình ví tiền, có chút chưa thỏa mãn. Tiền vốn vẫn là quá ít, nếu không hôm nay vào sân tư bản lại lật gấp đôi, không thể nói được hôm nay có thể hoàn thành. Thật muốn lại đi tìm Tôn Ca vay tiền yêu cầu tài trợ. Liên như vậy, Tôn Ca đều làm cho thành một đi làm người. Không thể như vậy, tao bắt cá quá ngăn coi. Vạn nhất chơi qua hỏa, đem Tôn Ca ép lưới rách cá chết liền tổn thương cảm tình rồi bốn. Đóng kín đồng hồ đeo tay hình chiếu, Nhậm Trọng mở mắt ra. Nhưng hắn cũng không vội vã đi cùng Trịnh Điểm đám người hội họp. Mới vừa rồi hắn cùng với Cúc Thanh Mông chào hỏi cọ nghỉ ngơi giữa lúc, phát hiện đối phương muốn nói lại thôi. Nếu như không có đoán sai mà nói, Cúc Thanh Mông hẳn là mau tới đây. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 3. Đốc đốc đốc. Quả nhiên, làm Nhậm Trọng đếm ngược đến 3 giờ, có người gõ cửa. Đây hoàn toàn phù hợp nàng khi tiến lên là logic. Nhậm Trọng nói, mời vào. Cúc Thanh Mông đẩy ra gian này chỉ có Nhậm Trọng một người phòng nghỉ ngơi, trong tay còn bưng phần cao hấp thu dinh dưỡng bữa ăn, "Nhậm tiên sinh ngươi nghỉ ngơi được thế nào?" Nhậm Trọng ngồi thẳng người, biết rõ còn hỏi, không sai biệt lắm, "Cúc quản lý ngươi có chuyện gì không?" Cúc Thanh Mông cười một tiếng, đem dinh dưỡng bữa ăn đưa cho Nhậm Trọng, như là tùy ý nói, "Thoạt nhìn thân thể ngươi khôi phục không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ lại thử xem não cơ đồng bộ dẫn đầu sao? Ngươi mấy cái khác tham số ta cũng có thể giúp ngươi chắc cái chính xác giá trị, không thu ngươi tiền." Nhậm Trọng nhìn nàng kia nhìn như ôn hòa tùy ý, thật ra giấu giếm thấp phẩm cùng mong đợi bộ dáng, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Có một số việc, đúng là số mệnh. Nàng thật đã giết chết đã từng cao ngạo lãnh ngạo tài hoa hơn người chính nàng, biến thành một cái rõ ràng không giỏi ngụy trang, lại như cũ rất cố gắng che giấu, rõ ràng không giỏi nói láo, lại như cũ cố gắng dùng lời nói dối biên chế dò xét người khác cơ hội không xứng chức diễn viên. Được a, đa tạ, làm phiền. Một cái khác diễn viên đứng lên thân, cười tủm tỉm nói. Diễn viên này trong lòng âm thầm mớn, mặc dù ngươi đã quên, nhưng ta nhớ được, ta đối với ngươi hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Chương 66, chúng ta là bằng hữu. Chương 66, chúng ta là bằng hữu. Lúc này Nhậm Trọng mới lưu ý đến, cũng chính là tại chính mình chứng khoáng điểm này trong thời gian, nàng khẩn cấp biến hóa cái đồ trang sức trang nhã. Tế mi phát họa như trăng non quang phòng, gò má một bên một vệt nhàn nhạt đỏ bừng, trên môi nhẹ tô hiện lên ánh ánh sáng nhạt nhạt màu trong suốt môi son. Nàng trang điểm ra mặt rất chăm chỉ, đem nguyên bản là phát triển dung mạo lại lần nữa nâng cao nửa cấp bậc. Nói lúc này nàng một tiếng tinh hỏa chấn bên trong diễm nắp của vương, cũng không quá đáng. Thật ra đêm đó Cúc Thanh Mông cũng biến hóa trang điểm, thậm chí so với hôm nay dụng tâm hơn, càng tinh xảo. Đáng tiếc đương thời Nhậm Trọng vô tâm để ý, đầy đầu một lòng muốn chết, thậm chí bởi vì nàng lụa mỏng quần áo ngủ mà tận lực tránh tầm mắt. Nhưng lần này, mới vừa tiểu phát bút phát tài, còn không có gặp gỡ Lâm Vọng đám người, cảm giác nguy cơ cũng không vội vàng ở trước mắt Nhậm Trọng đối lập bưng lỏng, nhìn càng thêm rõ ràng, liền lưu ý đến nàng dụng tâm lương khổ. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ, nàng còn không có mở ra chính mình tiền đặt cuộc, đã chuẩn bị đem chính nàng đang đánh cuộc trên bàn đặt tiền cuộc. Sau 15 phút. "Này, Nhậm tiên sinh ơi." Cúc Thanh Mông ngơ ngác nhìn tủ máy màn hình, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt tràn ngập giật mình cùng với khó mà ức chế vui vẻ. "Thế nào?" Cúc Thanh Mông thậm chí quên Nhậm Trọng trên người còn liền với 108 cái thiết phiến, đưa hắn kéo lên một cái, quăng đến màn hình chính diện. Nhậm Trọng liếc nhìn. Não cơ đồng bộ dẫn đầu 19.99%. Sinh vật điện thừa tái công suất 7.92 kW. Não phản ứng chỉ số 53.17. Thể năng tổng hợp chỉ số 11.59. Ừ, đều ở trong dữ liệu, cùng xương vỏ ngoài trang giáp bên trong cảm ứng khí tự kiểm tra số liệu không kém nhiều. Tốc độ tăng lên lại hơi nhanh một chút, chậm nhất là sáng mai, tứ đại tham số hẳn là cũng có thể toàn diện vượt trên cấp 1 chiến sĩ cơ giáp nhập môn tiêu chuẩn. So với lần trước, đặt tiêu chuẩn thời gian lại nói trước một ngày. Nhưng chuyện này cũng không hề thật đáng mừng, đều là thông thường thao tác mà thôi. Đây chính là khắc kim vi lực. Trung vi loại trừ tế bào hoạt tính tăng cường dược tề ở ngoài, lần này hắn còn bắt chước trang giáp tâm đắc bên trong chỉ đạo, tìm Tôn Ca kéo không ít tài trợ, đem đủ loại dinh dưỡng phẩm cùng với cơ sở dược tề tu bổ sống. hắn cũng ưu hóa huấn luyện phương án, lấy chiến đại luyện phối hợp mỗi ngày 4 giờ cường độ cao sơ cấp khu huấn luyện thể năng. Phần cứng cùng phần mềm điều kiện cơ bản đều tại trước mặt trong hoàn cảnh mở mang đến cực hạn, kết quả chỉ nhắc tới một ngày trước độ tiến triển, Nhậm Trọng có lý do đối với cái này biểu thị thất vọng.
Ai?
Hắn thở dài. Không phải. Nhậm tiên sinh ngươi này than thở là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngươi không nhìn thấy ngươi não cơ đồng bộ dẫn đầu là 99% sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Chính kích động Cúc Thanh Mông chợt nghe Nhậm Trọng mãn mang tiếc nuối thở dài, nhất thời phảng phất bị đạp cái đôi mèo, trợn mắt nhìn một đôi mắt hạnh căm tức nhìn Nhậm Trọng. Nhậm Trọng sửng sốt một chút. Hắn là thật không có quá để ý này 99%, mặc dù lúc trước không có như vậy chắc qua, nhưng trong lòng sớm có đo lường được. Hiện tại chẳng qua là chứng thực hắn cho tới nay suy đoán mà thôi. Không cần biết là cái gì kinh hỉ, một khi sớm có chuẩn bị tâm tư, kia tại để lộ lời giải lúc, muốn hưng phấn cũng không hưng phấn nổi. Hiện tại Nhậm tiên sinh ngươi sinh vật điện thừa tái công suất chỉ có 792 kW, còn không có đạt tới 10 kW, đồng bộ dẫn đầu bị hạn chế tại 20% trở xuống, chờ ngươi thừa tái công suất vượt qua 10 kW sau mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Nhưng ngươi hiện tại này một chắc đi ra chính là 99%, như vậy cơ bản có thể suy đoán, giả định ngươi tại hoàn toàn không có huấn luyện qua dưới tình huống, lấy toàn thịnh thể năng trạng thái khảo sát, ngươi đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị cũng đến gần vô hạn 99% cực hạn giá lên tối cao. Ta tại Tinh Hỏa trấn đảm nhiệm thương thành quản lý đã 3 năm rồi. Tại ngươi trước, ta chưa từng thấy qua mới bắt đầu giá trị tại 16% trở lên người, bao gồm những thứ kia đội chuyên nghiệp, cũng bao gồm công nhận thiên tài Mã Tiêu Lạ. NG. Nhậm Trọng, sau đó thì sao? Sau đó liền ý nghĩa ngươi hoàn toàn có cơ hội vượt qua giới hạn, trở thành ít nhất cấp 5 chức nghiệp giả. Ít nhất cấp 5. Cúc Thanh Mông không chút nào thân là cấp 2 công dân đang đối mặt hoang người lúc phải có dè đặt. Khoa tay múa chân nói. Bên này, Nhậm Trọng gật đầu một cái, trên mặt dâng lên nụ cười, kia còn rất khá. Những chuyện này, hắn đã sớm tại chức nghiệp giả huấn luyện giáo trình bên trong nhìn rồi, hắn cũng biết. Cúc Thanh Mông gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Trọng gò má. Người này rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại vì phối hợp hưng phấn chính mình mà giả bộ phó thật giống như thật cao hứng dáng vẻ. Ngươi diễn quá qua loa lấy lệ a. Rõ ràng số liệu bùng nổ là hắn, nhưng phảng phất là bản thân một người cuồng hoan, nàng không hiểu có chút lúng túng. Có lẽ đây chính là từng tại Mạnh Đô tập đoàn nghiên cứu trụ sở chính làm việc qua cao cấp công dân, cùng mình những thứ này bình thường công dân không giống nhau địa phương rồi. Đối phương chỗ từng va chạm xã hội, vượt quá tưởng tượng. Hắn như vậy dị bẩm thiên phú người, dù là rơi xuống phàm trần, Đông Sơn tái khởi quả thực chuyện đương nhiên. Trong lòng của hắn cũng biết. Cho nên sáu. Cửa đóng chặt khảo sát trong phòng, cánh tay Trần lại chỉ mặc cái quần cụt Nhậm Trọng giang hai cánh tay, bày thành một hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Tại hắn sau lưng, Cúc Thanh Mông vừa đem Nhậm Trọng cả người trên dưới thiếp phiến đi xuống kéo, vừa nói, "Nhậm tiên sinh." "Nhậm Trọng, thế nào?" Sau lưng hơi ngứa chút đột nhiên, theo bản năng, Nhậm Trọng run lập cập. "Cúc Thanh Mông, ngươi nhờ sao?" "Không nóng." "Ồ." Không có chút ý nghĩa nào mà trả lời lấy, Cúc Thanh Mông tinh tế thon dài đầu ngón tay vạch qua Nhậm Trọng đã sơ hiện cơ bắp sau lưng, ngón trỏ hơi cong, móng tay lún vào thiếp phiến cùng da thịt tiếp xúc trong khe hở, đầu ngón tay phát lực. Chỉ nghe tất ba một tiếng, thiếp phiến rời thân thể. Tủ máy bên trong vang long long động, liên tiếp thiếp phiến địa dùng, cạm phạ xì tỏ, dây kim loại giống như tự động có rút lại thức cuộn bình thường, bị nhanh chóng kéo trở về tủ máy. Tất ba tất ba tất ba tất ba. Thanh âm này vang lên không ngừng. Mỗi một lần đầu ngón tay hoạt động, đều mang theo từng cơn sóng gợn, giống như tia chớp mê đi. Trong căn phòng bầu không khí như đỏ mực nhỏ vào trong nước, một chút mờ mịt màu hồng lấy ly tử ngẫu nhiên khuyết tán vận động tràn ngập ra. Trên lưng quá ngứa a. Nhậm Trọng cái trán gân xanh nổi lên, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Cúc Thanh Mông lại đổi được trước mặt. Nàng cúi người xuống, trước theo chân bắt đầu lấy thiết phiến, bắp chân, bắp đùi, bên hông. Không biết lúc nào, nàng giải khai chính mình quản lý đồng phục trên áo sơ mi bộ hai khoảng nút thắt. Theo nàng như vậy không lưng túi người động tác, khe rãnh như ẩn như hiện. Nhậm Trọng nhịn không nổi nữa, thở dài một tiếng, lui về phía sau nhưng một bước. Cúc quản lý, ngươi có cái gì không đúng?
À,
ta thế nào? Cúc Thanh Mông ngẩng đầu lên, lại cũng chưa ngồi dậy, cao ngất cùng khe rãnh càng thêm biểu dương. Nhậm Trọng quay mặt qua chỗ khác không nhìn, lại đi bên cạnh đi ra, tự mình giơ tay lên gẩy đẩy, ngắn ngủi trong vòng 10 giây, hắn liền đem thiết phiến cho lấy xong rồi. Đồng thời hắn nói đạo, ngươi lần trước không phải như vậy lấy thiết phiến. Rõ ràng chỉ cần một cái kéo xuống là được, nhưng ngươi nhưng như vậy. Ngoài ra, ta nhớ được ngươi tại thời gian làm việc chưa bao giờ trang điểm, hiện tại ngươi nhưng tạm thời biến hóa đồ trang sức trang nhã. Cúc quản lý, ngươi thật không thích hợp. Ngươi có tâm sự. Ta nghĩ, ngươi có lẽ là muốn cầu cạnh ta, nhưng ngươi đại không cần phải như vậy, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết.
À, có cái gì không đúng?
Ách, ta có cái gì không đúng? Cúc Thanh Mông tại chỗ sửng sốt. Nàng ngươi choáng váng. Một hồi lâu sau, ngượng ngùng cùng khẩn trương thất lạc hai loại tâm tình đồng thời hiện lên, để cho nàng trong nháy mắt đỏ mặt đến lỗ tai thính. Đã sớm không hề cao ngạo, học được nhìn mặt mà nói chuyện nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nhậm tiên sinh đối với chính mình nhất định là có hảo cảm. Như vậy hai người theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như tình trạng ý thiếp cố ý. Nàng cũng rất rõ ràng chính mình đối với nam nhân sức hấp dẫn. Nàng ở trong lòng dự diễn rồi rất nhiều loại tiếp theo hình ảnh. Từng cái cũng để cho nàng vừa mặt đỏ tới mang thai nhưng lại giấu giếm đau thương. Nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, khuôn mặt ngược lại đỏ, đỏ nguyên nhân nhưng siêu cơ rồi. Người này quả nhiên đoán biết giả bộ hồ đồ, nói mình có cái gì không đúng. Ngươi người này như thế không theo sáo lộ xuất bài. Thì ra là như vậy. Sau một lúc lâu, nghỉ ngơi thời gian, cùng Cúc Thanh Mông ngồi đối diện nhau Nhậm Trọng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cảm thán. Lúc này Cúc Thanh Mông đã một lần nữa cài chắc áo sơ mi nút thắt, trên mặt còn mang theo hai đạo rõ ràng nước mắt. Nước mắt làm tiêu xài trang điểm ra mặt, nhưng lại không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Phải ba năm này ta nghĩ rất nhiều, trải qua rất nhiều. Ta vì chính mình đã từng ngây thơ mà bỏ ra thê thảm đại giới. Ta cũng nhận thức được chính mình sai lầm. Hiện tại chỉ cần có người có thể để cho ta trở về Nạp Nghĩa huyện, trở lại phụ mẫu ta bên người, ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào, bao gồm thân thể ta cùng ta dư sinh. Nhân tiên sinh, ngươi có thể giúp ta sao? Ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, làm ngươi tại mấy năm sau trở thành lục cấp trở lên chức nghiệp giả, đều xem trọng lấy được công dân thân phận sau, chuyện này đối với ngươi chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Chứ ngươi ở ngoài, ta đã không có lựa chọn. Lại một lần nữa, Cúc Thanh Mông nói như thế. Nhậm Trọng không có vội vã trả lời, nhưng lắc đầu một cái phản hỏi, ngày hôm trước ngươi quyết định giúp ta lúc, có nghĩ qua ta thiên phú có thể đạt đến tới mức này sao? À. Nguyên bản thấy Nhậm Trọng lắc đầu, trong bụng đã bắt đầu thất lạc Cúc Thanh Mông nhất thời có chút mờ mịt, còn có chút tức giận. Hiện tại nàng thầm cắm hàm răng. Ngươi lại không theo kịch bản tới. Ta phí lớn như vậy công phu nổi lên hoàn mỹ giải thích, ngươi không những không đáp, lại đổi chủ đề. Mời ngươi cẩn thận nhớ lại ngươi lúc đó tâm tình, sau đó thành thực trả lời ta. Sắp chống đỡ không được Nhậm Trọng vừa đập vừa cào Cúc Thanh Mông trong đầu trống rỗng, ta. Nàng lắp bắp. Ta đều không đếm xỉa đến. Ngươi tổng cho ta chơi đùa bộ này. Trời mới biết ngươi nghĩ nghe cái gì a. Tức giận. Tiểu Thanh khẩn nắm chặt. Nhưng đối với mặt người lại rất nghiêm túc, để cho nàng vừa tức không chỗ rơi vãi, có xấu hổ không chỗ dùng. Nhậm Trọng làm bộ không nhìn thấy đối diện đủ loại vặn vẹo thần tình. Nếu ngươi không nói ra miệng, ta đây giúp ngươi nói. Ngươi tại nghe qua ta trải qua sau, không quan tâm ta hoang người thân phận, tại chỗ nguyện ý đối với ta làm biệt thủ, không hoàn toàn là bởi vì cái kia ngươi có cầu ở ta. Bởi vì đương thời ngươi cũng không biết ta đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị đến cùng rất cao, chỉ có thấy được ta nào phản ứng chỉ số mà thôi. Ngươi giúp ta nguyên nhân căn bản là bởi vì ngươi tại ta gặp gỡ bên trong thấy được chính ngươi ảnh tử. Ta ảnh tử? Nhậm Trọng, phải. Ngươi lại cẩn thận nhớ lại một hồi ngày hôm trước buổi chiều ta tới tìm ngươi lúc, ngươi biến hóa trong lòng. Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại. Cúc Thanh Mông đôi môi run lên, cuối cùng nhưng hoàn toàn nghe theo Nhậm Trọng mệnh lệnh, ngoan ngoãn nhắm mắt. Một lát sau, nàng một lần nữa mở mắt, hơi lộ ra hoang mang xoa trán một cái, vẫn không tự tin nói, "Nhậm tiên sinh, ngươi nói đúng, nhưng là ta nói không quá đi lên đương thời đến tột cùng là cảm giác gì? Khi đó ta liền đơn thuần cảm thấy, dù sao cũng không phải chuyện phiền phức gì, một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng ngươi phải nói ta rất cao vẫn còn, khẳng định không tính là, bởi vì ta đối với trong trấn nhỏ những người khác chưa bao giờ như vậy. Ta cũng không quá xác định đương thời chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì." Nhậm Trọng khóe miệng cong lên lau độ cong, câu trả lời rất đơn giản. "Tại thời điểm này, ngươi đem ta coi thành bằng hữu." "Bằng hữu?" Nhậm Trọng tăng thêm ngữ khí, nói như đinh chém sắt, "Phải bằng hữu." Cúc Thanh Mông hoang mang ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, "Là thế này phải không?" "Này, chính là bằng hữu." "Đương nhiên, bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên ngươi không cầu hồi báo mà trợ giúp ta. Như vậy hiện tại, ta giống vậy coi như ngươi bằng hữu, tự nhiên cũng nên giúp ngươi. Làm sao có thể lấy được đến thân thể ngươi là phụ gia điều kiện? Nhưng này trên đời thật còn có bằng hữu sao?" Ngượng ngùng, "Ta lúc trước xác thực chưa từng cân nhắc qua này, trong lúc vội vàng. Tin tưởng ta, có." Nhậm Trọng giơ tay lên tùy ý chụp chụp Cúc Thanh Mông bả vai, "Ngoài ra, ngươi cũng đừng tuyệt vọng. Ngươi không phải đã nói sao, chân chính tài hoa sẽ không bị mai một. Những lời này ta cũng ý nguyên không thay đổi đưa về cho ngươi. Ngươi không cần tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại càng không dùng thay đổi chính mình đi cưỡng ép đòi một cái không thích người vui vẻ. Cúc Thanh Mông, có thể lại có thể làm sao đây? Ta bây giờ mặc dù là quản lý, nhưng nói trắng ra là chỉ là một cao cấp nhân viên bán hàng mà thôi, hay là ở tinh hỏa trấn loại này địa phương vắng vẻ. Tại nhìn thấy ngươi trước, ta đã sớm tuyệt vọng." Nhậm Trọng vết miệng cười một tiếng, "Bây giờ không phải là có ta rồi sao?" "Này." Cúc Thanh Mông không nhịn được gãi đầu, "Nhưng ngươi phải giúp ta, thật ra lượn quanh không ra cái kia tứ cấp công dân. Nhưng ta chỉ bất quá cho ngươi chút ít tiểu ân tiểu huệ mà thôi, thật sự trao đổi không nổi lớn như vậy nhân tình." Nhậm Trọng, sự tình có lớn có nhỏ, nhưng tâm ý lại không có phân biệt. "Ngoài ra, ta thật ra cũng cần ngươi trợ giúp, nhưng không phải ngươi muốn phương diện kia. Ta có ta thiên phú, ngươi cũng có ngươi tài năng." "Tài năng gì?" Đợi một hồi lại nói. "Bởi vì giúp ngươi yêu cầu đối phó người cũng không đơn giản, đây là một kiện phi thường chỉnh trọng chuyện. Như vậy, ta hy vọng ngươi tổ chức lần nữa một lần ngôn ngữ, một lần nữa hướng ta nhờ giúp đỡ. Đây coi như là chúng ta coi như bằng hữu lời quân tử." Nhậm Trọng cười híp mắt đẩy một cái tay, làm ra cái mời dáng vẻ. Đây là hắn muốn nghi thức cảm. Sau một lúc lâu, Cúc Thanh Mông chậm rãi nói, "Nhậm tiên sinh, coi như ngươi bằng hữu, ta hướng ngươi thỉnh cầu trợ giúp. Ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Loại trừ sự kiện kia, ta cái gì đều được giúp ngươi." "Được, ta muốn ngươi giúp ta sửa đổi trang bị. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là bằng hữu, lại vừa là cần lẫn nhau chiến hữu. Chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, lại lợi ích liên quan. Như vậy quan hệ, so với trên thân thể câu thông càng bền chắc." Sau 5 phút, Nhậm Trọng đi. Bởi vì thừa tái công suất chưa đạt tiêu chuẩn, hiện tại hắn liền cơ sở trang bị tính năng đều không thể hoàn toàn phát huy được, cho nên hắn cũng không đội vã độ lại trang bị 4. Bởi vì ngày hôm qua 3 ngày thê thảm gặp gỡ, hôm nay sáng sớm, Trịnh Điểm sau khi rời giường so với bình thường tốn thêm nửa giờ tới nghiên cứu phân tích tinh hỏa trấn bản đồ, vắt óc tìm mưu kế vắt hết óc, cuối cùng thiết kế tỉ mỉ ra một lòng trong mắt kinh điển hoàn mỹ đường đi. Ra đến phát trước, mấy người lẫn nhau cố lên động viên. Trịnh Điểm, theo sát suất học lên giảng, giống như ngày hôm qua loại tình huống đó cơ bản không có khả năng phát sinh nữa. Âu Hữu Ninh, không sai. Cầu chúc hôm nay mùa thu hoạch lớn. Văn Lỗi, sung. Phát tải. Bạch Phong, cảm giác lần này là sẽ khá một chút. Trần Hạm tiếng nói, ngày hôm qua ta cùng Nhâm tiên sinh trao đổi, thật ra mình cũng có chút tâm đắc, ta cũng muốn nhiều hủy đi mấy cái khư thú nghiệm chứng một chút. Chính điểm, xuất phát. Âu Hữu Ninh, ừ. Hống hống hống. Tiểu đội vẫn vượt qua bi thảm một ngày, người đều thu vào chỉ có đáng thương không. 3 điểm. Bởi vì Bạch Phong ngoại ý muốn bị thương, tính lại lên tiền chữa bệnh, Minh Thiên còn phải nghỉ ngơi một ngày, tiểu đội không những không có kiếm được, ngược lại thua thiệt. Trạm vạng tối 6:50, Trịnh Điểm sắc mặt ngưng trọng mà lái xe. Thời gian cấp bách, nàng chính bấm thời gian, nhất định phải cướp tại trước 7 giờ chạy về trấn nhỏ trên đường. Xương Thức Hàng tạm trong khoang điều khiển một mảnh trầm muộn, không khí ngột ngạt lại quỷ dị. Mọi người cảm thấy rất mê muội. Thật vất vả làm quen Nhâm tiên sinh, chứng minh gần đây vận mệnh không tệ, cảm giác dường như muốn cất cánh dáng vẻ. Chỉ cần có thể mau chóng tồn đủ tiền, chạy nữa trên thị trường mua một chiếc so đấu giả bộ Xương Thức Hàng tạm tốt hơn một chút xe, là có thể nên đón một làn sóng cất cánh, sau đó thuận thế dùng thực lực câu dẫn Nhâm tiên sinh vào bẫy. Trịnh Điểm cảm giác mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, thiên ý vô phùng, không sơ hở nào để tấn công. Nhưng làm sao có thể liên tiếp hai ngày suy thành như vậy chứ? Chuyện gì đây? Vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Trong tiểu viện, Nhậm Trọng Cố làm kinh hãi hình dạng, làm sao sẽ? Các ngươi mặt mũi này cũng quá đen tối. Đầu óc vo ve đau Trịnh Điểm đau khổ gương mặt, đúng nha, ta cũng không biết rõ chuyện gì. Âu Hữu Ninh, đội trưởng ngươi ngày hôm qua nói không sai. Chúng ta, nhất định là chúng ta. Trịnh Điểm buông tay, có lẽ đi, dù sao Minh Thiên vừa vặn nghỉ ngơi một ngày. Tất cả mọi người chậm rãi, ta một lần nữa nghiên cứu một chút đường đi. Ta cũng không tin. Nhậm Trọng nhãn châu xoay động, hôm nay các ngươi là đi như thế nào? Trịnh Điểm móc ra bình bản, ở trên bản đồ đem hôm nay đường đi khoa tay múa chân một phen. Nhậm Trọng lặng lẽ gật đầu. Ừ, cùng mình tối hôm qua đường tắt chồng lên nhau độ cao đến 80%, cùng lần trước sống lại, không mua được sấm đánh xe ngày thứ 3 lúc đường tắt chồng lên nhau độ cao đến 90%. Không hổ là ngươi, tinh hỏa trấn bên trong đứng đầu chuyên nghiệp bán chức nghiệp đội trưởng một trong. Ngươi thật sẽ ưu hóa tuyến đường, còn kém không có trực tiếp dắt sợi dây đi theo đằng sau ta rồi. Thấy Nhậm Trọng một bên nhìn vừa gật đầu, Trịnh Điểm, Nhậm tiên sinh ngươi cũng cảm thấy này tuyến đường không thành vấn đề chứ? Nhậm Trọng, ừ, đương nhiên không thành vấn đề, có thể nói là ưu chúng tuyển ưu. Trịnh Điểm, kia đây là vì cái gì đây? Nhậm Trọng, tại sao vậy chứ? Đoàn người lại lần nữa lâm vào yên lặng, mỗi người suy nghĩ nhân sinh. Ăn xong cơm tối, Nhậm Trọng cuối cùng chịu đựng không được lương tâm đánh khảo, xung phong nhận việc mang Bạch Phong đi rượu thủ hồi Xuân Trị Thương. Trịnh Điểm đi cùng, cũng phụ trách dùng công cộng tài chính bao hết. Lại bận rộn rồi cả ngày, đi làm người Tôn Miêu đang chuẩn bị đóng cửa không tiếp khách. Hắn chính đem ngoài cửa phòng bớt 20% bố cáo bài thu trở về, xa xa tiểu gặp lấy bám dai như địa Nhậm Trọng lại xuất hiện ở đường phố, bên người còn đi theo một đầu lên đơn giản băng bó băng vải cánh tay dài nam, cùng với một mặt con nít thiếu nữ. Tôn Ca trong lòng lột bột một tiếng, thầm hô phải gặp, cháu trai này chính mình tệ còn chưa đủ, đều học được hô bằng hoán hữu an tuyệt hậu rồi. Hắn vội vàng gánh lên bảng hiệu liền muốn hướng trong phòng trượt. Chậm. Tôn Ca xin dừng bước. Lần này chúng ta đưa tiền. Tôn Miêu buông xuống bảng hiệu, cười tủm tỉm xoay người, ngươi nói sớm sao? Tôn Miêu trong lòng đối với Nhậm Trọng tựa như quen tỏ vẻ khinh thường, gì đó ca không ca, mới thấy mấy lần mặt mà thôi, ta đặc biệt cùng ngươi có như vậy quen biết sao? Đương nhiên rồi, khinh thường về khinh thường, Tôn Ca cũng không muốn kích thích Nhậm Trọng, cười rất nhiệt tình hiếu khách. Một tiếng này ca, hắn nhận. Bên này, Nhậm Trọng đưa ra ba cái đầu ngón tay, cho chút thể diện, đánh 30%, ra vốn. Tôn Miêu, cam. Ngươi mẹ nó là xúc sinh a. Nhậm Trọng, bốn gãy, không thể nhiều hơn nữa. Ít nhiều gì là nên cho ngươi kiếm chút tay người tiền. Lao tử thật là cảm ơn ngươi. Toàn tự động chữa trị tay cơ giới đang ở cho Bạch Phong một lần nữa băng bó bên trên thuốc. Trịnh Điểm ngồi ở xó xỉnh nơi móc ra bình bản tiếp tục nghiên cứu đường đi. Tôn Miêu sụ mặt giúp lại khám bệnh trên này, mở ra không mạng lưới liên lạc kiểu xưa biểu hiện máy vi tính, hướng bên trong ghi vào hôm nay vật liệu, thuốc men, thu chi danh sách. Hắn đã lâu chưa từng như vậy tức giận phấn đấu tính toán tỉ mỉ rồi. Nhậm Trọng làm tặc giống nhau tiến tới Tôn Miêu bên người, hạ thấp giọng, vô tình hay cố ý nói, Tôn ca ta muốn cho ngươi hỏi thăm người. Ngươi nghĩ làm gì? Không làm gì, liền đơn thuần hỏi thăm. Vậy ngươi nên đi tìm vệ đội hoặc là mã trấn trưởng, tìm ta làm gì? Ta cũng không phải là vạn sự thông. Nhậm Trọng cười ha ha, ta không biết tên người kia, chỉ biết đại khái tướng mạo. Ta suy nghĩ ngươi là trong trấn duy nhất thầy thuốc, không cần biết là ai có cái đại tiểu ma bệnh đều chỉ có thể tìm ngươi, vậy ngươi gặp qua khuôn mặt khẳng định đặc biệt nhiều. Cũng vậy, nói đi, cái dạng gì? Thân cao ước chừng 1m9, hình thể khôi ngô, tóc ngắn, có giữ lấy râu quai nón. Bên phải nơi khỏe mắt có cái dài nửa ngón tay móng tay khoan màu đậm vết sẹo. Ngoài ra, hắn có một bộ kiểu cũ tay cơ giới xương vỏ ngoài, tô nước sơn là màu xám đậm. Tôn Miêu híp mắt mở mắt, nhớ rõ ràng như thế. Lương tử rất sâu. Nhậm Trọng cũng híp mắt mở mắt, ngược lại cũng không phải, liền gặp mặt một lần, tâm lý ta có chút hiếu kỳ mà thôi. Người này ta ngược lại thật có ấn tượng. Hắn kia vết sẹo, chính là ta cho hắn trị, đại khái 2-3 tháng trước thì phải. Nhậm Trọng nở nụ cười, biết rõ tên sao? Có bệnh nhân hồ sơ bệnh lý tại sao? Phương tiện tiết lộ sao? Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người nhặt mất đồ, vấn danh chữ làm gì? Làm gì hồ sơ bệnh lý tạm? Nhưng ta biết thương thế hắn làm sao tới, tại Nam Thành khu số 17 trong ngõ hẻm, cướp phòng người khác lúc làm cho người ta đả thương. Hắn đánh thắng. Nhậm Trọng cười càng sáng lạn hơn, rất tốt, tốt vô cùng. Tôn Miêu, vậy ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình rồi. Về sau có thể đừng tới phiền ta rồi sao? Nhậm Trọng, Tôn ca, nhìn lời này của ngươi nói, hai ta ai cùng ai? Hôm nay ngươi không phải còn kiếm lợi một điểm sao? Cũng là, thật là nhờ hồi tưởng. Nhậm Trọng, cùng vui cùng vui. Chương 67, theo bị động đến chủ động, ác ma nụ cười. Chương 67, theo bị động đến chủ động, ác ma nụ cười. Thân là lạnh lẽo cô quản học ma, Nhậm Trọng từ trước đến giờ hành động lực rất mạnh. Nếu không năm đó hắn cũng làm không được một bên đứng vững nhiều như vậy cám dỗ, một bên đang học nghiệp lên nhất kỵ tuyệt trần. Rất nhiều chuyện, thường thường hắn động ý niệm cảm thấy có cần phải đi làm, liền nhất định phải làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Tỷ như cái kia bán phá thương, sau đó lại đánh chết tươi muốn trở về tiền lấy lại công đạo thiếu niên lường gạt phạm. Tối hôm qua Nhậm Trọng trong phút chốc động sát nghiệm, Nhưng ngày hôm qua hắn cũng không vội vã xuất thủ. Hắn thật ra cũng ở đây cân nhắc. Theo trên logic giảng, người kia lần này không có làm ác cơ hội. Như vậy người như vậy đến tột cùng là có nên hay không, vì hắn vốn là sẽ phạm, nhưng lại không có phạm tội nghiệt mà trả giá thật lớn. Đây là vô giải nghịch biện. Coi như sinh trưởng tại 21 thế kỷ người, Nhậm Trọng tuy có tâm thay đổi chính mình dung nhập vào thời đại, nhưng trước mắt đấy lòng vẫn còn sót lại lấy xã hội pháp chế còn để lại vết khắc. Đây là sinh làm người cơ bản bản năng, Nhậm Trọng đang ở miễn cưỡng vượt qua. Hắn vừa có xa xôi cao quý lý tưởng, lại có nhìn thấy trước mắt khốn đốn thực tế. Hắn cũng không có thể thánh mẫu, cũng không thể độ tệ. Đây đều là trên người hắn chân thực tồn tại mâu thuẫn. Nhưng tối nay Nhậm Trọng cuối cùng làm quyết định. Hắn muốn trước bắt tay điều tra, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Từng có người ta nói không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Hắn đây coi như là chủ động đánh ra. Chân chính nhà cách mạng không thể há miệng chờ xung dụng, không thể bị động, cần phải có quyết đoán, vừa phải có kiên định tín nhiệm, còn muốn có chủ động tấn công chưa bao giờ sẽ bị động hạ xuống, bởi vì vừa được lợi ích người tuyệt sẽ không nhân thương cảm mà chắp tay nhường ra giang sơn. Giải phóng lĩnh viên chỉ khởi nguyên từ tiếng súng đầu tiên vang lên. Những chuyện này, tại lần trước lúc Nhậm Trọng đã sớm suy nghĩ minh bạch. Hắn hiện tại làm chẳng qua là đem suy nghĩ trong lòng tăng thêm một bước là tự thể nghiệm. Ban đêm 8 điểm qua, Nhậm Trọng, Trịnh Điểm cùng Văn Lỗi một nhóm 3 người hành tẩu tại Nam Thành khu dân nghèo trong hẻm nhỏ. Nhậm tiên sinh, chúng ta tới đây làm cái gì đây? Trịnh Điểm như thế hỏi. Nàng cũng không biết Nhậm Trọng cùng Tôn Miêu âm thầm trao đổi, trong bụng có chút buồn bực. Nhậm Trọng tùy ý nói, về sau nếu muốn ở bên này định cư, ta còn là tại trong trấn nhiều đi một chút, nhìn một chút phong thổ nhân tình tương đối khá. Ta sợ xảy ra chuyện, cho nên mời ngươi cùng Văn Lỗi đi cùng một hồi. Hắn một cái khác mục tiêu tiếp tục ngăn chặn Trịnh Điểm, không để cho nàng đi chợ bán đồ cũ. Vừa lấy hộ vệ, lại ngăn chặn Trịnh Điểm, một mũi tên hạ hai chim, có thể nói cơ trí được một. Ba người đi ngang qua một góc đường. Nơi góc đường cống thoát nước tấm che mở ra, bay ra sát thối vị. Bên cạnh đang có mấy người mặc công nhân làm vệ sinh đồng phục người đem một cụ giữa nát được không còn hình người thi thể hướng cỡ trung chuyển vận máy bay không người lên bày đi. Hẳn là hồi lâu trước có người bị lặng lẽ giết chết nhét vào bên trong, cho đến tản mát ra sát thối mới bị phát hiện. Nơi này vừa vặn có che đậy, là trong tiểu trấn sổ lồng ma nhãn không nhìn thấy xóa xỉnh. Nhậm Trọng bén nhạy chú ý tới, thi thể thiên linh cái sớm bị vạch trần, bên trong không có đại não. Hắn phát hiện yếu tố, điều này nói rõ đồng hồ đeo tay nghe trộm cùng ma nhãn giám thị phân thuộc bất đồng hệ thống. Liệp sát giả xác thực chỉ phụ trách gom đại não cùng trấn áp nhân tố không ổn định, không phụ trách nhặt xác, lại càng không tham dự chấp pháp. Trịnh Điểm nắm được mũi buồn buồn đạo, a thật là thúi. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo là được rồi, tới đây làm gì? Mùi vị cũng qua sông tới, so với chúng ta ngõ hẻm kia có thể kém xa. Chỗ này không có phong thổ nhân tình có thể nhìn a. Văn Lỗi ngược lại không có nói chuyện, chỉ cảnh giác khắp nơi hướng mắt nhìn, đem đi làm thêm hộ vệ nghiệp vụ dạy công tu dưỡng triển hiện tinh tế. Hắn ngược lại quên, liền hướng về phía hắn này hình thể, trong trấn nhỏ tầm thường cũng không mấy cái tầng dưới chót hoang người cảm gây sự. Ba người lại chuyển qua một góc đường, số 17 ngõ ta đến. Nhậm Trọng cũng không biết tên lường gạt cụ thể ở đó giữa phòng, chỉ có thể theo ngõ hẻm đi vào trong một đường nhìn một đường. Hẻm nhỏ vô cùng đổ nát, cùng hắn chính mình kia đến gần thành tường nơi căn phòng trọ ở ngõ hẻm có thể liệu một trận. Nổ ngang nhà ở ngã trái ngã phải lấy. Quần áo lam lũ hoặc lão hoặc ít người hoặc là vô cùng buồn chán mà nằm ở dưới mái hiên, hoặc là giúp lại sụt gần nửa, căn bản không có thể che gió che mưa trong phòng. Có trong phòng truyền tới xa chất lượng kém tivi tiếng kèn. Còn có trong phòng lặp đi lặp lại quanh quần nam nữ song ca, hoàn toàn không cách âm. Cơ hồ đi tới cuối ngõ hẻm, Nhậm Trọng cuối cùng nhìn thấy một gian tương đối giống nhau dạng một tầng căn phòng. Ngay ngắn, y theo dáng dấp, so ra kém Nhậm Trọng căn phòng, càng không sánh được tiểu đội sơn, nhưng ở con đường này là hoàn toàn xứng đáng biệt thự. Nhậm Trọng suy đoán đây cũng là tên lường gạt ra. Nhậm Trọng xa là có thể nhìn thấy, kia giữa cũng không tính bền chắc biệt thự căn phòng chính lấy nào đó kỳ diệu tiết tấu hơi rung nhẹ. Nhậm Trọng vứt cảm, chính suy nghĩ kế tiếp là nên tìm người tùy ý hỏi thăm, hay là trực tiếp gõ cửa vận hỏi, liền nghe góc đường bên kia vang lên lạch cạch tiếng bước chân. Mặc lấy phá động lọt gió rộng thùng thình đàn ông áo sơ mi, hạ thân gần một cái không giấu được bắp đùi quần cụt thiếu nữ mặt mang kinh hoàng lắc mình đi ra, lao thẳng tới căn phòng. Thiếu nữ rất gầy yếu, tóc lộn xộn, hẳn là chỉ có 10 tuổi. Trong tay nàng còn cầm lấy cái lớn chừng bàn tay chai, có vài phần nhìn quen mắt, hẳn là rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh bán ra nào đó dự vật. Chờ chút, nhìn một chút tình huống. Nhậm Trọng quát tay, mang theo Văn Lỗi Trịnh Điểm rúc vào bên cạnh hai gian phòng giữa trong khe hở. Sau đó hắn thò đầu ra, thân thể nghiêng về trước, ánh mắt xuyên thấu qua treo lơ lửng ở dưới mái hiên quần áo phá động nhìn chằm chằm bên kia cửa phòng. Thiếu nữ đã nhào tới trước cửa phòng. Nàng trước giơ lên quả đấm ở giữa không trung giả tạo hai cái, lại tản ra thành bàn tay. Đốc đốc đốc. Thiếu nữ dùng chỉ lưng gõ nhẹ cửa phòng, trong miệng dùng không lớn không nhỏ mang theo cầu khẩn ngữ khí thận trọng nói, "Hoàng tiên sinh ngươi có nhà không? Ở nhà sao ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có nhà không?" Cửa phòng không có động tĩnh. Căn phòng đung đưa hơi chút dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Thiếu nữ đợi mười mấy giây, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay trái trống rỗng chai, trong mắt lo âu thần sắc càng thêm nồng nặc, tay phải quả đấm nhỏ siết chặt lại tản ra. Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, lộ ra cái xấu xí đầu. Chặt chặt, lại một cái tiểu kẻ xui xẻo. "Ta khuyên ngươi đừng gõ cửa." "Hắc hắc hắc, ngươi là thật ngu xuẩn. Không nhìn thấy người khác đang làm việc. Hơn nữa, coi như hắn tại cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Nếu không đợi một hồi hắn mở cửa, đối với ngươi càng không phải là chuyện tốt." Thiếu nữ lắc đầu liên tục, nói, "Không, ta không thể đi, ta phải đem chuyện hỏi rõ. Thuốc này căn bản không dùng, đều quá hạn. Ba ba của ta thương chẳng những không có tốt ngược lại còn lây nhiễm trùng rồi. Hiện tại ba ba của ta nhanh không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn." Nói xong, thiếu nữ như là không do dự nữa, cắn răng xoay người, liên tục huy quyền tản nhẫn đập cửa, đập thùng thùng vang lên. nàng cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, mà là hô lớn, Hoàng tiên sinh ngươi đi ra.
Đi ra?
Ngươi làm sao có thể bán quá hạn dược cho ta đây?
Ngươi đi ra cho ta.
Lần này, nhà kia đung đưa rốt cục cũng đã ngừng. Gần một phút đồng hồ sau, cửa phòng mình mà từ giữa ra bên ngoài đột nhiên mở ra. Đứng cửa thiếu nữ cho cánh cửa nặng nề đụng vững vàng, bị đau, kinh hô một tiếng liền bay rất ra ngoài, quăng ngõ hẻm chính giữa. Nàng lập tức miễn cưỡng nghiêng ngồi lấy đứng dậy. Nhậm Trọng thấy, nàng đụng vào nửa bên mặt bỗng nhiên đỏ, cùng bên nắm chai tay trái không ngừng run rẩy. Nàng đụng được không nhẹ.
Ta thảo rời ạ, ngươi tại tìm chết.
Không nhìn thấy lão tử đang làm việc.
Rời ạ lại bước bước, có tin hay không lão tử bóp chết ngươi.
Cả người mồ hôi đầm địa, cánh tay trần, chỉ mặc cái rộng thùng thình quần đùi bãi biển tráng hán vừa mắng, một bên khom lưng theo đối lập thấp bé căn phòng trong môn đứng dậy, dưới cao nhìn xuống căm tức nhìn trên đất thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩng lên cổ, chống dự đã nhanh chóng sưng đỏ lên tay trái, run run rẩy rẩy giơ lên chai, một bên khóc vừa nói, Hoàng tiên sinh thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý muốn đánh quấy nhiễu ngươi.
Là thuốc này không đúng, đã qua kỳ rồi.
Và ngươi, giúp ta một chút, giúp ta một chút ba. Hắn hiện tại đã thần trí không rõ, hắn sắp chết ta. Theo thiếu nữ hô to, xung quanh lại có không ít căn phòng cửa sổ hoặc là cửa phòng mở ra, từ bên trong lộ ra lần lượt đầu. Thậm chí có người vui tươi hớn hở mà đi lên đường phố, đứng ở bên cạnh, rất là nghiền ngẫm khoảng cách gần ăn dưa. Lại một cái kẻ xui xẻo, lại có náo nhiệt có thể nhìn, thật không tệ. Họ Hoàng tráng hán nhếch mép, ba của ngươi phải chết liên quan gì ta? Đương thời ta nói với ngươi được rõ rõ ràng ràng, chai thuốc này là ta dùng còn lại. Phòng khám bệnh bên kia mới tinh muốn bán 5 điểm. Ta đây còn lại 1/3, bán cho ngươi chỉ lấy 1 điểm. Ngươi nên gọi ta đại thiện người mới đúng. Ta đều sắp bị chính mình cảm động khóc. Cho tới quá hạn không có quá hạn, chuyện này ta không còn được. Ngươi lúc đó cũng không hỏi, không phải sao?
Thiếu nữ á khẩu cứng lưỡi, này.
Nàng theo bản năng cảm thấy đối phương mà nói không đúng, nhưng 10 tuổi nàng nhưng căn bản nói bất quá đối phương. Lúc trước tên kia xấu xí hàng xóm ngược lại ở phía sau tiếp tục nạ báng, tiểu kẻ xui xẻo ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta con đường này người nào không biết lao hoàng trong tay chưa bao giờ bán tốt hàng. Ngươi làm sao dám tại hắn này mua đồ đây? Đây chính là cho ngươi lên bài học mà thôi. Ngươi còn nhỏ, vừa vặn giúp ngươi lớn lên.
Hắc hắc, về sau đừng phạm ngu xuẩn thì được.
Liền lúc này, họ Hoàng tráng hán phía sau trong cửa phòng đi ra cô gái. Trên người cô gái trần bóng, trong tay xách cái rộng thùng thình áo choàng tắm, vừa đi vừa tùy ý hướng trên người phi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Dừng bút đồ vật, nói nhảm thật nhiều.
Lao nương thời gian đến, có thể không chờ được ngươi.
Họ Hoàng tráng hán nhanh đổi quá thân, đừng.
Ngươi đứng lại đó cho ta.
Ta còn không có.
Đứng rời à đây.
Chính ngươi lằng nhằng liên quan gì ta?
Lao nương thời gian không phải tiền.
Không để cho đi, vậy ngươi thêm tiền sao?
Chết nghèo kiết, đánh giấm còn nhiều hơn.
Chính mình chơi chứng đi. Họ Hoàng tráng hán bước ra 2 bước, bắt lại nữ tử quần áo, không cho phép ngươi đi.
Nữ tử quay đầu khinh thường liếc nhìn hắn một cái, như thế,
ngươi dám động ta?
Hỏi qua anh ta sao?
Muốn chết?
Cuối cùng, tại họ Hoàng tráng hán bực bội oán hận dưới ánh mắt, nữ tử nên ngang đi.
Tại trên người cô gái ăn quả đắng họ Hoàng tráng hán lại nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt thay đổi.
Hắn cười híp mắt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ngữ khí, như vậy,
ba của ngươi xác thực quái đáng thương.
Ta cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người.
Trong nhà của ta còn có bình không có hủy đi phong dược. Ngươi tối nay chơi với ta chơi đùa, ta chơi hết rồi, tặng không cho ngươi.
Ừ.
Thiếu nữ ngây ngẩn.
Đối diện kia xấu xí người không nhịn được nói, bé gái ngươi chính là
quan ngươi nhà đánh rắm.
Nhắm lại ngươi miệng chó.
Họ Hoàng tráng hán hung ác trợn mắt nhìn xấu xí khuôn mặt liếc mắt, lại đảo mắt nhìn một vòng, đều cút cho lão tử.
Người nào nhìn lại náo nhiệt lão tử giết chết người nào.
Vành.
Đối diện cửa đóng.
Thình thịch vành.
Cái khác cửa phòng cửa sổ cũng hết thảy đóng.
Ngắn ngủi mấy giây sau, trên đường lại trở nên không có một bóng người.
Họ Hoàng tráng hán đổi lại thành ôn hòa thần tình, ôn nhu nói, như thế nào đây?
Cân nhắc như thế nào?
Nữ hải cảnh giác nhìn đối phương, đôi môi run lập cập, ta
không nghĩ cứu ngươi ba sao?
Ta lúc trước thật không biết thuốc kia quá hạn, nhưng trong tay của ta còn có tân dược, không vừa vặn sao?
Còn có thể cứu a, ta trước thật không có lừa ngươi, lần này đương nhiên cũng sẽ không lừa ngươi.
Họ Hoàng tráng hán cười ôn hòa hơn rồi. Nhưng thiếu nữ cuối cùng đã bị người nhắc nhở qua một lần, nàng quay đầu nhìn đối diện đóng cửa phòng, trong miệng theo bản năng đạo, nhưng hắn nói,
kia nói nhảm nhiều như vậy,
cho lão tử đi vào.
Tại thiếu nữ quay đầu trong nháy mắt, họ Hoàng tráng hán từ phía sau một cái nắm được nàng gãy.
Hắn mạnh nữa nhưng đứng dậy, giống như bắt con gà con thằng nhóc như vậy đem thiếu nữ một tay nhấc lên, xoay người liền muốn hướng trong phòng đi.
Phá động quần áo phía sau, trong ánh mắt sát khí tràn ra Nhậm Trọng hít sâu một cái, đang muốn nhấc chân ra mặt quát bảo ngưng lại.
Tới mức này, không thể không quản.
Thật may ta hôm nay tới.
Có tội suy luận biến chứng cớ xác thật, ai cũng không cứu được đáng chết quỷ.
Nhưng mà,
ta ạ nạ ca người cặn bã.
Lao tử giết chết ngươi.
Một trận kình phong thổi qua, Nhậm Trọng cương giơ chân lên cứng ở tại chỗ.
Phía trước, Văn Lỗi như tháp sắt cao lớn thân thể hóa thành từ trên trời hạ xuống bóng đen to lớn, xuất hiện ở họ Hoàng tráng hán bên người.
Văn Lỗi trời sinh to con.
Dưới cơn thịnh nộ, hắn một cái cơ hồ kéo căng 46 thể năng chỉ số trọng quyền đâm nghiêng bên trong như đạn pháo đánh phía họ Hoàng nam tử bên hông.
Đông một hồi trầm muộn tiếng va chạm vang lên.
Họ Hoàng tráng hán kêu thảm một tiếng, lòng ra thiếu nữ có giúp đi xuống.
Trong đôi mắt kia máu đều nhanh nổ ra tới Văn Lỗi lại vừa là vừa nhấc chân, chính đá chúng đối phương phần bụng, đem đạp ra ngoài 2-3 thước, sau đó mạnh phát đi tới, liên tiếp như gió báo mưa rào quyền đấm cước đá.
Văn Lỗi là một điểm không có lưu lực, chiếu chính là vào chỗ chết của lẩu.
Hắn một bên đánh, trong miệng còn vừa mắng.
Ít 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 ngươi mã hôn đản đồ vật.
Cha ngươi như thế không đem ngươi khét đến trên tường.
Lão tử lớn như vậy, sẽ không gặp qua ngươi loại này cậu tạp chủng.
Lão tử như thế không có 2 năm trước gặp ngươi đồ chơi này.
Ngươi nhà nếu dám trêu chọc ta, ngươi có thể sống tới ngày nay ta với ngươi họ. Văn Lỗi mất khống chế giận dữ tới rất đột nhiên. Nhưng Nhậm Trọng có lẽ đoán được nguyên nhân, nhất định là cô gái kia để cho hắn nhớ lại Thanh Mai Trúc Mã Ạ Phà San. Chính là ngươi cái tên này thế nào còn cướp ta vai diễn đây? Trịnh Điềm không có động thủ, mà là nghiêng đầu khẩn trương nhìn về phía bên cạnh hơi lộ ra giật mình Nhậm Trọng. Nàng khổ não gãi đầu, ngượng ngùng ai Nhậm tiên sinh, Văn Lỗi hắn người này cũng liền bình thường nhìn biết điều, thật ra tính tình rất lỗ mãng. Mặc dù đánh người không coi là chuyện lớn, nhưng vẫn là quay đầu không tránh khỏi phải bị vệ đội vặn hỏi một chút. Hơn nữa Văn Lỗi vẫn có phân tức, tùy tiện sẽ không đánh chết. Nàng đang nói, Văn Lỗi cũng đã một cước giẫm đạp hướng họ Hoàng Tráng Hán huyện Thái Dương. Trịnh Điềm, liền như vậy chúng ta đi trước đi, miễn cho bị dính líu. Chỉ cần người không có chết, hắn cũng sẽ không bị lưu đày. Vạn nhất chết thật rồi, quay đầu lại nghĩ biện pháp thử vớt hắn. Nhậm Trọng không động, hỏi, trong trấn không phải bình thường sẽ không quản quyền cước đánh lộn đánh chết người sao? Tinh hỏa trấn bên trong ít nhiều gì vẫn có chút quý củ, được có sáng tỏ nguyên cớ mới có thể thật hoàn toàn bất kể. Giống như tình huống hôm nay vậy, trung quy thật ra cũng không để ý chúng ta chuyện, chúng ta đây coi như là vô duyên vô cớ động thủ. Này hôn đản thật cho ngoài đường phố đánh chết mà nói, Văn Lỗi chắc chắn sẽ bị mất trang bị cùng đồng hồ đeo tay lại vĩnh cửu lưu này đi ra ngoài, không được lại tiến vào bất kỳ trấn tập. Nhậm Trọng hỏi lại, bắt người là vệ đội, cuối cùng là ai tới thẩm? Là vệ đội, giống như là vệ đội người thẩm, nhưng có lúc mã trấn trưởng cũng sẽ ra mặt hỏi tới. Nhậm Trọng gật đầu một cái, ta hiểu được. Tinh hỏa trấn bên trong này yếu ớt quy củ càng tầng thấp mục tiêu, vẫn là vì cho Liệp Sát giả sáng tạo danh chính ngôn thuận nhiều lấy một cái suy nghĩ lý do. Chết một người người, thu hai khoản não, thật hợp lý. Lần trước Vu Tấn Bạch Bạch chết ở họ Hoàng Tráng Hán trong tay, ước chừng là này thật thà thiếu niên bị đối phương dùng ngôn ngữ đẩy tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống động thủ trước, kia họ Hoàng Tráng Hán đánh trả tới chết, tự nhiên vô tội. Muốn thông quan tiết, Nhậm Trọng chỉ có chút túi người, theo mặt đất nắm lên khối gần dài hai thước hợp kim côn. Hợp kim côn phía trước có cái đứt gãy lỗ thủng, hơi lộ ra sắc bén. Nhậm Trọng trong tay cân nhắc, thật là giữ khí. Bên cạnh Trịnh Điểm che miệng, muốn nói lại thôi. Nàng phát hiện Nhậm Trọng mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt sát khí so với mới vừa rồi Văn Lỗi còn nặng hơn. Nhưng nếu đúng như là hắn mà nói, cũng sẽ không chứ. Hắn không cần phải a. Chợt, nàng kêu lên một tiếng. Nha. Nhậm tiên sinh thật sâu ra. Nàng cảm giác là lạ. Cùng Nhậm Trọng giao thiệp với có 3 ngày rồi, trong lòng hắn, Nhậm Trọng là một đã từng cao đẳng công dân, nhân mạch rất rộng, rất biết giải quyết, cũng phi thường bình dị gần gũi, không có gì cái giá, tổng cười ha hả, phi thường hiền lành. Nhậm tiên sinh chiến sĩ cơ giáp thiên phú rất cao, nhưng hóa giải sư thiên phú kinh người hơn, nói rõ hắn là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Như vậy càng là người thông minh, nên càng không dễ dàng bị ngoại vật dẫn động tâm tình mới đúng. Nhưng nhìn thấy trước mắt màn này nhưng lại lật đổ nàng lý giải. Nàng muốn quên, nhưng đã tới không kịp. Liên như vậy, dù sao vấn đề cũng không lớn. Hạ nhất sát na, Nhậm Trọng xuất hiện ở Văn Lỗi bên người. Hắn đem Văn Lỗi đẩy ra, trong tay hợp kim côn chiếu đã bất tỉnh nhân sự họ Hoàng Tráng Hán cổ đâm thẳng tới. Tiếng như phá cách, máu tươi tung tóe. Chết. Văn Lỗi thanh thế to lớn mà cuồng đánh nhanh một phút, không bằng Nhậm Trọng một giây. Trước một cái chớp mắt còn thiên thần hạ phàm nổi trận lôi đình giận không nhịn nổi Văn Lỗi trong nháy mắt tỉnh táo, tại chỗ sững sờ. Trịnh Điềm cũng là hốt gần xanh nổi lên. Xong rồi, xảy ra chuyện. Làm nửa ngày, hắn cũng không phải là muốn cho Văn Lỗi cung cấp hung khí, mà là tự mình động thủ. Hắn đây là ngay trước mọi người hạ tử thủ, lỗ mãng. Mặc dù trên mặt đường ngoài sáng không có những người khác, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều lặng lẽ nhìn, sự tình không giấu được. Thật ra vốn có thể có tốt hơn phương thức xử lý, tỉ như để cho tiểu nữ hoa kia tử đâm một đao cuối cùng, đó mới là thật mọi việc đại cát. Có thể việc đã đến nước này. Ai? Nhâm tiên sinh ngươi đi mau. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Văn Lỗi phản ứng cuối cùng nhanh một lần, cũng không cần Trịnh Điểm nhắc nhở, hắn đã làm ra quyết định, vừa nói, một bên đưa tay muốn tới cướp Nhậm Trọng trong tay hợp kim côn. Nhậm Trọng xoay người, ngăn trở Văn Lỗi động tác, bình tĩnh nói, không cần phải, hai người các ngươi đi trước đi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía đứng ở nơi góc đường kinh nghi bất định tay chân luống cuống Trịnh Điểm, ngươi cũng đi. Thấy hai người vẫn không nhúc đích, Nhậm Trọng đứng dậy, đồng thời rút ra hợp kim côn, tiện tay ném xuống đất, vỗ tay, như là muốn phủi xuống trên tay huyết. Cho các ngươi đi thì đi. Này với ta mà nói không phải là cái gì đại sự, Trịnh Điểm ngươi biết. Hắn lại khẽ gật đầu, bồi thêm một câu, ừ, ta có kế hoạch. Chương 68, tư thế hiên ngang mã tiêu lăng, trấn trưởng dấu dếm. Chương 68, tư thế hiên ngang mã tiêu lăng, trấn trưởng dấu dếm. Ha. Trịnh Điểm sửng sốt mấy giây mới chậm rãi tình hồn. Nàng cuối cùng nhớ lại ngày hôm trước ban đêm Mã Đạt Phúc đưa Nhậm Trọng lúc ra cửa nóng hồi sức, bừng tỉnh đại ngộ. Này, thật là, ta vội cái gì? Nhân mạch Vương sự tình, kia đến phiên ta bận tâm. Hù chết, thiếu chút nữa thật sự cho rằng hắn và Văn Lỗi giống nhau là cho tức điên rồi cấp trên đây. Cảm tình hắn trước khi động thủ liền cân nhắc kỹ đường lui. Bởi vì lần này Nhậm Trọng cũng không cùng tiểu đội cùng đi ra ngoài săn thú, mọi người còn chưa kịp thấy được hắn tính toán không bỏ sót thắng thiên nửa nước cao nhân phong độ. Trịnh Điểm nhớ lại tới chậm một chút, cường độ cũng có chút yếu bớt, bất quá mặc dù chậm nhưng đến. Mấy người chính thương nghị, Liệp Sát Giả gào thét tới. Mấy người vội vàng xa xa thối lui đến bên cạnh, nhìn Liệp Sát Giả kỹ thuật thuần thục mà mở nắp lấy hàng đi. Xong chuyện sau, Liệp Sát Giả ngược lại không có trực tiếp bay lên không, mà là chỉ hơi chút dốc lên độ cao, lại đi rồi một bên kia đường hẻm, nghĩ đến là bên kia cũng vừa người chết, có thể cho nó bận rộn. Chờ Liệp Sát Giả đi, Văn Lỗi cũng bất đắc dĩ bị Trịnh Điểm lôi đi. Nhậm Trọng ngược lại không có vội vã rời đi, suy nghĩ dù sao người cũng giết, không sở thi không nói được. Hắn phủ phục lay xuống họ Hoàng Tráng Hán trên tay phải tạm thời đồng hồ đeo tay, đeo trên tay trái, thử đọc đến tài sản số còn lại, có mật mã, đáng tiếc. Đại ca, ta biết hắn mật mã. Cửa đối diện kia xấu xí nam giới không biết khi nào thì đi ra cửa, đứng Nhậm Trọng trước mặt nói. Hắn một cái chân vừa vặn đi lên Liệp Sát Giả ném xuống đất họ Hoàng Tráng Hán thiên linh cái. Lúc này mũi chân hắn nhấc lên, giống như là tại phủi đất lên đàm, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nhậm Trọng híp mắt mở mắt, ngươi ngay cả mật mã đều biết, các ngươi là đồng bọn. Vậy làm sao có thể? Đại ca ngươi xem ta cũng không giống a. Nhậm Trọng gật đầu, là không giống như, ngươi trước là nghĩ giúp nàng. Nhậm Trọng chỉ còn nằm ở một bên, hoàn toàn làm cho sợ choáng váng thiếu nữ. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ, người này dáng dấp khuôn mặt đáng ghét, nhưng nội tâm lại không nát đến hoàn toàn. Xấu xí thở dài, lại so với cái ngón cái, ai. Đại ca ngươi thật mắt sáng như đuốc, liếc mắt một liền thấy xuyên ta. Đừng có đùa bảo, nói chính sự đi. Nói một chút, hắn mật mã là bao nhiêu, ngươi lại làm sao biết? Vệ đội còn chưa tới, Nhậm Trọng này ngoài đường phố hành hung côn đồ ngược lại thầm lên người đến. Xấu xí nhãn châu xoay động, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mười mấy tuổi chúng ta vừa mới bắt đầu nhặt ve chai lúc, lẫn nhau đem chính mình mật mã nói cho đối phương biết. Hẹn xong nếu như một người chết, một người khác có thể tiếp tục dùng chết người kia tiền, tránh cho Bạch Bạch bị thu về. Vậy các ngươi nên là đã từng huynh đệ mới đúng, ngươi thật không muốn báo thủ cho hắn? Ta chỉ nhớ hắn chết. Ồ, nói thế nào? Ta một mực không có nghề gì người thiên phú, làm gần nửa đời người nhặt móc đồ cũng chính là một dựa vào mệnh cứng rắn mới còn sống phế nhân. Hắn không giống nhau. Hắn năm ngoái chắc rồi não cơ đồng bộ dẫn đầu, sau đó liền bắt đầu vì trở thành chiến sĩ cơ giáp mà làm chuẩn bị. Sau đó hắn thiếu tiền, còn lại ta liền không cần nói nhiều chứ. Đại ca ngươi nhìn ta quần áo đây, còn có ta này xương sườn. Nhậm Trọng hiếu kỳ hỏi, vậy hắn tại sao không giết ngươi? Xấu xí nhún vai, bởi vì ta đủ kinh sợ a, hắn muốn ta hướng đông, ta sẽ không hướng tây. Ta còn thỉnh thoảng cho hắn đưa tiền, hắn như thế chịu giết ta. Nhậm Trọng hỏi lại, vậy làm sao ngươi biết hắn không có đổi mật mã? Hắn nói hắn sửa lại, nhưng ta cảm giác được không có, bởi vì đổi mật mã muốn 10 cái điểm công hiến. Hắn liền mua cấp một xương vỏ ngoài tiền đều không tồn đủ, làm sao sẽ hoa này uổng tiền? Hắn biết rõ ta không có can đảm động đến hắn. Nhậm Trọng, cũng là. Vậy để cho ta thử nhìn một chút chứ, dù sao sai lầm rồi cũng không tổn thất. Nhậm Trọng, ngươi muốn làm sao chia? Ta hai thành, ngươi 8/10. Được. Chuyển tiền hoàn thành, tháng 6 năm 12 điểm vào sổ, Nhậm Trọng tài khoản số còn lại biến thành 429/11. Ngay tại hai người chia của lúc, trong ngõ hẻm các nhà mọi người lục tục đi ra, rối rít xuống lại. Nhậm Trọng lúc đầu cho là những người này là đơn thuần tới ăn dưa, giống như đi qua mỗi một lần giống nhau. Cũng không nghĩ tới. Hắn lại những thứ này vốn nên tê liệt tầng dưới chót hoang mọi người trong ánh mắt thấy được hưng phấn ánh sáng. Chết. Này hỗn đản chết thật rồi hả? Cắp 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 hở a a a. Chết ta. Bị chết được a. Ta thảo rời ạ. Cuối cùng chết ta. Xấu xí cũng vui vẻ ha ha mà đem dưới chân thiên linh cái đá ra, đá vào trong đám người. Đám người lập tức bắt đầu hoan hô ngươi một cước ta một cước, giống như đá banh, trong đó một cái trai trai hải tử lại trà sát ra đường vòng cung. Có nam nhân nữ nhân ôm ở cùng nhau ôm đầu khóc giống, một bên khóc một bên nhắc tới, trong lòng ủy khuất như ngập lụt chút xuống. Nhậm Trọng bình thai nghe mấy giây đôi trai gái này khóc kể nội dung, mới biết kia miễn cưỡng có chút sắc đẹp nữ nhân lâu dài bị họ hoàng tráng hán nhân khi cao hứng mà lên mất hứng mà về. Nàng nam nhân mỗi lần tổng chỉ có thể nhìn, đứng ở góc tường khóc tỉ tê, còn phải cho họ hoàng tráng hán chuẩn bị thức ăn. Cũng có người hai tay ôm quyền ngựa đầu nhìn trời chỉ nói ông trời mở mắt. Còn có người vừa cảm kích vừa khẩn trương mà len lén hướng mắt nhìn Nhậm Trọng, trong miệng thấp niệm ác nhân được có ác nhân mài. Nghe chưa đủ 2 phút, Nhậm Trọng liền có tê cả da đầu cảm giác. Hắn cảm giác mình tới trễ. Này họ hoàng tráng hán căn bản chính là trên con đường này tầng dưới chót hoang mọi người vây không đi ác động, dùng làm nhiều việc ác để hình dung đều là nâng đỡ hắn. Trước tiên xin cảm ơn ngài. Không biết lúc nào, trước nhất cô gái kia theo họ hoàng tráng hán trong phòng đi ra, đứng ở Nhậm Trọng trước mặt, túi thấp đầu ngỏ ý cảm ơn. Cứu nhân chết, nhưng nàng trên mặt lại như cũng là đau khổ. Nhậm Trọng gật đầu một cái, ngươi tại hắn trong phòng tìm tới dược chưa? Không có không có. Thật không có. Có cũng nên là tiên sinh ngài, ta chỉ là muốn hướng ngài mượn. Nhậm Trọng lắc đầu một cái, ngươi xác thực ngốc. Như vậy, ngươi chờ một chút. Ngay vào lúc này, một cái thoạt nhìn ước chừng 5-60, thực tế hẳn là chỉ có hơn 30 tuổi phụ nhân thần sắc kinh hoàng cảnh giác bước nhanh chạy qua bên này đến, một cái ôm thiếu nữ, sau đó đột nhiên ra bên ngoài túm. Lão phụ nhân trong miệng niệm kinh bình thường vừa nói, đi, đi mau. Con đường này người cũng không nhận ra, này không an toàn. Thiếu nữ mở mịt ngẩng đầu, run rằng, mẹ, ba đây. Thế nào? Đã tắt thở, liệp sát giả lúc trước đều đã tới. Chớ để ý, đi nhanh lên. À, a. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời mềm cả người, không dãy rủa nữa. Gào khóc vang dội bầu trời đêm. Nhậm Trọng xoa xoa mũi, không biết nói cái gì cho phải. Nếu là lúc trước, hắn sẽ đối với này vô cùng khó chịu. Nhưng hắn tới chấn hồi lâu, thấy cũng nhiều. Hắn thật cũng không chết lặng, chỉ là bị động thói quen. Hắn cũng biết, mọi việc như thế chuyện thật ra mỗi ngày đều sẽ không ngừng tái diễn, cho đến ngày tận thế. Muốn thay đổi hiện trạng, chỉ có một con đường, đó chính là thực hiện lý tưởng mình. Gánh nặng đường xa, không ngoài như vậy. Xa xa chợt bắn tới đốt tròng trắng mắt quang, gào thét phong thanh từ xa đến gần. Trên mặt đường nhốn nháo hống hống đám người đều không cần cảnh cáo, khắc ở sâu trong linh hồn bản năng để cho bọn họ mau ngậm miệng. Rồi rít tránh tới hẻm nhỏ hai bên dưới mái hiên, nhường ra cái thông đạo tới. Một nhóm từ bát đài lơ lửng giữa trời bơi thuyền tạo thành khinh kỵ nối đuôi tới. Những thứ này bơi thuyền tạo hình cùng Lâm Vọng tiểu đội giống nhau đến mấy phần, nhưng cái đầu lớn hơn một chút, đi tiếp chuyển hướng nhưng linh hoạt hơn, dùng nổi bật màu trắng bạc lắp ráp. Lâm Vọng tiểu đội bơi thuyền là màu xanh da trời lắp ráp, tại lấy màu xanh da trời thực vật chiếm đa số dáng ngoại, có nhất định ngụy trang hiệu quả, nhưng vệ đội lại không này nhu cầu. Người chính là hung thủ. Lên trước bơi thuyền đậu ở Nhậm Trọng trước người, sáng loáng đèn lớn chiếu Nhậm Trọng trước mắt tầm mắt trắng loá như tuyết, gì đó cũng không thấy rõ. Nhậm Trọng đổ cũng không thể gọi là, chỉ ngẩng đầu lên, là ta. Ồ, Nhậm Trọng tiên sinh. Đối diện truyền tới một tiếng thanh thúy giọng nữ kêu lên, chật đèn lớn đóng kín. Nhậm Trọng ánh mắt chớp chớp, cũng là ta. Tầm mắt khôi phục, hắn thấy rõ người tới. Đây là một dáng vẻ thon dài, cả người giáp trụ toàn màu bạc thiếp thân căng mịn xương vỏ ngoài nữ tính chiến sĩ cơ giáp. Nàng tháo nón an toàn xuống, sau gót tóc thắt bím đuôi ngựa bật mà một hồi bắn lên. Nàng mang trên mặt điềm đạm nụ cười, một đôi mắt phượng, trong mắt mới là so với nữ nhân bình thường nồng nặc hơn lông mày, tự nhiên phóng khoáng, tư thế hiên ngang. Đây là Nhậm Trọng lần thứ hai thấy nàng, nhưng đã nghe qua không chỉ một lần nàng tên. Trấn nhỏ vệ đội đội trưởng, náo cơ đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị đến gần 16, cũng là trước mắt trong trấn nhỏ công nhận mạnh nhất tứ cấp chiến sĩ cơ giáp, Mã Đạt Phúc con gái Mã Tiêu Lăng. Ta nghe cha ta đề cập tới ngươi. Bơi thuyền hạ thấp độ cao, Mã Tiêu Lăng đồng thời nhảy xuống xe, nhìn ngang Nhậm Trọng nói. Nhậm Trọng cũng nói, ta cũng nghe không ít người nói đến qua ngươi. Nổi tiếng đã lâu, rất hân hạnh được biết ngươi. Mã Tiêu Lăng khẽ bước cằm, lại tùy ý phủi mắt bên cạnh cách đó không xa họ Hoàng Tráng Hán thi thể, mặc dù ngươi coi như là người quen, nhưng chung quy người chết. Căn cứ chúng ta trước nhận được báo cáo, ngươi và người này thật ra cũng không nhận ra. Nhậm Trọng không phủ nhận, là không nhận biết. Tiêu ngượng ngùng, ngươi sợ rằng vẫn là phải cùng ta trở về trấn phủ một chuyến. Nhậm Trọng, không thành vấn đề. Đứng Mã Tiêu Lăng sau lưng cái khác vệ đội thành viên không nói một lời đi phía trước dựa vào đến, theo trong tay móc ra tòa liên. Hai bên đường phố quần chúng vây xem cũng đã có chút hỗn loạn rồi. Có người ở hung tợn khắp nơi truy hỏi là ai đánh báo cáo. Cũng có người nhao nhao muốn thử lo nghĩ nhảy ra nói tốt cho người một, hai. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều lựa chọn yên lặng. Nhậm Trọng cũng không đối với cái này cảm thấy thất vọng, toàn ở hắn như đã đoán trước. Hắn không trách những người này, bởi vì không có ý nghĩa. Mã Tiêu Lăng nhưng là nắm tay ngăn lại, ngăn trở đội viên, không cần khóa. Đội trưởng. Đội viên sửng sốt một chút. Chợt Mã Tiêu Lăng lại xoay người chụp tự chụp mình bơi thuyền chỗ ngồi phía sau, "Nhậm tiên sinh ngươi ngồi ta phía sau đi, ta dẫn ngươi đi. Cha ta nói ngươi khả năng là người tốt, ta đây không cần phải khóa ngươi." Nhậm Trọng sững sờ, chợt lắc đầu, "Đầu năm nay, nói là người tốt, cũng không biết là khen ta vẫn là mắng ta." Đi tới trên đường, Nhậm Trọng trước mặt Mã Tiêu Lăng hạ thấp giọng hỏi, "Nhậm tiên sinh, ta muốn biết rõ ngươi trước theo như lời liên quan tới tổng điều tra việc quan, là từ đâu hỏi thăm?" Nhậm Trọng không có đáp, chỉ hỏi ngược lại, "Phụ thân ngươi tìm tinh hỏa tài nguyên chứng thực qua chưa?" "Không có." Hắn nói không cần phải. "Ngươi còn không có cho ta câu trả lời." "Xin lỗi, không có phương tiện tiết lộ. Nhưng tin tức này hẳn là thiên chân vạn xác. Vậy ngươi dự định lúc nào rời đi tinh hỏa trấn?" "Tạm thời còn không có kế hoạch chuyện này. Ngươi muốn chờ đến tổng điều tra kết thúc, trấn nhỏ bị cấm chỉ lại đi." Nhậm Trọng lắc đầu một cái, "Ta thật không rõ ràng, hiện tại cũng làm không được quyết định." Hắn có thể cảm giác được Mã Tiêu Lăng như là đang thử thăm dò chính mình, muốn đào chút ít tin tức. Tiếp tục suy luận, có lẽ Mã Đạt Phúc đã bắt đầu bắt tay điều tra, cũng tra ra ít thứ, nhưng lão mập mạp nhưng ở trước mặt con gái che giấu bộ phận tình báo. Trấn trong phủ tháp cao kiến trúc càng ngày càng gần. Nhậm Trọng ở trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, hôm nay này tạm thời quyết sách thấy lão Mã chủ ý không có sai, hẳn là lại có mới tình báo có thể tới tay. Như vậy, lão Mã đồng chí ngươi đến tột cùng lại biết chút ít cái gì chứ? Nhậm Trọng theo bản năng cảm thấy đó nhất định là cùng trong trấn nhỏ 20.000 hoang người sống có chuyện. Nghĩ đến đây, hắn trong lúc vô tình siết chặt quả đấm. "Nhậm tiên sinh, ngươi ôm được quá chặt." "A, xin lỗi." Lúc trước lên xe lúc, Mã Tiêu Lăng khiến hắn ôm eo. Lơ lửng giữa trời bơi thuyền đổi hướng rất mạnh, hàng sau ngồi lấy người rất dễ dàng bị quăng đi xuống. Nhậm Trọng suy nghĩ đối phương mặc lấy trang giáp, không tính ra thịt ra mắt. Nàng và mình cũng không gì đó khả năng, nếu người khác chủ động nói lên, thật cũng không cố làm ra vẻ cự tuyệt. Hắn thật ra cũng muốn dùng ngón tay cảm thụ xuống tứ cấp chiến sĩ cơ giáp xương vỏ ngoài bề mặt chất liệu, tính toán một hồi tính năng, lại không nghĩ rằng tâm sự nặng nề bên dưới đường đột. Chương 69, tương lai. Chương 69, tương lai. Trấn phủ tháp cao lầu 24 nhân trong phòng khách, Nhậm Trọng cùng Mã Đạt Phúc ngồi đối diện nhau. Mã Tiêu Lăng vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị lão mập mạp bình lui. Nàng giận đến dậm chân, lại không thể làm gì. Bên trong phòng hai người chính giữa bày biện trương cổ kính bàn trà, trên bàn là hơi nóng bay lên hương ý rồi rào trà nóng. Trà này cũng không phải là mua bán trong xã bán hàng thông thường, là lão Mã đồng chí tư gia cất giấu vật quý giá. Chỉ nghe lấy hơi nước sẽ để cho Nhậm Trọng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Mã Đạt Phúc coi như hoang người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà thèm tứ cấp công dân, đương nhiên là có hưởng thụ sinh hoạt tư cách. Nhậm tiên sinh mời uống trà. Mã Đạt Phúc làm một mời dáng vẻ. Nhậm Trọng nâng chung trà lên, nhẹ trụ một cái, một cô vừa ngọt vừa khổ kỳ diệu mùi trà tại hắn đầu lưỡi nở rộ. "Mùi vị như thế nào đây?" Mã Đạt Phúc cười tủm tỉm hỏi. Theo quy củ, lúc này hắn nên tại phụ lầu một trong phòng thẩm vấn Nhậm Trọng. Nhưng quy củ là hắn định, như vậy hai người gặp mặt nói chuyện địa phương liền đổi thành lúc này khách phòng. Để cho bình thường hoang người nghe đến đã biến sắc thẩm vấn, nhưng thành vui vẻ hòa thuận lấy tiệc trà bạn bè. Nhậm Trọng để ly xuống, "Trà ngon." Thế nhưng gì đó? Hắn quá tốt. Mã Đạt Phúc hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh gật đầu, "Sắc thực quá tốt. Chỉ một ly này, đủ cái bình thường hoang người 2-3 tháng ăn uống dụng độ." Nếu Mã Đạt Phúc chủ động điểm phá lời ngầm, đã nói rõ Nhậm Trọng trước tính toán hoàn toàn chính xác. Mặc dù lao Mã qua là xa xỉ cao cấp công dân sinh sống, nhưng lại bất khả tư nghị tạo thành đối với tầng dưới chót hoang người bảo trì đồng tình nhân cách. Cha cũng uống rồi, bắt chuyện cũng đánh, lúc này thời gian đã gần kề gần ban đêm 9 điểm. Mã Đạt Phúc quyết định nhanh hơn độ tiến triển, đi thẳng vào vấn đề, "Nhậm tiên sinh, ngươi hôm nay tới gặp ta chủ yếu là gì đó mục tiêu?" Nhậm Trọng hỏi ngược lại, "Ta không phải là bị vệ đội trộm tới sao?" Lão Mã đồng chí híp mắt mở mắt, "Mặc dù ngươi ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ta Mã Đạt Phúc xem người từ trước đến giờ rất chính xác. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, ta tiểu gặp trên người của ngươi có cổ thư quyền khí, ngươi càng là cái người rất thông minh, tình thương cũng không thấp. Nếu như ngươi thật chỉ là muốn giết một người, đại khái có thể lặng lẽ bào chế, thần không biết quỷ không hay đem việc làm. Ngươi có thể, lại không có, mà là lựa chọn làm chúng động thủ. Cái này không phù hợp loại người như ngươi hành động cơ chế, nói rõ ngươi chân thực mục tiêu là muốn thấy ta. Ngày hôm trước chúng ta tán gẫu qua tổng điều tra việc quan, ta biểu hiện ra sáng tỏ để ý, ngươi một mực đang quan sát ta. ta cũng ở đây quan sát ngươi. Ta biết ngươi cũng ở đây ý chuyện này, ngươi từng nói nếu như ta cần người nghị kế tìm ngươi. Ngươi cho ta sáng tỏ ám chỉ. Ta còn biết rõ ngươi và Tôn Miêu từng là đồng nghiệp, quan hệ tâm đầu ý hợp. Tôn Miêu không phải nhân vật đơn giản, như vậy ngươi cũng không phải. Ngươi dùng giết ác nhân nguyên cớ tới gặp ta, thứ nhất mục tiêu là bởi vì ngươi đợi ta 3 ngày, không đợi được ta hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Cái thứ nhì mục tiêu là nghĩ dùng chuyện này khảo sát ta bản tính, phán đoán ta có đáng giá hay không tin cậy. Như thế nào đây? Nhâm tiên sinh, ta nói có đúng không? Nhâm Trọng lại bưng ly lên, nhỏ đi nữa trụ một cái, hoàn toàn đúng. Ta xác thực rất muốn biết tiếp theo tinh hỏa trấn sẽ phát sinh gì đó. Hắn thầm nghĩ, không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Vẹn vẹn chính là một cái bình thường trấn trưởng thì có loại này chỉ số thông minh. Nếu quả thật là như thế, như vậy trên đời thể chế tường đồng vách sắt cũng quá làm người ta nhìn mà sợ rồi. Đồng thời hắn cũng ở đây cảm thấy vui mừng. Số 1, Mã Bản Tử hẳn không phải là người sói. Thứ hai, chính mình chẳng những có suy nghĩ, còn có thể trọng sinh. Đương nhiên rồi, lão Mã đồng chí vẫn là thiếu liền như vậy một tầng. Chính mình đúng là vì tổng điều tra quan cùng tinh hỏa trấn quan hệ tới, cũng đúng là đợi 3 ngày không có động tĩnh, lại không tìm ra hợp lý gặp mặt lão Mã cơ hội, đơn giản biết thời biết thế phạm cái pháp đem tự mình đưa tới trấn phủ. Trung quy lão Mã cũng theo hắn Nhậm Trọng nơi này lấy được xác thật có thể dùng tình báo trọng yếu, kia lão Mã nhất định sẽ bán một cái nhân tình, đem không coi là chuyện lớn phiền toái nhỏ cho san bằng. Như thế chính mình thuận lý thành chương liền thiếu hơn lão Mã nhân tình. Như vậy làm lão Mã lâm vào khốn cảnh cần giúp đỡ lúc, thì sẽ nhớ tới chính mình này thiếu hắn nhân tình người thông minh. Có lúc, chủ động nợ ơn người khác cũng là gần hơn quan hệ thủ đoạn. Chờ kéo quan hệ gần lại, thành lão Mã phụ tá một trong, liền có thể biết tinh hỏa trấn bên trong giấu giếm nguy cơ trận tướng, là có thể thuận thế bóc ố bẩn sặc sợ tinh này khổng lồ thế giới ngoài mặt bao trùm lại một tầng sương mù. Mã Đạt Phúc mình cũng uống một hớp trà, tại 3 tháng sau, tinh hỏa trấn nhất định sẽ bị cấm chỉ. Mặc dù cái này rất không hợp lý, nhưng đây đã là xác thật không thể nghi ngờ sự thật. Ta vốn là cho là nhiều lắm là chỉ có thể bị cắt giảm tạm thời hoang tên người ngạch, ai? Kia Mã trấn trưởng ngươi hỏi thăm được cái nào tin tức đây? Trước mắt ta chỉ có thể xác định một chuyện, tinh hỏa tài nguyên lão bản đã sớm nhận được phong thanh. Cho tới khác không có. Không có bất kỳ đầu mối. Có, nhưng không có một cái có thể xác định. Vậy chờ tinh hỏa trấn bị cấm chỉ sau, hoang mọi người chỗ là nơi nào? Ra ngoại. Hơn nữa phụ cận cơ bản không có khả năng có cái khác chấn nhỏ có thể ăn 20.000 kích thước này miệng người. Cuối cùng khả năng nhiều lắm là có 1-2.000 người có thể may mắn tiến vào cái khác chấn nhỏ, còn có 1-2.000 người có thể xuyên qua khư thú khu, đi cách nơi này hơn 400 cây số ra ngoài hoang người bộ lạc ở tạm. Bộ phận này người cơ bản đều là nắm giữ nhất định chiến lược người nhặt móc đồ. Cho tới những người khác, Nhậm Trọng, toàn bộ sẽ chết. 10 không còn 1. Kia tổng điều tra có chưa từng xuất hiện chuyển cơ khả năng. Kể trên nội dung, Nhậm Trọng thật ra đã sớm suy đoán ra rồi, hắn chân thực mục tiêu là nghĩ hỏi tổng điều tra đến tột cùng là cái dạng gì cơ chế. Đây là trong đồng hồ không có nói rõ, nhưng sinh trưởng ở trên đời này người tuy nhiên cũng phải biết thưởng thức. Hắn không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể nói xa nói gần. Mã Đạt Phúc lắc đầu một cái, rất khó. Nói thế nào? Nhân tiên sinh ngươi lúc trước sinh hoạt tại thành phố lớn, khả năng không quá rõ ràng. Bất kể phía sau còn có cái gì ẩn tình, tóm lại tại sở hữu tổng điều tra trong giai đoạn. Miệng người sinh sôi khuyến hướng, sinh dục dẫn đầu, miệng người trung bình chỉ số thông minh, tinh thần diện mạo, vật liệu sản xuất chờ một chút khắp mọi mặt tham số đều có nhất định giá trị tham khảo. Nhưng trọng yếu nhất là chức nghiệp giả phát triển chỉ số đánh giá. Cần phải tại trấn nhỏ hoang người trong bộ sinh ra cấp 5 chức nghiệp giả, hơn nữa này cấp 5 chức nghiệp giả nhất định phải chiến thắng tới tiến hành chiến lược khảo hạch một tên khác cấp 5 chức nghiệp giả, còn phải nguyện ý vì trấn nhỏ đứng ra bảo đảm, mới có thể chứng minh này trong trấn nhỏ hoang người nắm gì. Cùng người khác bất đồng tiềm lực cùng giá trị, mới có thể cắt đứt cấm chỉ trình tự. Nhậm Trọng cả kinh, đó là rất khó. Cấp 5, không tới 3 tháng. Với hắn mà nói sát thực hoang đường. Trước mắt trấn nhỏ hoang trong đám người khả năng nhất đạt tới Mã Đạt Phúc theo như lời tiêu chuẩn này, là lâm vọng các chức nghiệp trong đội cao thủ. Nhưng những người này hiển nhiên đã hiểu rõ tình hình, nhưng làm như không thấy. Đội chuyên nghiệp cùng tinh hỏa tài nguyên sợ là đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, thậm chí khả năng căn bản chính là kẻ cầm đầu một trong. Coi như lâm vọng đám người tấn thăng, cũng không khả năng làm chuyện này, chỉ có thể việc không liên quan đến mình treo thật cao. Nhậm Trọng không có ngây thơ hỏi tại sao nếu yêu cầu cao thủ, Mã Đạt Phúc nhưng lại dung túng đội chuyên nghiệp chèn ép bán trước nghiệp đội, bóp chết thiên tài. Tại tràn đầy giã thu trong thế giới, nhất định có hắn tự nhiên luật rừng. Mã Đạt Phúc đã như vậy thông minh, không có thể không biết chính mình dưới mắt phát sinh chuyện. Hắn không để ý, nhất định có nguyên nhân. Ừ, thời gian không còn sớm, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Cho chuyện không sai biệt lắm. Nhậm Trọng đứng dậy đang muốn cáo tử. Lúc này phòng tiếp khách cửa vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài chuyển tới quan thư ký thanh âm. Trấn trưởng, trấn bên ngoài phủ mặt tới rất nhiều hoang người. Bọn họ muốn cho Nhâm tiên sinh đứng ra bảo đảm, chứng minh Nhâm tiên sinh vô tội. Trong căn phòng hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cho hoang người bức vua thoái vị, Mã Đạt Phúc trên mặt ngược lại không có không thích, chỉ cười nói, quả nhiên, thu được cái khác hoang người công nhận phương thức tốt nhất là giết tác nhân. Nếu như chờ 3 tháng sau thật không có biện pháp, ta hy vọng Nhâm tiên sinh ngươi có thể mang nhiều đi một số người, đi ngươi muốn cho bọn họ đi địa phương. Có thể sống lâu một là một cái đi. Cũng không uổng phí ta ở nơi này trong trấn giữ nhiều năm như vậy. Nhậm Trọng gật đầu một cái, lại không trả lời. Hắn biết rõ Lao Mã đồng chí vẫn là đoán sai rồi chính mình lai lịch. Ta có thể đi đâu đây? Tùy ý này nguyên tinh lớn, ta mới thật sự là không nhà để về cái kia. Thời đại không biến, đi tới chỗ nào đều là địa ngục. Cùng Mã Đạt Phúc sóng vai đi ra trấn phủ, Nhậm Trọng nhìn dưới bậc thang rậm rạp chẳng chịt quỳ trên trăm người, di chuyển bước chân lại tại chỗ trầm xuống. Hắn tê cả da đầu. Hẳn là đều đã tới. Không ngoài sở liệu mà nói, những người này cơ bản đều là họ Hoàng Tráng Hán thủ hạ người bị hại. Chỉ là một chút thu được võ lực hơn người. Hơi chút nhảy ra vũng bùn, liền giống như bảy kiến bên trong hình thể đột nhiên trở nên lớn con kiến, có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong nô dịch bóc lột chèn ép nhiều như vậy đã từng đồng loại. Mã Đạt Phúc ngược lại khá là tán thưởng nhìn Nhậm Trọng, ánh mắt như là đang khen hắn làm rất tốt. Nhậm Trọng nhưng là ngạch đỉnh phát rét. Suốt hơn trăm người cùng họ Hoàng Tráng hắn đều có thâm cửu, thậm chí nguyện làm chính hắn một giúp bọn hắn báo thù người mà chạy tới nơi này quy lại, nhưng lại không có một người giơ đồ đao lên. Các ngươi một người nhất đạo, cũng đã sớm cho nhà liều chết. Các ngươi có quỳ xuống dũng khí, làm sao lại không có liên hợp lại dốc sức huyết tính? Nếu như các ngươi chỉ có thể quỳ, như vậy hôm nay chết một cái họ Hoàng, sau này nhất định còn sẽ có họ Lam bạch hắc. Ta có thể mỗi một người đều giết được tới sao? Quả thực đáng thương. Hắn rất muốn để cho những người này tất cả đứng lên, cũng nói cho bọn hắn biết người đầu gối phía dưới là có tôn nghiêm. Nhưng hắn cuối cùng không có như thế. Hắn cách gọi dậy đoàn thể ý thức phản kháng thức tỉnh còn rất dài đường rất dài. Nhậm Trọng thậm chí biết rõ, chính mình nếu dám ở thời điểm này nói điểm xuất phát từ tâm can mà nói, chỉ sợ một giây kế tiếp thì phải bị liệp sát giả mang đi. Thế giới này có thể khoan dung cá nhân tại quy tắc bên trong nắm giữ thích hợp nhân tử, nhưng tuyệt đối không thể khoan dung đoàn thể được đến phản kháng ý chí. Hắn chỉ bước nhanh xuyên qua đám người, đồng thời trong miệng nói, các ngươi đều trở về đi. Ta đã bị vô tội thả. Lời còn chưa dứt, người hắn đã đi xa. Hắn không muốn thấy những thứ này chết lặng linh hồn, dùng đầu gối cầu xin ban cho được đến thỏa mãn sau ánh mắt. Quá hèn mọn. Rạng sáng 5 giờ, trang giáp nội truyền tới một trận tí tách ầm ầm nổ vang. Nhậm Trọng luống cuống tay chân mở ra mũ giáp tấm che, đem bên trong chính bốc lửa hoa mang tia chớp bàn tay đại máy móc nhỏ kéo ra, giống như ném lựu đạn bình thường ném ra. Lại vừa là một đêm gần bắt giờ khổ chiến sau, Cúc Thanh Mông vì hắn gắn thêm báo hỏng cái phóng đại khí cuối cùng hai tay bung xuôi. May mắn là hắn thừa tái công suất đã đạt tới 107 kW, vượt trên rồi cấp một chiến sĩ thấp nhất giá trị, không cần phóng đại khí rồi. Lúc này hắn não phản ứng chỉ số là 533, thể năng chỉ số 134. Não cơ đồng bộ dẫn đầu vô pháp khảo sát, nhưng khẳng định đã vượt qua 20, lại bắt đầu một vòng mới tăng lên. Nhậm Trọng hoàn mỹ hóa giải ra trước mắt cấp 2 khư thú tinh thiến, kiểm kê chiến quả. Rất tốt, khấu trừ chi phí cùng đóng thuế, hôm nay chỉ lợi nhuận là 487 điểm, tài khoản số còn lại đạt tới 477. Xế chiều hôm nay nhỏ đi nữa sao một cỗ, 3 giờ rưỡi chiều rõ ràng thường, 4 giờ rưỡi lái lên sấm đánh xe, sau đó vừa có thể chạy thẳng tới chuột nhai sơn tăng tốc phát triển, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ổn được một. Chương 70, ta bị nhốt ra. Chương 70, ta bị nhốt ra. Hiện tại Nhậm Trọng có chính mình nhà, rất nhiều lúc trước không có phương tiện làm việc trở nên đơn giản. Làm xong về đến nhà sau, hắn trước thật sớm thông qua đồng hồ đeo tay đăng nhập internet, mở ra thị trường chứng khoán, sau đó lục soát hắn ngữ ghép vần đầu mẫu tự mật mã. Xí nghiệp toàn xương bán ra. Hôm nay bị hắn tuyển chọn yêu cố sủng phi được đặt tên là Y Tân Chỉ Nghiệp. Đây là ra một phần của bạn tập đoàn dưới cờ cấp 2 chi nhánh công ty, sinh sản chỗ dùng tương đối hơi ít đặc chủng hàng hóa đủ loại tờ giấy, theo viết in dùng giấy đến sinh hoạt dùng giấy. Y Tân Chỉ Nghiệp nắm giữ toàn tự động không người sinh sản dây chuyền sản xuất, kỹ thuật thành thục, nhân viên hơi ít, khổng lồ xí nghiệp chỉ có 120 miệng người công nhân kỹ thuật. Như loại này xí nghiệp, kỹ thuật lên không có gì cách tân không gian, thị trường kích thước đã sớm cố hóa, sản năng cơ bản cố định, giá cổ phiếu vững vàng được phảng phất ao tù nước động. Đưa ra thị trường 10 năm rồi, giá cổ phiếu đường cong hãy cùng người chết tâm điện đổ giống như. Giữ cố người cơ bản không trông cậy vào dựa vào giá cổ phiếu tăng lên kiếm tiền, đều chỉ chia đều đỏ. Nhưng nó nhưng là hôm nay cùng ngày yêu vương. Chuyện này nói đến có chút hoang đường. Y Dĩ Tân Chỉ Nghiệp là có tin tức mặt tình báo, nhưng Nhậm Trọng cảm thấy này không hề giá trị tham khảo. Ít ngày trước, nên công ty thật sớm phát công nhân bày tỏ, nghĩ đem 120 miệng người công nhân số lượng khuyết trường tăng kích thước tới 180 miệng người. Đây vốn là cái việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Đối với như vậy kích thước xí nghiệp mà nói, mới tăng thêm 60 công nhân mang đến sinh sản chi phí tăng trưởng không đáng nhắc tới. Lúc đầu tin tức này xác thực nước gợn không sợ hãi, tại mỗi ngày đầu điều tài kinh trong kênh cũng không vén lên bất kỳ sóng. Cho tới hôm nay sáng sớm, một tên đều là họ Hoàng nổi danh tán hộ phát biểu chuyên mục, công khai đả kích nền xí nghiệp. Hắn cho là loại này thành thuộc công ty coi như muốn hơi khuyết trương kích thước, cũng chỉ cần mới tăng thêm không người sản xuất tuyến. Loại này bạch bạch nhiều chiêu 60 miệng người hành động không có chút ý nghĩa nào. Hắn càng nhận định quản lý xí nghiệp xảy ra vấn đề. Này 60 miệng người chính thức nhân viên tư cách, rất có thể chỉ là liên quan người phụ trách để giải quyết hắn thân tín hộ cung mà trang bị thêm công dân biên chế, sớm muộn phải bạo lôi. Đến lúc đó, Nam cầm cổ phần ăn chia hoa hồng cổ phiếu thường dân nhất định phấn khởi phản kháng, đến lúc đó giá cổ phiếu đem nên đón một làn sóng điên cuồng hạ tỏa. Hắn nói như thế, hiện tại Y Tân Chỉ Nghiệp đơn giá cổ phiếu cách 30-8, ta đem tại hắn té 22 lúc tinh chuẩn sao đáy, mọi người mọi mắt mong chờ. Lời vừa nói ra, gió nổi mây vẩn. Nhậm Trọng rõ ràng nhớ kỹ tiếp theo 6 cái trong nửa giờ xảy ra chuyện gì. Họ Hoàng tán hộ có thể nói hướng ngược lại đèn sáng. Tại hắn tin tức lên men sau khi hoàn thành, Y Tân Chỉ Nghiệp giá cổ phiếu theo 34-8 tại chỗ cất cánh, thẳng lên 408, đạt tới 489, sau đó một mực không hạ xuống. Ổn ở nơi này số liệu phụ cận, tiếp tục tiểu bước chấn động tiến lên, trở thành hôm nay đối lập bình tĩnh tiểu bản cố bên trong một mình thể hiện tiểu yêu vương. Họ Hoàng tán hộ thì tại chỗ phong thần, người giang hồ xưng âm phủ đèn cấp hướng ngược lại cố tiên. Nhậm Trọng sở cầu ngược lại cũng không nhiều, hắn chỉ tính toán tại 341 cái này ngắn hạn điểm thấp nhất tinh chuẩn mua vào một tay, tổng giá thành là. Sau đó hắn đem tại 3 giờ dưới chiều, lấy 489 đơn từng luồng giá cả tinh chuẩn bộ hiện, tổng chỉ nhập chướng 487 giờ. Lại chạy thẳng tới chợ bán đồ cũ, mang đi sấm đánh xe, hoàn thành lần này sống lại tăng tốc cất cánh mới một tầng chuẩn bị. Trước mua tay Y Tân Chỉ Nghiệp, Nhậm Trọng không có lại đi mỗi ngày đầu điều video chuyên khu lãng phí thời gian. Toàn bộ chuyên khu bên trong, trước mắt đối với hắn giá trị cao nhất xịt mẹ hệ trang giáp tâm đắc chương thứ nhất đã bị hắn nhớ thuộc đầu. Sau 3 chương hắn ngược lại chỉ lướt qua liền thôi chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là không cần dùng gấp, tạm thời gác lại. Cho tới đừng miễn phí video,
tồn tại ý nghĩa chỉ là giết chết hắn thời gian, thuận tiện từ từ giết chết cuộc đời hắn cùng lý tưởng, nhìn nhiều đều là phạm tội. Kết quả là, Nhậm Trọng đơn giản lại đi xem lên nghề nghiệp trường học hệ thống bên trong mỗi cái nghề nghiệp cơ sở giáo trình. Những thứ này mặc dù khô khan nhàm chán, nhưng tốt xấu lời ít ý nhiều, nhìn coi như có chút tác dụng, có trợ giúp đề cao hắn thế giới quan hoàn thiện độ. Nhậm Trọng đem chú ý lực bỏ vào nghề nghiệp cấp bậc thăng cấp trên thuyết minh. Lấy chiến sĩ cơ giáp làm thí dụ. Não cơ đồng bộ dẫn đầu cứng nhắc số liệu phân chia như sau. Cấp tháng 1 năm 10. Cấp tháng 2 năm 20 thừa tái công suất vượt qua 10 kW sau. Mới có thể bắt đầu hướng 20 sau đó tăng lên, phía sau giống như. Tam cấp 30. Tứ cấp 40. Cấp 5 50. Sinh vật điện thừa tái công suất số liệu phân chia như sau. Cấp 1. Cờ vê đút. Cấp 2. Cờ vê đút. Tam cấp. Cờ vê đút. Tứ cấp. 0 kW. Cấp 5. 0 kW nơi này số liệu tăng vọt. Não phản ứng chỉ số cùng thể năng tổng hợp chỉ số số liệu tốc độ tăng cùng sinh vật điện thừa tái công suất chỉ số bảo trì thống nhất. Đương nhiên rồi, này hai hạng chỉ số đến hậu kỳ cũng không phải là đơn giản con số khuyết đại sau liền mang đến tuyến tính tăng lên. Cái gọi là chỉ số, nhưng thật ra là một cái đi qua bảng bit đạ tạ mô hình tính toán sau cho ra tổng hợp quyền trọng giá trị. Theo thực tế năng lực tăng lên giảm, tại từng cái giai đoạn, chiến sĩ cơ giáp cũng có thể rõ ràng cảm giác được một ít biến hóa. Tỷ như tại cấp một lúc, trừ thao tác chiến giáp công suất kéo dài tăng lên bên ngoài, theo não cơ đồng bộ dẫn đầu đề cao, đồng bộ kéo dài thời gian cũng đem dần dần rút ngắn. Theo mới bắt đầu 35 phần nghìn giây tiêu chuẩn giá trị, kéo dài rút ngắn, cho đến chỉ số toàn thể thu nhỏ lại 10 đến 315 phần nghìn giây trái phải. Nếu như sử dụng phóng đại khí, kéo dài thời gian thì sẽ kéo dài gấp 3 hơi nhiều. Nhậm Trọng sử dụng phóng đại khí lúc cảm giác được kéo dài chính là 100 phần nghìn giây, đương thời hắn thực tế kéo dài chính là phần nghìn giây. Chờ đến 4 hạng tham số vượt trên cấp 2 lúc, trừ ra thừa tái công suất tăng lên cùng kéo dài rút ngắn bên ngoài, hắn tự thân thể năng sẽ nên đón một làn sóng chân chính đột xác, bắp thịt xương cốt cường độ, lực bộc phát, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh chờ các hạng chỉ tiêu cũng có rõ rệt tăng lên. Trừ ngoài ra, hắn tính giác thần kinh cùng trang giáp xương vỏ ngoài bên trong tinh phiến sẽ sinh ra cộng hưởng, thu được cơ hồ không kéo dài thần kinh tính giác. Tam cấp lúc phát triển chính là thần kinh thị giác cộng hưởng. Tứ cấp lúc chính là thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác ngũ giác bộ toàn. Cấp 5 lúc, trừ thân thể lại một lần nữa lột xác bên ngoài, hắn đại não cùng hệ thống thần kinh sẽ nên đón một lần cùng cấp 5 xương vỏ ngoài siêu năng trang giáp toàn diện cộng hưởng, thẳng đến đưa tới giác quan thứ 6 hưởng ứng, đạt tới hoàn toàn người cơ hội 1. Mang ngũ giác cưỡi qua motor hoặc là xe chạy bằng bình điện người cũng biết, dù là đem mặt nạ để lộ, lỗ tai cũng lộ ở bên ngoài. Đi trên đường lúc rõ ràng thị giác cùng thính giác đều cùng không mang mũ giáp không hề phân biệt, nhưng tổng có thể cảm giác được mình cùng hoàn cảnh bên ngoài ở giữa có một tầng xa cách cảm. Đối với giống vậy giờ bờ âm thanh nghe đều sẽ cảm thấy so với bình thường tiểu thanh. Đối với trên đường đột nhiên bùng nổ nguy hiểm, có thể so với không mang mũ giáp lúc chậm hơn một đường. Cưới xe người yêu cầu thông qua thời gian dài thích ứng, tài năng miễn cưỡng vượt qua loại này xa cách cảm. Chiến sĩ cơ giáp toàn thân mặc trang giáp, theo một ý nghĩa nào đó cùng Ai Cập trong kim tự tháp cho nhốt ở hình người trong quan tài giống nhau, vừa sẽ mang đến giam cầm sợ hãi, lại sẽ mang đến mạnh hơn xa cách cảm. Một tên chiến sĩ cơ giáp theo cấp 1 đi về phía cấp 5 trong quá trình, toàn bộ hành trình đều tại vượt qua loại này cảm giác khó chịu, tạo thành người cơ hội 1. Cùng trước mặt mấy lần tăng lên so sánh, vô luận là thuần túy trị số biến hóa, vẫn là tiềm ẩn chân thực chiến lực, cấp 5 cùng tứ cấp ở giữa thật có lấy cơ hội không thể vượt qua danh trời. Tăng lên càng lớn, phá quan càng khó, sau khi đột phá thu hoạch càng lớn, đây là chí lý. Khó trách trong chấn nhỏ cho tới nay không có cấp 5 chiến đấu chức nghiệp giả. Khó trách cấp 5 chức nghiệp giả có thể trở thành tinh hỏa chấn rơm giả cứu mạng, nguyên nhân chính là ở đây. Cẩn thận nghiên cứu xong những tài liệu này, Nhậm Trọng thở dài, lẩm bẩm lủ bộ. Tại dưới tình huống bình thường, hàng năm tổng điều tra sẽ không đi tới cần phải cấp 5 chức nghiệp giả ra mặt cứu chàng trình độ, nhưng lần này tinh hỏa chấn đối mặt tình huống không giống nhau. Mã Đạt Phúc đối với đội chuyên nghiệp dung túng thật ra cũng nhận được giải thích. Trước hắn cũng không biết tinh hỏa tài nguyên đang dở trò quỷ, hắn đem trong thôn chấn lớn lên đội chuyên nghiệp coi thành nửa người mình. Đứng đầu có thể đột phá cấp 5 danh trời, vẫn thật là lâm vọng những thứ này chỉ kém một chân bước vào cửa cao thủ cấp 4. Đem trong chấn nhỏ tài nguyên theo kim tự tháp bình thường truyền máu quản vong tập trung đến nhận việc nghiệp đội trong tay, là tỷ lệ thành công cao nhất ưu hóa lựa chọn. Hy sinh một số ít, cứu vãn phần lớn, phi thường hợp lý. Lão Mã mặc dù đối lập nhân tử, nhưng kỳ thật cũng có máu lạnh một mặt. Đáng tiếc hắn bị tinh hỏa tài nguyên đâm lưng rồi. Khó trách hắn không trực tiếp tìm tinh hỏa tài nguyên hỏi thăm, bởi vì này không có ý nghĩa. Nhưng nếu đây là bí mật chuyện, ban đầu Lâm Vọng như thế nào lại tại Trịnh Điểm đám người trước mặt nói ra đây? Đương thời Lâm Vọng muốn giết chẳng qua là ta, không bao gồm Trịnh Điểm. Chờ Trịnh Điểm đám người còn sống trở về trấn, tin tức nhất định sẽ tiết lộ. Lâm Vọng cũng không có này băn khoăn. Như vậy, thật ra cấm chỉ chuyện này đã đi trước thời hạn xong sở hữu chương trình, không thể vãn hồi. Hiện tại Mã Đạt Phúc một mặt tại vùng vây dây chết, mặt khác cũng đã đem hy vọng thả vào ta cùng Tôn Miêu trên người, hy vọng chúng ta mang đi bộ phận hoa người. Đây là lão Mã không thể nào lựa chọn bên dưới đường lui. Phân tích xong này sóng, Nhậm Trọng trong lòng mặc dù lại nhiều bao trùm lên một tầng khói mù, nhưng hắn cũng không thất lạc. Sớm biết do khó khăn dù sao cũng hơn không biết gì cả tốt. Biết do khó khăn mới có thể có phong túng vượt qua khó khăn. Là một tên đã từng nghiên cứu khoa học người làm việc, hắn chán ghét chưa bao giờ là khó khăn, mà là vô tri. Buổi sáng, Nhậm Trọng chỉ ngủ rồi 4 giờ nhiều điểm. 12 giờ rưỡi trưa, hắn đã tại trong sân huấn luyện tán được. 3 giờ chiều đánh xong thu công, sau đó lại cọ vào trong phòng nghỉ ngơi nằm, một bên nghỉ một chút bổ sung giấc ngủ, một bên chờ họ Hoàng Cô Tiên đánh xong thu công. Đã đến giờ. Treo bán đơn đi ngươi. Tài chính hấp lại, tài khoản số còn lại đã tới. Nhậm Trọng thậm chí bất chấp cùng Cúc Thanh Mông Hàn Huyền, lôi kéo hơi có vẻ mệt mỏi thân thể lao ra sân huấn luyện, cưới mô tơ chạy thẳng tới chợ bán đồ cũ. Trước hắn cũng đã lục tục từ Trịnh Điểm tùy ý tán gẫu lúc, hỏi ra nàng tại thị trường lên người quen thân phận.
Máy móc bên dưới, 3:43 phân, Nhậm Trọng tìm được người bán. Một cái giữ lại dâu cá chê, liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy lấy gian trá giảo hoạt trung niên mập mạp đứng ở sấm đánh trước xe, hù ở tay múa chân nói với Nhậm Trọng.
Lão huynh, đúng như ngươi sở chứng kiến, này bàn sấm đánh nhiều chức năng chiến xa cơ hồ mới tinh. Giá thị trường ít nhất giá trị 900, ta ra giá chỉ cần trước thuế 600 năm, tương đương với tặng không ngươi 250.
Nhậm Trọng, người anh em, quá mắc, ít một chút.
Mập thương nhân, đại ca.
250 tốn không a?
Không thể nói là chảy máu nhiều, là ta động mạch cổ cho chén nước.
Nhậm Trọng, 600 năm thật quá mắc.
Hắn mắt lim dim, tinh tĩnh nhìn đối phương biểu diễn.
Giả bộ, ngươi nhà tiếp tục cho ta giả bộ.
Ngươi nhà giá bắt đầu là 600, ngươi quần lót gì đó sắc đều cho ta xem xuyên, còn giả bộ một giỏ.
Mập thương nhân chưa từ bỏ ý định, không phải ta thổi, đồ chơi này thật không vừa người mua.
Ta hướng này ngăn lại, trong trấn có thực lực bán chức nghiệp đội gào khóc lấy thì phải đi lên cước.
Ngươi có thích mua hay không đi?
Nhậm Trọng trong lòng thật ra có chút gấp,
bởi vì Bạch Phong bị thương, hôm nay Trịnh Điểm tiểu đội cũng không đi ra ngoài săn thú.
Lúc ban ngày hắn lại không thể toàn bộ hành trình đem người nhìn chằm chằm.
Vào lúc này Trịnh Điểm còn không có phát hiện, cũng đã cảm ơn trời đất.
Hiện tại Trịnh Điểm lúc nào cũng có thể tới.
Đến lúc đó mọi người đều là người mình, ngay mặt chặn lấy rất khó đỉnh.
Càng bi thảm là, sấm đánh xe hạch chở người số là 5 người, cho ra mặt không tệ Trịnh Điểm nhìn thấy mà nói, nàng tại chỗ nói lên cho chỗ tốt lại đi nhờ xe, thật sự không tiện cự tuyệt.
Vậy coi như thật băng bản.
Chen ép không được còn ngược lại thành miễn phí ma phi.
Kế hoạch chẳng phải hoàn toàn rối loạn bộ.
Nhậm Trọng tàn nhẫn cắn răng một cái, tiến hành dò xét cuối cùng, theo ta được biết, xe ngươi đã tại này 7-3 ngày rồi.
Thật tốt như vậy bán mà nói, không còn sớm làm cho người ta đoạt.
Hiện tại tại sao còn đây?
Bớt nói nhảm, giá tổng cộng 500 bát, một phân tiền không có nhiều.
Ngươi gật đầu ta lập tức cho ngươi chuyển tiền.
Như thế nào đây?
Tại Nhậm Trọng hùng hổ dọa người mà nhìn chăm chú bên dưới, tung hoành giang hồ nhiều năm, lão gian cự hoạt mập thương nhân cuối cùng sợ.
Hắn cho trộm được chân đau.
Đây là sự thật, rõ ràng nên rất tốt bán một số thứ, kết quả 3 ngày rồi, tất cả đều chỉ là nghèo kiết tới hỏi cái giá cả, nghe muốn hơn 600, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ.
Quả thực xấu quỷ.
Hắn thậm chí đang hoài nghi nhân sinh.
Tinh Hỏa trấn dân sinh đã suy thoái tới mức này rồi sao?
Ngay cả một có thể đào 600 đi ra bán chức nghiệp đội cũng không có.
Những người này đều cùng thành dạng gì a?
Được, được rồi. Chúng ta đây cái này thì ký hợp đồng.
Đinh.
Chuyển tiền thành công, tiền hàng thanh toán xong.
Nhậm Trọng đem motor đẩy lên sấm đánh xe hàng hỏng, gào thét lái xe chạy trốn.
Rõ ràng bán hàng, nhưng lại ủy khuất giống như cô vợ nhỏ mập thương nhân ở trong gió rét ngắm nhìn đi xa bóng xe.
Nhậm Trọng lâm lên xe lúc hơi chút không có khống chế xong vẻ mặt.
Hắn quăng thấy người này trên mặt một màn kia gian kế được như ý nụ cười.
Hắn lòng đang dì máu.
Hắn tự lẩm bẩm, ta trả giá lại chén thua.
Ta thua hoàn toàn.
Gặp phải cao thủ, ta bị nhốt ta.
Chương 71, rõ ràng thương Á Đam địch nhiên liệu, gặp lại đi bằng hữu.
Chương 71, rõ ràng thương Á Đam địch nhiên liệu, gặp lại đi bằng hữu.
Mập thương nhân hôm nay bi kịch cũng không kết thúc.
Nhậm Trọng bên này mới vừa đi không tới 5 phút, Trịnh Điểm tới.
Nàng xa xa thấy mập mạp này thân ảnh liền tê ở, nhẽ Vương Thúc.
Khách quý a,
là trận gió nào đem ngài thổi tới nha.
Ngồi xếp bằng trên bậc thang mập thương nhân Vương Triệu Phú mở mắt ra, vẻ vải khoát khoát tay, là tiểu Điểm Điểm a.
Trịnh Điểm thấy hắn một bộ xương đánh quả cả bộ dáng, Vương Thúc ngươi làm sao vậy?
Thoạt nhìn giống như một bị ướt quen tiểu hoàng qua giống như.
Vương Triệu Phú mạnh mẽ khoát tay, đi ngươi, không lớn không nhỏ.
Ta đã nói với ngươi, mới vừa có người.
Sau 5 phút.
Phúc.
Vương Triệu Phú hộc máu.
Đây không phải là có sẵn tốt người mua sao?
Khe nằm a.
20 điểm bay.
Nhưng Vương Bản Tử cũng không phải là bi thống nhất cái kia.
Bên cạnh Trịnh Điểm càng ngây người như phỗng, sắc mặt như cho tàn.
Nàng không nói một lời ôm ngực.
Nàng trước tra xét một hồi trong đồng hồ số còn lại, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể.
Sấm đánh xe a.
Chuột nhai sơn vé vào cửa a.
A a a a.
Là cảm giác đau lòng.
Rõ ràng chỉ là bỏ qua một chiếc xe, nhưng vì cái gì ta có loại đau đớn mất cả cuộc sống ảo giác.
Sau một hồi, một già một trẻ này, một mập một gầy hai người đối lập mà trông, trong miệng một lời thở dài.
Ai?
Nhưng lúc này vừa được lợi ích người Nhậm Trọng lại cũng chưa đắm chìm tại huyết kiếm 20 điểm vui vẻ bên trong. Hắn lại phát hiện mới yếu tố. Mới vừa cùng mập thương nhân trao đổi lúc, hắn một mực ở quan sát đối phương.
Mập thương nhân khẩu âm cùng mặc quần áo ăn mặc cùng Tinh Hỏa trấn nội bộ hoang người hơi có phân biệt, tựa hồ không là người bản xứ.
Ở nơi này thế đạo, người ngoại địa có thể so với đại hùng miêu còn ít thấy.
Trịnh Điểm nói qua tên hắn, Têu Vương Triệu Phúc.
Nhậm Trọng theo bản năng cảm thấy này lưu dâu cá chê mập thương nhân có lai lịch.
Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu Trịnh Điểm lần đầu tiên cùng hắn nhắc tới sấm đánh xe lúc nguyên thoại có thể không phải như vậy.
Lúc đó Trịnh Điểm nói, đây là chiếc nàng nhận biết những đội ngũ khác đội trưởng đào thải đi xuống xe.
Thật ra cái này không phù hợp logic.
Tinh Hỏa trấn bên trong thực lực so với Trịnh Điểm đội cường bán chức nghiệp đội rất ít, tất cả mọi người tám lạng nửa cân.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên có bẫy.
Trịnh Điểm nói hoang.
Sở hữu lời nói dối phía sau đều có định bị che giấu chân tướng.
Sở hữu lời nói dối đều chuyện ra có nguyên nhân.
Trịnh Điểm như là cũng không muốn để cho đương thời hắn biết rõ, nàng có đến từ những địa phương khác quen thuộc thương nhân.
Nhậm Trọng phân tích, Trịnh Điểm nói láo hẳn là cùng hắn đương thời tổng điều tra quan gia có liên quan.
Sấm đánh xe là nguyên tinh quân công tập đoàn cả xe xuất phẩm, cũng là cấp 2 quân bị.
Xe này trước mắt là 9 thành mới, tính năng Amazon, bảo dưỡng tốt đẹp, xa xa không tới yêu cầu báo hỏng mức độ.
Như vậy, cái này gọi là Vương Triệu Phúc mập mạp hành thương, làm là hơn phân nửa là buôn lậu. Cho nên mới phải tránh tổng điều tra quan.
Tại cái gì thời đại, có thể làm buôn lậu cũng không có nhân vật đơn giản, đều là phương pháp vương, vạn sự thông, còn phải có tương đương nhân mạch.
Nhậm Trọng lặng lẽ nhớ người này, sau này có cơ hội, nhất định phải nhiều hơn mà mang. Hồng Danh đơn tiểu buồn buồn lên lại thêm cá nhân tên. Một lát sau, Nhậm Trọng trước đem đậu xe vào bãi đậu xe. Không làm ra không biết Thái Xiaomi giàu mới quý, làm mình cũng có xe, hắn mới biết chỗ đậu xe là thu lệ phí. Hắn tuyển chọn hình chỗ đậu, không hai điểm một ngày. Chính điểm tiểu đội xương thức hàng tạp liên thảm, xe phá hầm cầu quý, phải muốn đại hình chỗ đậu, không ba điểm một ngày. Sau đó Nhậm Trọng kỵ ra motor, đi rồi chỉnh điểm sân nhỏ. Chứ đang ở bên ngoài bị lạnh gió thổi đội trưởng bên ngoài, những người khác tại. Có người xem TV tán gẫu, cũng có người vẫn còn tại găm sách. Nhậm Trọng cũng ra nhập vào, ở trên bàn bắt đem hạt dưa tự mình cắn. Găm sách Trần Hạm tiếng nói lại buông xuống bình bàn, đi cho hắn ngâm ly nước trà. Không bao lâu, người bị hại Trịnh đại đội trưởng trở lại. Nhậm Trọng còn chưa lên tiếng, ăn hạt dưa còn chúng một trong Âu Hữu Ninh cũng đã lên trước mở miệng, "Đội trưởng ngươi làm sao?" Cùng một ước quen tiểu Hoàng Qua giống như. Tiểu Hoàng Qua ngạnh chân chính bản gốc là Âu Hữu Ninh. Trịnh Điềm cả người rung một cái. "Đây chính là báo ứng a." Nàng âm mặt ngẩng đầu, đem sự tình đầu đuôi nói. Sau khi nghe xong, trong tiểu viện một mảnh yên lặng. Âu Hữu Ninh đem trong tay hạt dưa hướng trên bàn vừa để xuống, không nghĩ cắn rồi. Hắn không tâm rồi. Khoảnh khắc, Âu Hữu Ninh bắt đầu che ngực kêu thảm thiết, "Trời ơi, này Lao Thiên không mở mắt ta." Bạch Phong, "Ai? Văn Lỗi, mọi người tỉnh lại, đừng như vậy. Ít nhất chúng ta còn có hàng tạp a." Trịnh Điềm lại thở dài, mặc dù lấy ra tiền này, trong trấn có thể mua được không nhiều người, nhưng nó thật rất có lời, ai chúng ta đều nhanh tồn đủ rồi, bán hàng cũng là ta người quen. Dù là hơi chút thiếu chút nữa tiền, nhưng vốn là cũng có thể hẹn trước, nhiều hơn ra sức tiếp qua 2 ngày liền độn đủ rồi, như thế làm cho người ta chặn lấy rồi. Tức giận a. Âu Hữu Ninh, là cái nào thất đức đồ vật? Trịnh Điềm, ta hỏi Vương Thúc, xem có thể hay không hỏi tham gia mua xe người là người nào. Vương Thúc nói không nhận biết, là một bộ mặt lạ hoắc. Không phải cái khác bán chức nghiệp đội đội trưởng. Âu Hữu Ninh, vậy xem ra là góp đủ rồi tư bản hùng hổ người mới muốn mở mới bên tàu. Cam. Ta nguyện rủa sở hữu đưa tiền bảo hộ vào hắn trong đội ngũ tất cả mọi người, chỉ cần ngồi hắn xe hết thẻ sinh bệnh trí. Bệnh trí quả đầm lớn. Ta nguyện rủa hắn một tên tiểu đệ đều chiêu không tới. Nhậm Trọng thật sự không có biện pháp lại giữ yên lặng, an ủi tính chất mà chụp chụp Âu Hữu Ninh bà bay, người này chú quá độc. Không cần phải, thực sự không cần. Một chiếc xe mà thôi, cũng không phải là ngày tận thế. Cố lên làm rất tốt, cơ hội đều sẽ tới. Những người khác chú ý lực lại bị Nhậm Trọng hấp dẫn, trong đầu này mới tốt qua điểm. Trịnh Điềm xoa xoa chính mình xương tấy huyệt thái dương, thầm nghĩ, đúng rồi, mặc dù mấy ngày gần đây điểm siêu lưng có chút thời gian bất lợi ý tứ, nhưng mặc cho tiên sinh vẫn còn hy vọng tiểu còn tại. Trịnh Điềm trọng trọng gật đầu, ừ, đa tạ Nhâm tiên sinh khích lệ, chúng ta rất kiên cường. Đêm đó, chuột ngai sơn lên nổi lên mãnh liệt gió tanh mưa máu, lại một dạng chuột ngai sơn lên tinh phong huyết vũ đánh mà bà thước. Ngày thứ 6 buổi chiều, Nhậm Trọng khó được về nước, không đi sân huấn luyện mà là tiếp tục tại chính mình căn phòng bên trong ngủ. Hắn cuối cùng chịu điểm một lần thôi miên. Hắn sẽ theo buổi sáng 8 điểm một mực ngủ đến 4 giờ chiều, đồng thời cũng sẽ ở ngủ say trong không gian ngây ngô đủ 3 giờ. Không có lý do gì khác, Á Đam địch nhiên liệu rốt cuộc phải thu lưới rồi. Mặc dù đi qua tại chuột nhai sơn lên 2 đêm chiến đấu hăng hái, lại thêm 2 cái ban ngày cực ngắn tuyến thao tác, bây giờ hắn tiền trong túi sách lại có 523-29 điểm, nhưng so với Á Đam địch nhiên liệu thu lưới bộ hiện lợi nhuận, những thứ này đều là số lẻ. Nhiều tiền thì chuyện đại, không thể lơ là. Nhậm Trọng đánh tới 12 phân tinh thần, sớm 30 phút liền mở ra thị trường chứng khoán phần mềm nhìn bàn. Adam địch nhiên liệu giá cổ phiếu tại trải qua gần 6 ngày liên tục chấn động dơ lên sau, cuối cùng đã tới kinh khủng 211 chu tốc độ tăng. Lúc này hắn chu đường cong giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế nghiêng đâm vào thiên, đứng ngạo nghệ vân điên, ánh sáng vạn trượng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn tại thị trường chứng khoán gió nổi mây vần bên trong trầm trầm phụ phụ, mấy phen mưa gió mấy phen lên xuống. Cuối cùng hắn đánh bại đủ loại yêu ma quỷ quái, đứng đến cuối cùng. Đem chu kỳ rút ngắn đến một ngày, mỗi ngày đều có đủ loại bất đồng diêm dúa đồ đê tiện tại trước mặt nó giễu võ dương oai, nhưng hết thảy từng cái thua trận. Coi như toàn bộ hành trình nhân chứng, Nhậm Trọng đối với cái này cảm thụ cực sâu. Mặc dù Nhậm Trọng cũng cưng chiều rồi từng cái chỉ có thể mang đến ngắn ngủi hạnh phúc tiểu yêu tình, nhưng trong lòng lúc nào cũng lẩm bẩm tình yêu lại như cũng là hắn. Đây chính là chu quán quân mị lực, ổn định, lại cường đại. Tay nắm chặt hắn, liền nắm hạnh phúc. Adam địch nhiên liệu khu thảo luận bên trong lúc này đã là một mảnh cuồng hoan không khí. Nhậm Trọng chỉ là nhìn tiếp mời danh xưng, là có thể ngửi được tài sản thanh tân mùi thơm. Không ít ở trên xe cổ dân đều tại khoe khoang chính mình lên xe thời cơ, tốc độ tăng. Còn có người lấy hình ảnh và video hình thức chia sẻ lấy chính mình xa hoa đổi truy mới tinh nhân sinh. Bọn họ đã sớm thực hiện tài sản tự do, hơn nữa ad sẽ đi theo tin cải tiến kỹ thuật người Adam địch nhiên liệu thông soái, tiếp tục hưởng thụ cả người tốt sinh. Nhậm Trọng tùy ý mở ra không ít thiết mời. Hắn thông qua những hình này cùng video, lại nhìn thấy rồi bên trong thế giới này càng nhiều bản chất. Đúng như hắn đã từng suy đoán, cơ hồ phần lớn cổ dân đều là công dân. Công dân bên trong phần lớn cũng đều sinh hoạt tại hoặc lớn hoặc nhỏ thành thị. Trấn nhỏ cư dân rất ít, chiếm so với cực thấp. Nhậm Trọng thấy được sâu tin tập đoàn trụ sở chính thành phố lớn, cũng nhìn thấy một ít có đặc sắc, nhưng kích thước không thua sâu tin trụ sở chính phồn hoa chi đô. Còn có chút bên trong tiểu quy mô thành thị, mặc dù khoa kỹ cảm không có mạnh như vậy, nhưng kiến trúc phong cách cùng trong hình bày ra tài liệu học tính năng, cũng vượt xa Nhậm Trọng cái này 21 thế kỷ người Trung Quốc tưởng tượng. Những thứ này mộng tưởng đô thị phồn hoa cùng tinh hỏa trấn bên trong vắng lặng so sánh mang đến sai vị cảm, so với đem Thượng Hải cùng Mexico City cản khôn đại Nazi đặt tới trả lại hết khoa trương gấp 10 lần. Thậm chí để cho Nhậm Trọng sinh ra đây tuột cùng là không tại cùng một cái tinh cầu lên vận bèo cảm. Nguyên tinh là tận thế, nhưng chỉ là hoa người tận thế. Cuối cùng, tốc độ tăng đạt tới 285-79. Đã đến giờ. Xuất thủ. Bộ tiền mặt ngạch 376-922 điểm, trục giảm thuế phí cùng tiền thuê chi phí 1334 điểm, tinh khiết vào sổ 376-052 điểm.
Tính cả hai ngày trước ban đêm săn thú cùng xào đường ngắn thu hoạch, Nhậm Trọng tài sản đột nhiên đạt tới 42 điểm. Mặc dù đã sớm biết rõ kết quả, nhưng khẩn trương không thể tránh được, rơi túi là ăn sau, ngủ say trong không gian Nhậm Trọng vẫn là không nhịn được thở phào một hơi. Lần này thật một làn sóng ngập. Hắn đã không hề nghèo khó, đã hoàn toàn thoát khỏi trăm nguyên nhà vũ bùn. Bốn bỏ năm lên nước tương đương với một cái vạn nguyên nhà. Nhậm Trọng cũng không lập tức thối lui ra, mà là lại nhìn mắt Á Đam địch nhiên liệu. Lúc này tốc độ tăng hơi có hạ tỏa, ngã trở về tới 284-68. Nhưng khu thảo luận bên trong bầu không khí vẫn lửa nóng. Cũng không có người ý thức được, một hồi chậm chạp ác mộng chính lặng lẽ hạ xuống. Nhậm Trọng cũng không biết càng trường viễn về sau thì như thế nào, nhưng tại tiếp theo 10 ngày bên trong, Á Đam địch nhiên liệu cũng không giống như yên ổn sinh vật như vậy hóa thân chém hồn đoạn đầu đài, chỉ là giống như một lao thái thái xuống núi như vậy, run lập cập lấy một chút xíu đi xuống. Hắn tùy thời đều là phó như cũng nhanh phải quay đầu, phản phất trở về, nhưng lại không có trở về dáng vẻ. Hắn đều sẽ thỉnh thoảng động kinh bình thường run rẩy một cái, giả bộ phó ta liền muốn phát lực rồi, các ngươi mau tới lên xe a bộ dáng. Nhưng như quay đầu lại trèo cao phong chuyện này cũng không phát sinh. 285-79 tốc độ tăng chính là chân chính cao điểm, 10 ngày sau hắn giá cổ phiếu sẽ ngã trở lại 1522. Cái khác hết thảy đều là giả tưởng, là thôn vệ nhân tính bao cùn. Adam địch nhiên liệu lực sát thương vượt xa yên ổn sinh vật, còn có mị lực chu quan quân thì càng là một sức hấp dẫn đại cường hấp động. Nhậm Trọng lặng lẽ đóng cửa cổ phiếu phần mềm. Liên như vậy, ta cũng không phải là chúa cứu thế. Những thứ này bên trong sản công dân xui xẻo không có quan hệ gì với ta. Hắn cũng ở đây tự mình khắc chế. Hiện tại hắn có thể mua tứ cấp đồng hồ đeo tay, nhưng lại sẽ đem thật vất vả góp nhặt tài chính lại lần nữa móc sạch. Nhậm Trọng quyết định thả dây dài câu cá lớn, moi không ra tất cả thời gian tiềm lực. Hắn sẽ một mực ở thị trường chứng khoán bên trong chịu đựng đến truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, 6 ngày, chờ không có giới cổ phiếu tiên tri kỹ năng sau đó mới hoàn toàn thanh bản, đến lúc đó mua nữa tứ cấp đồng hồ đeo tay. Lần này ta đều cẩn thận tới mức này rồi, hoàn toàn không có dẫn đến đội chuyên nghiệp, tổng không nên còn xui xẻo như vậy chứ. Gắng gượng qua 16 ngày, dù sao cũng phải thỏa đáng đi.